Chương 541, vì thiên binh phân phối danh ngạch, giang hồ ưu thế bắt đầu. Chương 541, vì thiên binh phân phối danh ngạch, giang hồ ưu thế bắt đầu. Võ đạo đại hội muốn chính thức bắt đầu. Ở đây đám võ giả kích động nhìn về phía lẫn nhau, nhất là hôm qua mắt thấy nhà mình ăn thiệt thòi lớn giang hồ võ giả, bọn hắn cuối cùng và đến giờ khắc này. Không cần bao lâu, giang hồ không chỉ có thể cầm lấy đi mất đi mặt mũi, còn có thể thu hoạch tích xúc trăm năm có được thành quả thắng lợi. Nhìn xem ma đầu còn có thể cười bao lâu. Triều đình cùng giang hồ riêng phần mình quý vị. Ly thân tại võ đạo trường đông tây hai bên, là đại hội chính thức bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị. Một đám triều đình tông sư sôi nổi nhìn về phía Trình Ngộ, cũng vì vị này tuổi trẻ thiên tài làm chủ, dù là lúc trước có khúc mắc Lục gia tông sư Lục Đạt Xuyên, giờ phút này không thể không ngoan ngoãn cúi đầu. Phục rồi. Giang hồ tông sư nói bắt thì bắt, một chút cơ hội phản kháng cũng không cho. Lục Đạt Xuyên cùng Lục gia là không thể chơi vào, ngay cả truy huyết đao cũng không có gấp gáp nhìn Trình Ngộ trả lại. Cầm dùng đi, không thiếu mấy ngày này thời gian. Không biết Trình đại nhân nhưng có kế hoạch, cần trước giờ sắp đặt chờ ta ra tay chỗ. Tạm thời không có an bài, đến lúc đó chư vị hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Trình Ngộ lắc đầu. Triều đình muốn đánh bại giang hồ, mấu chốt một là ở chỗ chính Trình Ngộ, hai là ở châu nghị trăm phương ngàn kế suy yếu giang hồ thực lực. Trừ ra số ít mấy người, triều đình các bậc tông sư dẫn không dậy nổi quá đại biến hóa. Thậm chí tại tình huống nguy cấp phía dưới, yêu man thừa cơ xâm lấn đại can, bọn hắn còn phải là viện quân tiến đến tương trợ. Cái này, có tông sư nghe này nhíu mày, triều đình thì bọn hắn nhiều như vậy tông sư, cũng đều chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh tính dụng. Còn làm sao đấu hơn được giang hồ? Vậy bọn ta thì dựa vào Trình đại nhân. So với cái khác tông sư khó hiểu, Tiêu Mặc cùng Triệu Nghĩa nhất là bình tĩnh, hiểu rõ tất cả Trình Ngộ mấu chốt ở chỗ Trình Ngộ một người. Dù thế nào nghe chi chính là, chẳng qua dù vậy, triều đình các bậc tông sư hay là trong lòng không đáy, bọn hắn mặc dù hiểu rõ Trình Ngộ năng lực, nhưng sự việc còn không phải thế sao Trình Ngộ muốn thế nào thì làm thế đó. Muốn giảng điều kiện khách quan, triều đình bên này nếu là không bỏ ra nổi thập nhị món tiên hạ chí binh đến, liền sẽ bị giang hồ gắt gao cầm chắc lấy, mặc cho đối thủ bước vào cản tổ chuyển thừa tăng thực lực lên. Lớn như vậy khuyết điểm, bọn hắn căn bản không an tâm, trừ phi có thể được đến một cái chuẩn xác đáp án. Trình đại nhân, kia cản tổ truyền thừa sự tình lại cái kia. Yên tâm đi chư vị. Trình Ngộ nhìn ra bọn hắn ý nghĩa, cười nói, cản tổ trong truyền thừa, tất có một cái cửa lớn là chuyên vì ta triều đình mà đến. Thật chứ? Các bậc tông sư nghe mì này sắc của biến. Kỳ thực bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận hiện thực, khó mà theo giang hồ trong tay được chia một chén canh, không ngờ rằng sẽ có được dạng này đáp án. Đơn độc một cái cửa lớn bước vào cản tổ truyền thừa. Độc thuộc về nhập đạo cảnh võ giả mừng như điên, tại thời khắc này bộc phát. Tông sư nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực cũng là tìm không thấy mục tiêu mê man người, nhất là những năm này triều đình tông sư. Duy nhất đột phá hy vọng ở chỗ cản tổ truyền thừa, nhưng bọn hắn gần như không thể vào. Cho dù may mắn tiến vào, cũng muốn đối mặt bị giang hồ tông sư vây công mạo hiểm, khó mà lấy được đầy đủ thu hoạch. Đây không phải có bằng lòng hay không vấn đề, là trên lệch mang tới một cái thật sâu danh sâu, triều đình thiên binh số lượng khoảng cách thập nhị món kém quá nhiều. Nhiều đến để người nản lòng thoái chí, để người không nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, lần này có thể đơn độc mở ra một cái cửa lớn, độc thuộc về triều đình cửa lớn. Sôi nổi hướng Trình Ngộ chắp tay hành lễ, chúng ta cảm ơn Trình đại nhân. Thập nhị món thiên hạ chí binh a. Trừ ra ngàn năm trước càn tổ xuất hiện lần nữa, bọn hắn nghĩ không ra cái kiếp như thế nào mới có thể góp được đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác Trình Ngộ chính là làm được. Thiên tài chân chính. Chư vị không cần quá kích động, ta vô cùng từ đầu đã nói tất nhiên đánh bại giang hồ, đây chẳng qua là bước đầu tiên thôi, an tâm tiếp nhận là được. Đúng. Triều đình các bậc tông sư thu lại mừng như điên, lại cũng không là ra ngoài Trình Ngộ tự tin như vậy. Bọn hắn bụng trộm liếc mắt một cái giang hồ người. Chúng ta là cái kia chấn tĩnh một ít, chớ có nhường giang hồ đạo trích nhìn ra đầu mối. Nhìn xuống. Đừng để giang hồ các bậc tông sư phát hiện không đúng, đợi đến một lúc sau, bọn người kia phách lối lúc, mới hảo hảo đánh mặt của bọn hắn. Xem bọn hắn sẽ là biểu tình gì. Bị bọn người kia cao cao tại thượng lâu như thế, là nên mở mày mở mặt một lần. Cùng lúc đó, giang hồ các bậc tông sư vậy chủ động đi tới, trên sát mặt tràn đầy tự tin và kiêu căng, phần lớn người nhìn về phía Trình Ngộ mặt lộ bất thiện. Diệt Trình Ngộ tiểu nhi chí khí vào thời khắc này. Lâm Cử Kinh mở miệng nói, chư vị nhân minh, võ đạo đại hội mở ra sắp đến, không bằng chúng ta trước tiên đem đại sự xác định được đi. Đúng. Đại sự làm đầu. Cái khác giang hồ tông sư sôi nổi gật đầu, trong mắt lóe lên đắc ý tinh mang. Đại sự chỉ chính là càn tổ truyền thừa hạng ngạch. Võ đạo đại hội nhìn như là vì luận võ làm tên, kỳ thực dựa vào cạnh tranh đạt được danh ngạch cách, cùng tông sư cường giả không liên quan. Không phải tông sư sự việc năng lực được xưng tụng đại sự sao? Chỉ là hàng tặng kèm được rồi. Là cao cao tại thượng tông sư, bọn hắn trước tiên cần phải xác định rõ thiên hạ chí binh quyết định 2/3 truyền thừa danh ngạch, lại chuẩn bị phía sau việc nhỏ. Triều đình tông sư sôi nổi nhìn về phía Trình Ngộ chờ đợi hắn là đại biểu đáp lại. Trình Ngộ đứng ra, đã là như thế cũng tốt. Xác định đại sự lại luận võ, cũng tốt sắp đặt tỉ võ chi tiết. Chờ một chút. Hứa Trạm Phong giơ tay lên ngăn lại, tất nhiên việc quan hệ cản tổ truyền thừa, là nên mời thiên hạ võ giả chứng kiến, chúng ta không bằng công khai bàn bạc làm sao? Công khai bàn bạc? Trình Ngộ nhíu mày, lập tức đã hiểu lão gia hỏa này trong hồ lô đang bán thuốc gì. Muốn tìm về mặt mũi và khí thế, muốn tại ngũ hồ tứ hải võ giả trước mặt, dùng thiên binh số lượng phân phối áp đảo ưu thế danh ngạch số lượng, nhờ vào đó đánh triều đình mặt. Tìm về lúc trước bứt bỏ mặt mũi. Cái khác giang hồ tông sư sợ giang hồ từ chối, phụ họa Lâm Cử Kình nói, chúng ta chính là ý này, đại sự phải cho thiên hạ võ giả xem xét, cũng cho cản tổ đại nhân xem xét. Rõ ngày sau có người lại nói không công bằng. Một đám lịch tặc nghĩ thật thật nhiều, Trình Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì mời. Tại Giang Hồ tông sư đại hỉ, nhìn ra một cái tuyệt đối tốt đẹp tín hiệu, Trình Ngộ tiểu nhi đang sợ. Hai bên hướng phía võ đạo đại hội chính giữa đi đến. Nhìn Trình Ngộ bóng lưng, Giang Hồ đám võ giả mười phần rất nhiều, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thiên hạ chí binh phân phối danh ngạch, chỉ là bọn hắn phản kích bước đầu tiên, triều đình ở cái địa phương này không chiếm được an thua thiệt. Tất nhiên phải gửi hy vọng lấy thêm có chút lớn biết danh ngạch, nhưng cũng là nằm mơ. Giang Hồ không chỉ muốn tại trên thiên hạ chí binh chiếm ưu, càng sẽ tại võ đạo đại hội thể hiện ra nghiền ép thức ưu thế, tìm về tại Trình Ngộ tiểu nhi trong tay vứt bỏ mặt mũi. Nhanh a, thật nhiều tông sư cao thủ, 10 cái, 20 cái, cũng chỉ có tại võ đạo đại hội trong mới gặp được nhiều như vậy tông sư đi. Người vây xem bất luận là đến từ Giang Hồ hoặc triều đình, trông thấy như vậy nhiều đỉnh cấp cường giả, ngày thường khó gặp tồn tại, cảm nhận được khí tức kinh khủng, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ chấn động. Vẹn vẹn chỉ thấy một đoạn này, đã có thể được xem là chuyến đi này không tệ. Chương 542, thiên hạ chí binh số lượng chênh lệch. Chương 542, thiên hạ chí binh số lượng chênh lệch mà ngạc nhiên chỗ, không vẹn vẹn là ngày thường khó được thấy tông sư cường giả, hôm nay một lần có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Càng quan trọng chính là, những người vây xem ngạc nhiên phát hiện, không ít Giang Hồ tông sư bên cạnh cũng tỏa ra khí tức cường đại, nhìn về phía đầu mượn, chính là từng kiện thần dị binh khí. Bọn hắn lập tức phản ứng. Đây đều là trong truyền thừa thiên hạ chí binh, ẩn chứa trong đó đồ vật lê gớm, lệnh võ giả hâm mộ tới cực điểm tông sư truyền thừa. Ngay bình thường, những thứ này thiên hạ chí binh chính là truyền thừa chi bảo, muốn bị đem gác xó bảo vệ, dù là gặp được tông sư, cũng không nhất định gặp được thiên hạ chí binh. Hôm nay thế lực lớn không còn tư tàng, trăm trận hướng ra phía ngoài biểu hiện ra mà ra, thật sự là làm cho người kích động. Đám võ giả nhịn không được nuốt vào một miếng nước bọt. Nếu có thể tự tay sứ một sứ những thiên binh này, trải nghiệm trong đó truyền thừa bá đạo, có thể bị lực lượng phản vệ mà chết cũng vui lòng a. Nhìn nhiều như vậy biểu tình hâm mộ, Giang Hồ đám võ giả ánh mắt lộ ra ý cười, đây cũng là bọn hắn hùng hậu thế lực, không so sánh trước tại Trình Ngộ tiểu nhi trong tay đã bị thiệt thòi không ít, hôm nay đều muốn cầm về. Nhìn hắn còn có thể hay không phép lối. Lâm Cử Kình chủ động mở miệng. "Chư vị, tứ hải bằng hữu đều tại đây chứng kiến, chúng ta có thể xác định đại sự, phân phối cản tổ truyền thừa bước vào danh ngạch đi." Trình Ngộ quanh tay giữ im lặng. Cái khác triều đình các bậc tông sư nghe đây, cũng cứng ngắc gật gật đầu, suy nghĩ hơi có vẻ dãy rủa, hoàn toàn so ra kém Giang Hồ một phương tự tin. Giang Hồ các bậc tông sư thấy này cực kỳ vui mừng, là cái này trong lòng không có sức biểu hiện. Càn tổ truyền thừa tổng cộng 3 phiến đại môn, đệ nhất cánh cửa danh ngạch do võ đạo đại hội thắng bại kết quả quyết định, sau đó 2 phiến cửa lớn cần thiên hạ chí binh mở ra, ta Giang Hồ trước dự định phía dưới thứ 2 phiến. Có thể. Trình Ngộ gật đầu một cái, vậy thì do Giang Hồ trước biểu hiện ra thập nhị món thiên hạ chí binh đi, do nói miệng không bằng chứng một lúc có phiến phức. Đó là tự nhiên. Lâm Cử Kình cùng cái khác Giang Hồ tông sư mặt lộ ý cười, biểu hiện ra thực lực chính là mục đích của bọn hắn. Hơi chút thương thảo sau đó, 12 món lấp lánh dị quang thiên hạ chí binh bị lấy ra, cùng nhau biểu hiện ra tại ngàn vạn võ giả trước mắt. Tùy ý phóng thích ra lực lượng cường đại, quan người quan chi sợ hãi thán phục muôn phần. Giang Hồ tiện tay liền có thể tập hợp đủ thập nhị món thiên hạ chí binh, thậm chí còn có thừa, phần này tích lũy thật sự là khủng bố. Hứa Trạm Phong đắc ý nhìn Tiêu Mặc, 12 món thiên hạ chí binh không sai, một cái cửa lớn danh ngạch về ta Giang Hồ, điểm ấy không có bất kỳ vấn đề gì à? Tự nhiên không có vấn đề. Tiêu Mặc gật đầu thư biết, càn tổ đại tế tình huống cụ thể đều phải tại càn thư ghi chép. Tiêu đạo thứ 3 môn lại là sao cái phương pháp phân loại? Chiếm cứ ra tay trước ưu thế sau. Giang Hồ các bậc tông sư ngược lại là chủ động nhường ra cơ hội, không có chủ động nói, muốn cho triều đình tự rước nhục nhã. Là để ngươi thiên hạ chí binh thiếu, vậy liền đáng đời bị đánh. Tự nhiên làm sao phân thì làm sao chia. Trình Ngộ một câu lập lờ nước đôi lời nói, tại giang hồ các bậc tông sư trong lòng lại là hưởng thụ đến cực điểm, quả thực là nghĩ không ra biện pháp. Không thế nào tất giả mồm. Trình Chu đám người cười lạnh liếc nhau. Đến một bước này, giang hồ cũng không có từ bỏ ý đồ, còn có càng nhiều kế hoạch, bọn hắn tổn thất nhiều như vậy, triều đình sau đó đừng nghĩ cầm tới một tia kết quả tốt. Thấy triều đình không ai mở miệng, Lâm Cử Kình đứng ra chủ động mở miệng. Đã như vậy tiểu theo những năm qua tiền lệ đến đây đi, không tính lúc trước thập nhị món, hai bên lại đều cầm ra thiên hạ chí binh, dựa theo tỷ lệ phân phối đệ tam cánh cửa danh ngạch vừa dứt lời. Giang Hồ võ giả bên này lại có 5 kiện thiên hạ chí binh bị lấy ra, mặc dù so ra kém vừa nãy thanh thế, nhưng càng thêm ngưng kết sự kiêu ngạo của bọn họ cùng hưng phấn. Đây chính là có thêm tới. Lâm Cử Kình cười nói, trừ ra này 5 kiện bên ngoài, Sở Vương bên ấy còn có 2 kiện trấn Bắc quân chi bảo, luận võ sau khi kết thúc là có thể gặp được. Những lời này vừa ra, Tiêu Vô Cực nét mặt trong nháy mắt không đúng lên. Cái này có thể ác phản nghịch đạo trích, đông chốc hung hăng khiêu khích hắn 3 cái địa phương. Chó má Sở Vương, Tiêu Lệ đã bị phế đi, chính là thứ dân một cái sao dám xưng vương. Trấn Bắc quân thiên hạ chí binh, đó là Tiêu Lệ vứt bỏ tông tộc phản bội đại can, theo triều đình trộm đi thiên hạ chí binh. Trấn Bắc quân sau đó không lâu sẽ tới. Cái này càng là tại uy hiếp trắng trợn, tuyên bố đại quân sẽ đến Càn Đô phụ cận. Tiêu Vô Cực tức giận đến nghiến răng. Quả thực lẽ nào có lý đó? Nếu không phải vì đại cục trên hết, nàng đều muốn cho Trình Ái Khanh tại chỗ cầm xuống lao ra hỏa này, trước mắt bao người rút đầu lưỡi. Cùng lúc đó, Trình Ngộ nhìn về phía triều đình các bậc tông sư, đoàn người nhìn hắn, đều là một bộ không kèm được nét mặt, dường như đang mong đợi cái gì. Trình Ngộ khẽ gật đầu, truy huyết đao ánh máu thiểm thước, trôi nổi ở bên cạnh hắn. Chúng triều đình tông sư hiểu ý, bao gồm Càn Thư ở bên trong 5 thanh thiên hạ chí binh sáng lên. Những thiên binh này mặc dù đều là thần dị vô cùng, nhưng bởi vì số lượng thua xa vừa nãy giang hồ chỗ hiện lên, đem so sánh khí thế yếu đi không ít. Trông thấy một màn này, giang hồ người vui sướng trong lòng, bọn hắn cuối cùng ở chính diện thắng một lần. Triều đình người sôi nổi trầm mặc không nói, nhưng trong lòng còn có dấu cuối cùng chờ mong, Trình đại nhân thiên binh còn chưa toàn bộ lấy ra đấy. Số lượng cũng không chỉ một hai kiện, nói không chừng thì có kỳ tích. Quả nhiên, Tri Ngộ đem kỳ lần tuấn theo ngực gỡ xuống, để qua trên không tỏa ra dạng rỡ hào quang, so sánh với truy huyết đao, cái này thiên hạ chí binh ý nghĩa không nhiều giống nhau. Đoạt tới, giang hồ các bậc tông sư đều là những mày, nhất là Trịnh Chu Hắc được sắc mặt tỏa sáng, này nguyên bản thế nhưng hắn phá quân môn thiên hạ chí binh. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Tri Ngộ tiểu nhi đã nhảy nhót không được bao lâu, đến lúc đó liền có thể cầm lại kỳ lân tuấn, tiếp lấy được chuyển thừa, tốt đẹp tương lai gần ngay trước mắt, coi như là tiêu xuống dưới không ít khí. Lâm Cử Kình nhàn nhạt gật đầu, mang theo trào phúng hứng thú bắt đầu đến số, triều đình đệ thất món. Tri Ngộ nhìn hắn một cái, không nói một lời lại lấy ra cực quang nọ cùng xạ nhật cung, hai kiện đều có dài ngắn viễn trình thiên hạ chí binh, có một kiện theo giang hồ trong tay bật lại. Tiêu Ninh nhìn thấy xạ nhật cung thân thể mạnh mẽ phát run, ánh mắt dường như muốn trừng ra hốc mắt, nhưng vẫn là nhịn xuống không có triệt để thất thố. Triều đình thứ 9 món. Lâm Cử Kình ánh mắt thật sâu nhìn về phía Tri Ngộ. Còn lại hiện nay năng lực xác định tại trong tay đối phương, còn có cuối cùng vật cực kỳ đặc thù côn luân kỳ, vẻ ngoài cùng tác dụng cũng đại biến. Quả nhiên, tại trước mắt bao người, Tri Ngộ lấy ra chân vũ tạo điêu kỳ đứng ở trên mặt đất, đen sống mặt cờ trong gió phất phới, mà gặp qua vật này thần dị người, đều không nhịn được nhớ ra bị che đậy bầu trời. Triều đình thứ 10 món. Chẳng qua này cờ xí khí tức đã biến, có phải ảnh hưởng mở ra truyền thừa? Không ảnh hưởng. Lâm Cử Kình gật đầu một cái, triều đình không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối, trừ ra mất mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giờ khắc này, sự việc thật sự bước vào mấu chốt. Một đám giang hồ tông sư trầm ngâm chú mục, trong mắt sáng lên sáng rực ánh lửa, Lâm Cử Kình hỏi, triều đình hiện nay lấy ra 10 cái thiên hạ chí binh, các ngươi còn nữa sao? Chương 543, giang hồ có thể để cho ra 3 cái danh nghịch. Chương 543, giang hồ có thể để cho ra 3 cái danh nghịch. Long Nguyên kiếm rốt cục có ở đó hay không Trình Ngộ trong tay? Chủ động hỏi ra vấn đề này lúc, Lâm Cử Kình đích thật là có như vậy một tia lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng mở miệng sau đó lại rất nhanh liền thoải mái tiếp theo. Có lại như thế nào? Đơn giản nhiều một cái thiên hạ chí binh, vẫn như cũ góp chưa đủ thập nhị món, không cải biến được đại cục. Sau một khắc, bao gồm Trình Ngộ giữ im lặng, cái khác triều đình tông sư không hẹn mà cùng trầm mặc xuống tới, thậm chí có người cúi đầu xuống, để người thấy không rõ nét mặt. Giang hồ tông sư thấy này ăn vào một viên thuốc an thần, vẻ đại hỉ lộ rõ trên mặt. Đã hiểu, đây là đã móc rông tất cả vô liếng, ngay cả Long Nguyên kiếm đều không có. Lâm Cử Kình đại hỉ cười nói, nếu như đây đã là toàn bộ lời nói, triều đình 10 cái cùng giang hồ 7 kiện thiên hạ chí binh, ta giang hồ thì hào phóng nhường một kiện, 10 đây 6, đến lúc đó liền theo cái tỷ lệ này đến phân xứng danh lạch. Đây là giang hồ đã nhất trí thương thảo quyết định. Nhường một chút người, bọn hắn cũng không thiếu món này thiên hạ chí binh mang tới danh lạch, ngược lại năng lực thể hiện ra hùng hậu thực lực cẩn thận, nhờ vào đó cầm lại mặt mũi mới là mấu chốt. Hai cánh cửa tổng cộng 32 cái danh lạch, ta giang hồ độc chiếm 22, triều đình 10 cái, này hẳn là không có vấn đề a. 22 đây 10, kém nhiều như vậy sao? Dự định tranh cái cao thấp hai bên, bày biện ra cái này có xung kích khác biệt số lượng, nổ vang tại ở đây mỗi một cái võ giả bên hai. Tri Ngộ mặc dù một mực thắng, biểu hiện ra thái độ càng là hơn phách lối vô hạn, nhưng nói tới nói lui, đến thật sự thời điểm then chốt, quyết định thiên hạ đại cục lúc, triều đình cần đạt được cản tổ truyền thừa danh ngạch lúc, lại ngay cả giang hồ một nửa cũng không đạt được. Đây mới gọi là chân chính chiến lệnh. Giang hồ đám võ giả quét qua lúc trước vẻ lo lắng, lâm vào kích động cùng trong hưng phấn, triều đình người im lặng, không dám nhìn đây hết thảy. Bọn hắn hiểu rõ, hai bên trên thực tế chiến lệnh tuyệt đối so với đồng hồ số hiện phải trả phải lớn. Triều đình kia 10 cái danh ngạch đều là thuộc về đệ tam phiến truyền thừa cửa lớn, cần cùng giang hồ người chung sống, thật tìm kiếm đến cơ duyên thời điểm, tuyệt đối sẽ lọt vào cái rối, rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Ngược lại là giang hồ kia 22 danh ngạch, trong đó có 16 cái toàn bộ là tại đệ nhị phiến sau đại môn, không tồn tại triều đình người đến quá nhiều tranh đoạt, là thật sự lĩnh ngộ cơ hội. Giang hồ ra tay trước ưu thế đã to lớn. Đến lúc đó bước vào trong mộ truyền thừa, rất nhiều truyền thừa chính là dễ như trở bàn tay. Giang hồ các bậc tông sư nghĩ tới những thứ này, mặc dù không như võ giả bình thường cười đến như vậy cản rỡ, nhưng vui sướng trong lòng đây những người này không hề yếu. Xem một chút đi, hôm qua không phải còn có người nói sự thực thắng hùng biện sao, cầm hiện tại sự thực nhìn tới, bọn hắn giang hồ mới là ưu thế tuyệt đối người. Bất luận Trình Ngộ lại thế nào lấp lánh, chỉ là sinh động gần đây hơn nửa năm thời gian, sao hơn được tất cả giang hồ trăm năm qua tích lũy. Đúng lúc này, Lâm Cử Kình hướng phía cái khác giang hồ gật đầu ra hiệu, lộ ra không có ý tốt chi sắc nhìn về phía Trình Ngộ đám người. Kế hoạch không chỉ như thế, hắn cười nói, triều đình như lo lắng danh ngạch thiếu, tại hạ nơi này cũng có một cái tốt đề nghị, có thể đại biểu giang hồ phân mấy cái ra đây. Giang hồ có thể điểm danh ngạch. Đúng vậy. Trình Ngộ đám người nhất thời nhướng mày, còn tưởng rằng là nghe lầm, rốt cuộc đây chính là cản tổ truyền thừa danh ngạch, đại can quý giá nhất, cơ duyên. Giang hồ đạo trích một lòng muốn đạp đổ triều đình, không thể nào hảo tâm như vậy. Không biết trong hồ lôn là đang bán tốt gì. Lâm Cử Kình thản nhiên nói, triều đình nếu như không tuyển chọn vị này Trình Ngộ đại nhân bước vào truyền thừa, ta giang hồ là có thể phân ra 3 cái danh ngạch cho các ngươi. Lời nói này xong, hắn yên lặng nhìn về phía Trình Ngộ, lại nhìn một chút một đám triều đình tông sư, trong lòng cười lạnh liên tục lên. Phân ra 3 cái danh ngạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường người vây xem lâm vào ngốc trệ, không hiểu giang hồ các bậc tông sư cử động lần này dụng ý, quý giá như thế, càn tổ truyền thừa đều có thể chắp tay nhường cho người sao? liền lấy đến đổi một cái chờ một chút. Không thể tính như vậy. Giang hồ người đột nhiên phản ứng, ba cái danh ngạch đổi cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là cái đó cầm ý liễu vệ ma đầu, giang hồ địch nhân nguy hiểm nhất. Nếu như là không cho phép Trình Ngộ bước vào truyền thừa, hạn chế hắn đạt được trưởng thành cơ hội, tuyệt đối là không lỗ. Suy nghĩ lại một chút, Trình Ngộ đối với giang hồ làm chỗ tất cả, hôm qua còn cướp đi một kiện thiên hạ chí binh, cứ như vậy cũng có thể báo thù rửa hận. Lại cảm thấy khoản giao dịch này đã không chỉ không lỗ, quả thực kiếm lớn a. Tông sư mọi người quả nhiên nhìn xa trông rộng, nghĩ ra như vậy một biện pháp tốt, dùng không chút nào che giấu Dương Lưu, bước bách triều đình nội bộ lục đục. Đương nhiên, Lâm Cử Kình cười ôn hòa, lại giấu không được ánh mắt chỗ sâu hàn ý, đây là hắn nói ra cách. Đây cũng chỉ là một cái đề nghị, triều đình hoàn toàn có thể không đáp ứng, tất cả đều là bệ hạ chuyện một câu nói, giang hồ tuyệt đối không bắt buộc. Tại giang hồ nhìn tới, nếu có thể hạn chế Trình Ngộ trưởng thành, đây nhiều bỏ mặc triều đình ba cái tông sư trưởng thành cũng càng có giá trị, cho nên mới có dạng này giao dịch. Mà triều đình nếu là đáp ứng, chẳng khác nào phản bội anh dũng nỗ lực Trình Ngộ, quân thần nội bộ lục đục, nhưng nếu là không đáp ứng, cái này cũng không có vấn đề gì, theo ý nào đó thượng tương đương với Trình Ngộ một người muốn chiếm cứ bốn danh ngạch. Tương đương đoạn mất bốn tên tông sư con đường phía trước. Triều đình vốn là danh ngạch không nhiều, vô luận như thế nào lựa chọn, Trình Ngộ cùng triều đình cái khác tông sư trong lúc đó cũng tất nhiên lâm vào ngăn cách trong. Hiềm khích một người, giang hồ tất nhiên đạt được càng cơ hội tốt. Không ra Lâm Cử Kình tính toán, trao đổi nội dung vừa ra, triều đình người lâm vào trong trầm mặc, một loại không hiểu tâm trạng đang nổi lên. Lâm Cử Kình thấy này trong lòng đắc ý một phần. Trình Ngộ tiểu nhi cho là mình năng lực thay đổi gì, ngươi chẳng qua một cái sẽ chỉ dùng vũ lực mãn phu, đối mặt kiểu này lưỡng nan tình cảnh lúc, ngược lại muốn xem ngươi vũ lực còn có hay không dùng. Nói cho cùng, thiên hạ này tóm lại là muốn thuộc về người thông minh. Lâm Cử Kình tự nhận là thông minh người. Bên kia, Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc liếc nhau, trong thần sắc cũng nhìn không ra nửa phần hỉ nộ đến, bọn hắn hướng phía Tiêu Vô Cực cùng nhau chắp tay hành lễ. Mời bệ hạ quyết đoán. Cái này, Tiêu Vô Cực vừa mới bệ bộn nhiều việc đại tế, lại sắp đặt Trình Ngộ toàn quyền phụ trách cùng giang hồ chi tranh, không rõ lắm tình huống cụ thể, nhất thời không biết làm sao. Nhưng hắn vô cùng hiểu rõ một chút, giang hồ mưu phản đây là không có ý tốt, đang khích bác dưới trướng hắn trung lương hiền thần nhóm. Thật chứ ghê tởm. Tiêu Vô Cực căm tức nhìn Lâm Cử Kình một chút, không có do dự, đành phải giữa hai cái lợi thì lấy cái nặng hơn, Trình Ái Khanh mới là tất cả hy vọng mấu chốt. Chỉ hy vọng cái khác tông sư năng lực đã hiểu khổ tâm của hắn, là đại cục suy nghĩ. Việc này ta triều đình. Tiêu Vô Cực đang muốn từ chối, nhưng lúc này đột nhiên trông thấy Trình Ngộ tại triều chính mình lắc đầu, lại gặp bên trong triều đình tông sư thái độ kiên định, không có chút nào xoắn xuýt tâm ý, chư vị Ái Khanh đây đều là ý gì? Đoàn người như thế đoàn kết sao? Mặc dù trong lòng không rõ, Tiêu Vô Cực quyết định nhường các thần tử giải quyết vấn đề, chấm không sợ trưởng võ đạo. Việc này liền do chư vị Ái Khanh tự động lựa chọn, chấm không thêm can thiệp hỏi đến. Chương 544, danh ngạch đã định. Cũng không. Chương 544, danh ngạch đã định. Cũng không. Chúng thần nhận mệnh lệnh. Tiêu Vô Cực nhường các bậc tông sư tự mình làm quyết định. Mà ở Triệu Nghĩa dẫn đầu, bọn hắn cùng nhau đứng ra, thái độ đúng là lạ thường kiên định, thình lình hướng phía Lâm Cử Kình trăm miệng một lời từ chối. Giao dịch này chúng ta không được. Người đi mà nằm mơ à nhóm. Có một trong quân phóng khoáng tông sư gắt một cái mắng. Đổi lấy ngươi mãi mãi cái đầu, ba dưa hai táo liền muốn ly gián. Nếu là xuất ra tất cả danh ngạch đến, chúng ta nói không chừng hội đáp ứng. Ai nấy đều thấy được. Giang hồ nhìn là lòng tốt muốn xuất ra danh ngạch, thực tế là tại ly gián. Mà có nhìn hay không ra đây không quan trọng, là cái này Dương Lưu chỗ cao mình, biết rất rõ ràng Lâm Cử Kình ra sao giáp tâm, nhưng lại không thể không bị hắn hại. Nhưng vấn đề là, Lâm Cử Kình này Dương Lưu nghĩ sai một cái chỗ mấu chốt, không để ý đến Trình Ngộ tại triều đình tông sư trong mắt địa vị. Hắn vào trước là chủ. Dùng giang hồ tông sư quan hệ giữa đưa vào triều đình, cho rằng các bậc tông sư đều sẽ vô cùng quan tâm ích lợi của mình. Cầm danh ngạch làm mồi, tất nhiên sẽ vì lợi ích, cùng Trình Ngộ trong lúc đó sinh ra tranh chấp. Nhưng trên thực tế, triều đình còn không phải thế sao giang hồ liên minh như thế một đoàn bột cát. Các giang hồ thế lực vốn cũng không phải là bền chắc như thép, riêng phần mình cũng có thế lực của mình là đường lui. Nếu để giang hồ tông sư bỏ cuộc một chút lợi ích, bọn hắn tuyệt đối cũng không tình nguyện rất có phê bình kín đáo. Nhưng triều đình liền không có cái phiền não này, bọn hắn quá yếu thế, yếu đến vô cùng đoàn kết, yếu đến chỉ cần một thất bại, toàn bộ thuyền lớn đều sẽ rơi vào trong vực sâu, ai cũng không có đường lui, mà Trình Ngộ mới là bọn hắn hy vọng duy nhất. Thiếu thông minh mới biết vì nho nhỏ lợi ích bỏ cuộc chân chính hy vọng. Nhiều ba cái danh ngạch, nhìn vô cùng ghê gớm, thực chất cái gì cũng không cải biến được, ít Trình Ngộ coi như cái gì cũng không làm được. Các ngươi không đáp ứng. Lâm Cử Kình chỉ cảm thấy ra ngoài ý định, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa như thế đoàn kết. Nếu đổi thành giang hồ bọn người kia, khẳng định hội không chút do dự đáp ứng, vừa định quên nữa nói hai câu. Giọng Trình Ngộ nhàn nhạt vang lên, ngươi vô cùng hoài nghi. Điểm này không trách ngươi, giang hồ một đám bất đắc dĩ liên thủ người, sao so ra mà vượt đại cản triều đại đỉnh chính thống hệ thống. Lâm Cử Kình bản tính. Thất bại, nghe ra Trình Ngộ trong giọng nói trào phúng hứng thú, con mắt trợn tròn hận đến nghiến răng. Bọn này tên đáng ghét. Được rồi. Lâm Cử Kình hơi vung tay, từ chối thì từ chối đi. Giang hồ vẫn như cũ ưu thế to lớn, cho dù thật làm cho Trình Ngộ tiểu nhi bước vào bí cảnh bên trong, có bọn hắn giang hồ người quấy nhiễu, lượng hắn cũng không chiếm được thu hoạch gì. Không thay đổi được cái gì lại cũng. Đã các ngươi lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, vậy liền cứ như vậy đi, đến lúc đó đừng hối hận chính là. Chờ một chút. Vượt quá Lâm Cử Kình cùng cái khác giang hồ tông sư dự kiến. Trình Ngộ giọng nói vừa chuyển, phần này trao đổi ta mới là hệ tâm,
ngươi sao không hỏi một chút ý kiến của ta chứ?
Hỏi ngươi làm cái gì?
Lâm Cử Kình nhíu mày không nhiều kiên nhẫn, Trì Ngộ còn có thể chính mình không vào truyền thừa, tiểu tử này không còn nghi ngờ gì nữa lại là muốn phách lối trào phúng. Không thèm để ý thật không nghĩ đến Trì Ngộ câu nói tiếp theo, trực tiếp nhường tình huống đại biến.
Kỳ thực a, các ngươi nói lên điều kiện còn rất khá, không cho phép ta vào kia đệ tam phiến đại môn, là có thể đổi lấy ba cái truyền thừa danh lệch, các ngươi xác định sao?
Tiểu nói này, Lâm Cử Kình ngược lại là nghe được có chút do dự, triều đình các bậc tông sư cũng thái độ kiên quyết như vậy, Trì Ngộ đây là chính mình nghĩ đáp ứng ý nghĩa.
Điều đó không có khả năng đi.
Trì Ngộ thật có vĩ đại như vậy, sẽ chủ động hy sinh ích lợi của mình, đáp ứng loại chuyện này. Chính Lâm Cử Kình không thể nào làm được, càng không tin Trì Ngộ là loại người này.
Chẳng lẽ có lừa dối?
Lâm Cử Kình chính xoắn suýt vô cùng, luôn cảm giác Trì Ngộ trong lời nói có cái gì không đúng chỗ không đúng, nhưng lại nghĩ không quá rõ ràng.
Cái khác giang hồ tông sư căn bản không xoắn suýt, nghe xong Trì Ngộ cố ý, đây tuyệt đối là chuyện tốt ta.
Hạn chế Trì Ngộ mới là giang hồ mục đích lớn nhất, nghĩ không ra lý do cự tuyệt.
Trịnh Chu cùng Tuệ Chân Hòa Thượng đám người lập tức nhảy ra, đại biểu giang hồ mở miệng,
đúng.
Ngươi phải đáp ứng sao?
Trì Ngộ gật đầu, đúng vậy a, ba cái danh ngạch không ít đâu, ta đáp ứng các ngươi.
Giang hồ tông sư mừng như điên đến bắt đầu phát run, bất chấp Lâm Cử Kình còn ngăn cản, vậy liền quyết định như vậy.
Tuyệt đối không thể đổi ý không nhận.
Muốn ký tên đồng ý sao?
Cái kia ngược lại là không cần phải, các ngươi không phải có càn thư sao?
Ở phía trên ghi chép lại là được.
Càn thư ghi chép thì không thể làm trái, đem sức lực phục vụ có thể so sánh trên đời này bất luận cái gì khế ước đều mạnh hơn.
Được thôi.
Trì Ngộ gật đầu đáp ứng, nhìn về phía hơi có vẻ nghi ngờ Tiêu Mặc, Tiêu viện trưởng ngươi viết xuống đến chính là, ta không vào này để tam cánh cửa chính là.
Ngươi a ngươi.
Tiêu Mặc chần chờ một lát, sau khi suy nghĩ cẩn thận bất đắc dĩ cười cười, đã hiểu Trì Ngộ là muốn làm gì.
Thực sự là hố chết nhân không đền mạng.
Tiêu Mặc lấy tay làm bút, đột nhiên tại trên càn thư viết lên:
Giang hồ đồng minh một phương, xuất ra ba cái cản tổ truyền thừa danh ngạch, dùng cái này trao đổi triều đình không thể nhường cầm ý để vệ Trình Ngộ bước vào.
Viết đến nơi đây, Tiêu Mặc dừng một chút hơi chút tự hỏi, mới tiếp tục viết:
Không thể nhường Trình Ngộ bước vào cản tổ truyền thừa đệ tam phiến đại môn, hai bên tự nguyện kết thành khế ước, không thể sửa đổi.
Viết thành.
Tiêu Mặc nhìn về phía triều đình các bậc tông sư cùng giang hồ các bậc tông sư, càn thư sáng lên linh quang, trừ ra Lâm Cử Kình hơi có chống cự bên ngoài, càn thư khế ước lực lượng dễ chịu tại trên người mọi người.
Việc này đã định dưới, tuyệt đối không thể sửa.
Lâm Cử Kình lông mày thật sâu nhăn lại, hắn còn là nghĩ không ra nơi nào có vấn đề.
Nhưng sự việc quyết định chẳng qua nhiều xoắn xuýt, vậy bây giờ chuyển thừa danh ngạch phân phối chính là triều đình 13, giang hồ 19 cái.
Kết quả là tốt, ưu thế còn lại biến đại.
Giang hồ người sôi nổi gật đầu, hết rồi Trình Ngộ ma đầu này ẩn số, tình huống đây vừa mới còn muốn lạc quan, giang hồ thắng lợi đã nhất định.
Đúng lúc này,
không ngờ rằng Trình Ngộ đột nhiên giơ tay lên, lạnh lùng mở miệng nói, chờ một chút.
Hắn nhìn về phía Lâm Cử Kình, ai cùng ngươi nói là muốn như thế phân phối?
Tất cả giang hồ võ giả sử sốt.
Đây là ý gì?
Hứa Trạm Phong đột nhiên nhíu mày, duỗi ra hai ngón tay giương lên, ngưng tụ lại lẫm liệt kiếm khí, ngươi là muốn đổi ý?
Sẽ không sợ càn thư phản vệ lực lượng sao?
Không không không.
Trì Ngộ cười lấy lắc đầu, ta cũng không nói ta muốn đổi ý, các ngươi cũng đừng hòng đổi ý, này ba cái danh ngạch giang hồ gia định, ta cũng sẽ không bước vào đệ tam phiến cửa lớn.
Ta muốn nói danh ngạch,
là này ba cái danh ngạch bên ngoài danh ngạch.
Vừa dứt lời,
triều đình đông đảo võ giả bên trong, một đạo đã lâu không gặp thân ảnh đi ra, chính là Trì Ngộ Thu Kiếm Đạo đồ đệ, đeo kiếm nhân trưởng lão kiếm a cái mặt già này nụ cười tràn đầy. Cung kính hướng sư phụ trình lên một vật,
một thanh điêu khắc long văn xích hồng lợi kiếm.
Trì Ngộ tiếp kiếm ra khỏi vỏ, hung ác sắc bén xích hồng long nguyên nổi lên, chính là long nguyên kiếm ý đương nhiên.
Long nguyên kiếm đã bị hấp thành một cái sắc không, chỉ là dùng để là chướng nhãn vật, long nguyên kiếm ý chính là do đãng ma kiếm phát ra.
Triều đình còn có thứ 11 món thiên hạ chí binh, long nguyên kiếm.
Chương 545, triều đình 19 cái, giang hồ 13.
Chương 545, triều đình 19 cái, giang hồ 13.
11 món.
Lâm Cử Kình thấy này cắn răng nghiến lợi, tiểu tử này sớm không xuất ra muộn không xuất ra. Hiện tại xuất ra Long Nguyên kiếm đến, khẳng định là muốn đối phân phối danh ngạch ra tay.
Những người khác giang hồ tông sư ngạc nhiên, một lát sau cắn răng nghiến lợi lên.
Kia Trình Ngộ có ý tứ là, thiên hạ chí binh tỷ lệ thay đổi danh ngạch tỷ lệ cũng muốn biến, nhưng này ba cái chúng ta cho đi ra sẽ không thay đổi.
Lúc này lại bị Trình Ngộ tiểu nhi âm một cái, chúng ta còn phải ít cầm một hai cái danh ngạch ra.
Thiếu một hai cái danh ngạch,
đối với giang hồ chỉnh thể ảnh hưởng không lớn,
nhưng nếu là rơi xuống đơn độc một nhà bên trên, vậy coi như chặt chẽ vững vàng là thiệt thòi lớn. Trình Ngộ lại hố bọn hắn một cái, quả nhiên ghê tởm đến cực điểm.
Chẳng qua tin tức tốt là vẫn không có ảnh hưởng giang hồ đến chỉnh thể cục diện, trừ phi
Trì Ngộ cũng có thể xuất ra một kiện thiên hạ chí binh đến triều đình kiếm đủ thập nhị món lượng biến dẫn tới chất biến,
nhưng cái này lại làm sao có khả năng?
Thiên hạ chí binh trừ bỏ đã bị tính toán qua, còn lại hoặc là mất đi mấy trăm năm, hoặc là căn bản không thể nào tại Trì Ngộ trong tay.
Nghĩ không ra bất ngờ khả năng tính,
nhìn giang hồ các bậc tông sư buông lỏng một hơi bộ dáng, Trì Ngộ nụ cười càng phát ra nồng đậm.
Các ngươi sẽ không cảm thấy chỉ thế thôi a?
Vừa dứt lời, hắn mở ra bàn tay của mình, một đạo nho nhỏ bản cờ tại lòng bàn tay không ngừng thôi diễn thế cục, huyền diệu khó giải thích lực lượng tản ra.
Độc đặc như thế bộ dáng,
bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra là thứ nào thiên hạ chí binh.
Toán thiên bản.
Trì Ngộ khí thế lập tức mạnh lên, ngẩng đầu nhìn một đám giang hồ tông sư, lớn tiếng nói, triều đình tổng cộng cầm được ra thập nhị món thiên hạ chí binh, lựa chọn muốn đơn mở đệ tam phiến đại môn, không cần giang hồ kia bảy kiện thiên hạ chí binh.
Đệ tới chi lễ, gom góp thập nhị món thiên hạ chí binh người ưu tiên khai môn bất kỳ cái gì thế lực khác không thể cưỡng ép tranh đoạt. Về phần giang hồ đệ nhị phiến cửa lớn, giang hồ đơn độc mở ra là một chuyện, muốn phân cho triều đình ba cái danh ngạch lại là một chuyện khác, cản thư ghi chép không thể làm trái. Cho nên cuối cùng danh ngạch phân phối là giang hồ 13 triều đình 19 cái. Trình Ngộ cười lấy liếc nhìn mỗi một cái giang hồ tông sư. Đây không phải tại cùng các ngươi bàn bạc, mà là cho các ngươi báo tin, kết quả cuối cùng chính là cái này sửa không thể sửa. Các ngươi đã nghe chưa? Trầm mặc. Toàn trường lâm vào triệt để trầm mặc, nhất là giang hồ các bậc tông sư nghe được trợn mắt há hốc mồm, một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy. Chỉ chốc lát sau, là triều đình một phương đánh trước phá này tấm yên tĩnh, triều đình các bậc tông sư rốt cuộc nhận không cho phép ý, mang theo thanh âm rung động bộc phát ra cản rỡ cười to. Ha 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 ha. Các ngươi tưởng rằng tại tính toán chúng ta triều đình, hiện tại nhìn xem ai tính toán ai đi. Một đám giang hồ xoa điểu, bị chúng ta Trình đại nhân trở thành cậu giống nhau đùa giỡn. Triều đình cầm được ra thập nhị món thiên hạ chí binh, có thể đơn độc mở ra một cái truyền thừa cửa lớn. Chuyện này, bọn hắn ban đầu thì theo Trình Ngộ chỗ nào đạt được xác nhận, đã sớm ăn thuốc can thần, tất cả vẻ mặt lo lắng đều là giả vờ. Nhìn theo giang hồ ở đâu phối hợp chưa cắt, còn chứa hào phóng xuất ra danh ngạch đến giao dịch. Việc này tại nhìn thấy trong mắt, quả thực buồn cười tới cực điểm. Được, Trình Ái Khanh ngươi làm tốt ta. Tiêu Vô Cực vỗ tay cười to, Trình Ái Khanh quả nhiên là đại cản triều đại đỉnh chi bảo, năng lực mang đến cho hắn vô hạn kinh hỉ. Vẹn vẹn năng lực gom góp thập nhị món thiên hạ chí binh, là triều đình đơn mở một cái truyền thừa cửa lớn điểm ấy, liền đã xa xa triều đình chờ mong. Bao nhiêu năm rồi nghĩ cũng không dám nghĩ a, càng không có nghĩ tới. Trình Ái Khanh là người thế nào, thiên sinh đã tốt muốn tốt hơn người, sao lại như vậy thì cảm thấy thỏa mãn? Không chỉ muốn cầm xuống một đạo cửa lớn 16 cái danh ngạch, càng phải vì thân là cạm bẫy, dù sứ giang hồ lại không công giao ra ba cái danh ngạch. Hiện tại danh ngạch có thêm ba cái, giang hồ ít ba cái. Lui tới thắng đến 6 cái danh ngạch ưu thế. Càng quan trọng chính là có 16 người có thể an tâm thăm dò, không cần lo lắng ngoại nhân quấy nhiễu một phương, coi như thành đại cản triều đại đỉnh. Mà không thể không phòng chuẩn bị ngoại nhân, cầm truyền thừa đô an không quyết tâm một phương thành giang hồ. Ưu quyết quan hệ trong nháy mắt nghịch chuyển đến, đem không ai bị nổi giang hồ trở thành hầu. Đùa giỡn, đại can không có nhìn lầm trung lương a. Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc lắc đầu mà cười. Trình đại nhân thật là thiên nhân tái thế vậy, thật là khiến người kính nể. Hôm nay theo kết quả nhìn tới, Trình Ngộ thuận thế mà làm phía dưới, giang hồ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhường triều đình cầm càng ít thiên hạ chí binh, ngược lại là thu được càng nhiều truyền thừa danh lệch. Thiên tài. Nghe được Trình Ngộ bị phóng túng như vậy tán dương, giang hồ người lâm vào triệt để trong trầm mặc, hiện thực như là trọng truy nện trên người bọn hắn, lại bị thua thiệt. Thiệt thòi lớn. Giang hồ thiên hạ chí binh ưu thế lớn như vậy, rõ ràng tất thắng cục diện này, lại tại triều đình trên tay bị thua thiệt, lại là ma đầu Trình Ngộ hành động. Cái này trẻ tuổi cầm ý liễu vệ bóng tối, giống như một đạo cao ngất núi lớn đứng sừng sững, cứ như vậy gắt gao đặt ở giang hồ trên đầu, vô luận như thế nào phản kháng, đều không có xoay người. Một ít theo giang nam mà đến giang hồ võ giả, giờ phút này đều là hai mắt trống trơn. Bọn hắn hôm nay chạy đến, chỉ vì mắt thấy triều đình bị thua, tận mắt nhường cái đó bọn hắn ly biệt quê hương kẻ thù trả giá đắt, một tiết trong lòng chi phẫn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tất cả giang hồ lực lượng cộng lại, nhiều như vậy cái thế lực lớn cùng tông sư cường giả, như cũng tại Trình Ngộ trong tay lấy không được tốt. Thật chẳng lẽ không làm được sao? Có người mất hết can đảm đã chuẩn bị rời khỏi. Quên đi thôi, chúng ta giang hồ thật sự tại trên tay hắn thắng nổi hả? Bọn hắn có một loại cảm giác, giang hồ không thắng được, không thắng được kinh khủng người kia. Lần này tràng cảnh bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Những thứ này theo giang nam chạy ra người giang hồ, nghiêm chỉnh thành triệt để chó nhà có tang, ngay cả sống lưng cùng cẩn thận đều bị Trình Ngộ nghiền nát. Mà đúng lúc này, một đạo trẻ tuổi thân ảnh theo Thiệt Giang Tông cùng Trình ra chỗ khu vực đứng ra, đi vào Trình Trấn Giang bên cạnh mắng, thực sự là một đám hèn nhát. Trình Phong mặt mũi tràn đầy tức giận cùng khinh thường. Những thứ này giang hồ thân làm giang hồ người, bất luận hoặc là tán thưởng, hoặc là sợ hãi, trên thực tế đều là đối với Trình Ngộ cực lớn tán thành. Quả thực nhường hắn nhịn không được. Cơn gió, đừng như vậy làm loạn. Không để ý Triệu Hy Xuân hoảng sợ ánh mắt bên trong, Trình Phong tránh ra tay của mẫu thân lại tiến lên một bước. Ta giang hồ không cần như thế chướng người khác bài phòng, diệt khí thế của mình. Hắn chẳng qua vận khí tốt, trùng hợp góp đủ thập nhị món thiên hạ chí binh thôi. Các bậc tông sư nhất thời không quan sát bị lừa, chính là hắn gian xảo ghê tởm, cái nào được xưng tụng cái gì thiên tài tính toán. Đơn giản cho xiết được rồi. Không cần như vậy khuyết đại gia hỏa này. Đổi ta tới bắt nhìn này thập nhị món thiên hạ chí binh, cũng có thể làm được giống như hắn sự việc. Lời này vừa nói ra, mọi người nhận ra nhân bảng đệ nhất Trình Phong, Trình Ngộ huyết thống bên trên đệ đệ, không khỏi là mặt lộ cái gì. Hai bên tông sư cũng không khỏi nhíu mày, tiểu tử này muốn nói gì? Cơn gió đang làm gì? Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn giật mình. Không ngờ rằng Trình Phong sẽ làm ra loại sự tình này, vội vàng trừng mắt ra hiệu Trình Trấn Giang mau đem người này ngăn lại. Chương 546, mất mặt xấu hổ Trình Phong chương 546, mất mặt xấu hổ Trình Phong thật không nghĩ đến là. Trình Trấn Giang lắc đầu, cũng không có ngăn cản Trình Phong, hắn tin tưởng cơn gió sẽ không nói nhảm, đây chính là hắn dốc lòng bồi dưỡng ái tử. Người của triều đình sôi nổi bất thiện nhìn về phía Trình Phong. Có người cực độ khinh thường, vậy ngươi không bằng đoán một cái, này thập nhị món thiên hạ chí binh là thế nào tới đâu? Cũng không cảm thấy ngại tương đối. Là chúng ta Trình đại nhân từng cái đoạt tới. Thì tính sao? Ta không phủ nhận điểm này. Trình Phong sớm đã suy luận trước sau như một với bản thân mình, căn bản không quan tâm những âm thanh này, ta nói chính là, theo hắn cầm được ra thập nhị món thiên binh bắt đầu, đây hết thể liền đã nhất định, không cần lại khen trong đó thủ đoạn cao minh. Ta xem là các ngươi ngu rốt đi, ngay cả ta muốn nói gì cũng nghe không hiểu. Những người có mặt sửng sốt tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là như thế một cái thuyết pháp, như tính giang hồ mấu chốt ở chỗ thập nhị món thiên hạ chí binh, mà không phải trình ngộ thủ đoạn. Thiên hạ chí binh làm sao tới là một chuyện, phía sau thủ đoạn lại là một chuyện khác. Thiết cái cạm bẫy lừa gạt mấy cái danh ngạch, đổi Trình Phong đến có thể làm được, bọn hắn lại làm sao không thể làm đến? A, Trình Ngộ nghe được tiểu này nói bậy chỉ là cười cười, không có nói thêm nữa, không thèm để ý. Ngược lại là Triệu Nghĩa lông mày lắc một cái đi ra, vì chưa từng gặp mặt thân phận, đối với tiểu ngoại tôn Trình Phong hỏi, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể chứ? Đó là tự nhiên. Trình Phong thấy không ít người cũng tán thành chính mình, càng phát ra tự tin và khí phách phấn chấn. Thật không nghĩ đến. Triệu Nghĩa lời kế tiếp nhường hắn rơi vào vực sâu, vậy ngươi thật có thập nhị món thiên hạ chí binh, muốn bắt cái gì đổi ba cái kia danh ngạch đâu? Trình Ngộ tên kia sao đổi, Trình Phong cũng liền sao đổi thôi. Ai không biết? Đương nhiên là cầm. Trình Phong chỉ cảm thấy căn bản không phải vấn đề, vừa định mở miệng trả lời, đống nhiên nhớ tới cái gì, trừng lớn hai mắt nói không ra lời. Hắn phản ứng một sự kiện, chính mình không để ý đến mấu chốt nhất chỗ. Ba cái kia danh ngạch là muốn cầm giang hồ không muốn để cho Trình Ngộ bước vào chuyển thừa mới có thể đổi. Không phải Trình Ngộ ai cùng ngươi đổi. Ngươi thì tính là cái gì? Có thể làm đến điểm này, không chỉ cần có thập nhị món thiên hạ chí binh, càng cần nữa nhân là Trình Ngộ. Triệu Nghĩa nhìn trầm mặc tiểu ngoại tôn, trong giọng nói tràn đầy thất vọng tâm ý. Hai cái cháu ngoại nhìn như đô thiên phú vô cùng tốt, nhưng chênh lệch không phải bình thường đại. Không nói khác nhau một trời một vực võ đạo thực lực, ngay cả tâm tính chính là bản tính đều không phải là cùng một cái tiêu chuẩn. Dứt bỏ sự thực không nói, ta lên ta cũng được. Loại lời này Trình đại nhân nói không nên lời. Triệu Nghĩa quay đầu đi, bỏ không Trình Phong một người ngốc tại chỗ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trình Phong á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ như gan heo. Hắn có một loại không hiểu cảm giác. Trước mắt cái này triều đình thủ phụ tông sư thái độ, rõ ràng là người của triều đình, lại cũng không như là tại giữ gìn triều đình người trong nhà, tận lực làm khó dễ Trình Phong. Ngược lại như là một cái công bằng thân thiết trưởng bối, lòng có không đành lòng cũng muốn nói ra tình hình thực tế tới. Nguyên nhân chính là như thế. Trình Phong trong lòng thất bại cùng mất mặt cảm giác, đây trong tưởng tượng không hiểu mạnh rất nhiều. Thì này còn nhân bảng đệ nhất Trình Phong tiểu minh chủ, ta xem là kẻ tự đại đi. Có tài không được a? Trình đại hiệp, đem ngươi vợ con thiên tài vội vàng dẫn tới đi thôi. Triều đình người bị giang hồ lấn áp hồi lâu, thấy giang hồ trẻ tuổi anh tài đại biểu bị mất mặt, từng chuyện mà nói gió bắt đầu thổi lạnh phải đến, tính công kích tự nhiên là không chút nào thu lại. Trình Phong trông thấy cái này đến cái khác chào phúng người của hắn, hắn đời này đều không có thời khắc như vậy, hai mắt xích hồng toàn thân run rẩy, đạo tâm dường như vỡ nát rơi. Cơn gió vội vàng xuống dưới. Trình Chấn Giang ái tử sốt ruột, dùng nội lực che đậy lại không tốt âm thanh, đem Trình Phong hộ tống hồi Triệu Hy Xuân bên cạnh. Cơn gió nhìn đạo tâm phá toái Trình Phong, Triệu Hy Xuân nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đối với ấu tử tình cảnh cảm động lây, tình yêu của mẹ lệ tại trong mắt đảo quanh. Nàng ôm lấy tiểu nhi tử. Cơn gió đừng nghe những âm thanh này, tại đương nơi này người vĩnh viễn là tốt nhất, bọn hắn sao cũng không sánh nổi ngươi. Nói thật, loại thời điểm này muốn an ủi Trình Phong, phải nói Trình Ngộ không bằng Trình Phong, nhưng thật sự là nhường Triệu Hy Xuân nói không nên lời. Nàng đành phải bắt được những kia nói lời châm chọc người. Một đám ác nhân như thế lấn nàng hài nhi, lĩnh đô là chút ít không có võ đạo tiềm lực, sinh hoạt không như ý người. Đúng. Trình Phong con mắt sáng lên, ta sẽ chứng minh cho những thứ này trào phúng ta ra hỏa nhìn xem, ai mới là đúng. Ra hỏa kia cuối cùng sẽ là kết cục gì? Đây hết thảy đều muốn tính tại Trình Ngộ trên đầu. Chờ hắn bị khống chế về sau, Trình Phong tất nhiên phải tìm về tất cả mặt mũi, triệt để báo thù những thứ này nhục nhã. Đại tỷ Trình Nguyệt ở một bên nhìn đây hết thảy, không khỏi thở dài một hơi. Đổi lại thật lâu trước đó, nàng có lẽ sẽ tượng Triệu Hy Xuân như thế an ủi Trình Phong, cùng đệ đệ đứng chung một chỗ. Nhưng bây giờ không phải là. Trình Nguyệt nhìn ra, Trình Phong hiển nhiên là bị tâm trạng lôi cuốn ý nghĩ, không lý trí chút nào có thể nói, cha mẹ bọn hắn lại không thêm ngăn lại, sẽ chỉ dùng cương triều đổ dầu vào lửa. Trình Phong nhìn như thiên phú kỳ cao, trên tâm cảnh dường như coi như là phế đi. Một bên, Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn liếc nhau. Trình Phong là hai nhà bọn họ thế lực hạ hạ thay mặt hoạch tâm truyền thừa nhân, trở thành bộ dáng này, bọn hắn sao cũng cười không nổi. Nhìn lại phong quang vô hạn Trình Ngộ, một loại hoang đường hối hận cảm giác tự nhiên sinh ra. Nếu là trước đây không nghe Trình Chấn Giang làm đảm bảo, nói là tự có sắp đặt, cưỡng ép lựa chọn từ bỏ mất Trình Phong, đi tìm kiếm nhường Trình Ngộ hồi tâm chuyển ý cơ hội. Dù là cơ hội mười phần sắp đời, có thể phàm là có chút điểm thành công khả năng tính, tình huống lại sẽ là thế nào đâu. Được rồi, chuyện đã qua lại xoắn xuýt cũng không hề có tác dụng, đường vẫn là phải đi tiếp. Trình Ngộ bây giờ cùng triều đình gắt gao trói chặt, rất có đồng sinh cộng tử ý nghĩa, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia không liên quan mảy may quan hệ, không thể nào lại thực hiện bọn hắn yêu cầu xa vời. Tất cả chỉ có thể theo quyết định cách. Nếm thử dựa vào Trình Phong lấy ra kia phần dùng huyết mạch khống chế đặc thù pháp môn, nếm thử truy tìm rộng lớn hơn tương lai, cho khôi hài quá khứ. Triều đình người thoải mái cười to hồi lâu, giang hồ người sớm đã á khẩu không trả lời được. Lâm Cử Kình nhìn một chút Càn Thư. Giang hồ cấp cho triều đình ba cái danh ngạch, việc này tuyệt đối sửa không thể sửa, này thua thiệt lại khổ lại không nguyện, cũng đều nhất định phải gắng gượng nuốt xuống. Hứa Trạm Phong im lặng, cầm danh ngạch trao đổi sự tình hắn gật đầu cho phép qua, lại điểm trách nhiệm cũng vô dụng. Thật sâu nhìn về phía Trình Ngộ. Thu này hắn đã đi lại, ngày sau tất báo. Hắn lắc lắc đầu nói, danh ngạch đã an bài tốt, tên kia cái kia bước vào chỉnh thể mở ra võ đạo đại hội. Ngươi là ai? Trình Ngộ liếc Hứa Trạm Phong một chút, không chút nào cho thiên hạ đệ nhất mặt mũi, một cái mưu phản thế lực đầu lĩnh, cũng xứng chỉ huy đại can võ đạo đại hội quá trình. Hắn nhìn về phía Tiêu Vô Cực chắp tay, mời bệ hạ sắp đặt.
Tốt.
Tiêu Vô Cực vẻ mặt tươi cười gật đầu, chưa bao giờ có giờ phút này tốt như vậy tâm trạng, võ đạo đại hội sắp bắt đầu, mà thủy tổ chuyển thừa khó được, các phương chuẩn bị dự thi anh tài không cần lưu lực. Chương 547, thêm tặng thưởng. Tranh đoạt thiên hạ chí binh. Chương 547, thêm tặng thưởng. Tranh đoạt thiên hạ chí binh. Chờ một chút. Tại Trình Ngộ tùy thời chuẩn bị hộ giá trong ánh mắt, Hứa Trạm Phong đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời Tiêu Vô Cực lời nói, trong lòng nghẹn lấy một cơn lửa giận. Trình Ngộ lạnh a, ngươi này điêu dân muốn làm gì? Hứa Trạm Phong cả người khí tức không nhiều vững chắc, trải qua vừa mới bất lợi cục diện, giờ phút này làm ra một cái cực kỳ hung hiểm quyết định. Hắn hai mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chằm chằm vào Trình Ngộ. Từ trong hàm răng gạt ra thoại, tất nhiên võ đạo đại hội là thiên hạ võ giả thịnh sự, ta chỉ là như bây giờ, còn cho rằng chưa đủ lòng trọng cùng kịch liệt. Ngươi có gì ý không ngại nói thẳng. Thêm tặng thưởng. Hứa Trạm Phong nghe được cái khác giang hồ võ giả như mày, cái này có thể không trước đó thương lượng qua, không biết vị này lão kiếm thần rốt cuộc muốn làm gì. Triều đình cùng giang hồ chia làm hai phe, lấy cuối cùng chỉnh thể thành tích đây cái cao thấp, bên thắng thì thắng được tặng thưởng, triều đình có dám hay không tiếp. Hứa Trạm Phong bên cạnh kiếm khí hiện, khí thế đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thiên hạ đệ nhất nhân cảm giác gáp bách bảy già không bỏ sót. Không khí chung quanh bị cắt chém được đứt quãng, phần này thực lực đủ để xem thường tất cả đại can không chút nào che lấp, tàn sát bừa bãi ở đây tất cả mọi người. Thế, giang hồ vứt đi quá nhiều thế, nhất định phải không tiếp đại giới cầm về. Lời này vừa nói ra, bất luận triều đình cùng giang hồ phương nào, võ giả cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn tới vị này thiên hạ đệ nhất đây là muốn phát huy. Sau một khắc, Tiêu Mặc thanh âm ôn hòa vang lên, Hứa Minh cần gì phải vậy khó thở. Khí tức của hắn không yếu Hứa Trạm Phong mảy may, trước người cản thư cao quý lực lượng hiện hiện, hoàn toàn ngăn cản Hứa Trạm Phong kiếm ý, hắn tuy là thiên hạ thứ ba, cùng Hứa Trạm Phong trong lúc đó còn cách một cái tiêu lệ. Nhưng cái hạng này, chính là tại Tiêu Mặc chấp trưởng cản thư trước thì quyết định tới. Chấp trưởng cản thư cái này thiên hạ chí binh đứng đầu về sau, Tiêu Mặc còn chưa bao giờ toàn lực ra tay qua, bởi vậy thiên bảng cũng không có đổi mới xếp hạng. Triều đình cùng giang hồ ở giữa tranh phong, mấu chốt liền ở chỗ hai người này đọ sức. Tiêu Lệ là thứ hai kẹp ở giữa hai người. Thật làm cho hắn so sánh với hoặc là đây dưới, hắn đều không có lá gan này. Hứa Trạm Phong cùng Tiêu Mặc lâm vào đối lập. Mọi người ở đây không khỏi là nín thở, bất kể từ cái kia trên ý nghĩa, đây đều là triều đình cùng giang hồ người mạnh nhất ở giữa đối lập. Càng là hơn đại can mảnh đất này là trí cường giả đối lập. Hứa Trạm Phong kiếm khí khinh người, Tiêu Mặc, triều đình có dám hay không đây? Tiêu Mặc ôn hòa hóa giải kiếm khí, quay đầu nhìn một chút bình tĩnh gật đầu Trình Ngộ. Giang hồ có ý tưởng này, triều đình tự nhiên phục hồi. Không biết Hứa Minh muốn xuất ra cái gì tặng tưởng đến. Vật này, Hứa Trạm Phong từ bên hông kết xuống một thanh kiếm, cường đại đến kiếm khí dường như ra bên ngoài tràn ra, cao quý cùng bén nhọn cùng tồn tại. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhất là Tiêu Vô Cực thấy vậy nhất là nhập thần, tựa như nhìn thấy trên đời này đẹp nhất mỹ nhân, không đúng, là thứ hai mỹ nhân, gần với Trình Ái Khanh. Quân thân hiểu rõ, vậy hạ bộ dạng này thất thố cũng không phải tập trung không đủ, mà là vì vật này giá trị đối với đại can hoàng đế lực hấp dẫn quá lớn. Vật này gần với Càn Thư, là thiên hạ chí binh bên trong tối cao một cấp bậc tồn tại, dùng làm sát phạt người nổi bật, đại càn đế quốc đỉnh phong thời thượng võ tối cao biểu tượng. Đã từng càn đế nghi trượng chí binh, Càn Nguyên kiếm. Đại can đối mặt giang hồ sỉ nhục lớn nhất thời khắc, chính là bị mất cái này thuộc về đế vương xứng minh. Hứa Trạm Phong lúc này năng lực lấy ra là tặng thưởng, chính là cho triều đình rửa sạch sỉ nhục cơ hội, Tiêu Vô Cực sao có thể không kích động. Mà theo hắn ý tứ, xuất ra thiên hạ chí binh đến, thiên hạ chí binh tỷ lệ hội lại một lần biến động, quyết định danh ngạch cũng muốn lật đổ. Giang hồ muốn nhờ vào đó triệt để lập bàn. Giang hồ năng lực xuất ra vật này đến, lại muốn triều đình cái gì? Tiêu Mặc thái độ bình tĩnh, hắn không khó đoán ra Hứa Trạm Phong mục đích là nhường triều đình ít hơn so với thập nhị món thiên hạ chí binh, không cách nào đơn mở để tam phiến truyền thừa cửa lớn. Quả nhiên, Hứa Trạm Phong có hơi qua quay người, từ trên cao nhìn xuống chỉ hướng Trình Ngộ. Ta muốn kỳ lân vẫn, xạ nhật cung còn có kia cắn cổ quái kỳ. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Triều đình nếu không đáp ứng còn tốt, đã cầm tới thu hoạch khổng lồ. Hiện tại nếu là đáp ứng, liền có thể nhường ra kiếm không dễ danh lệch. Có thể đến một bước này, hai bên đều là ôm lòng tin tất thắng mà đến. Triều đình càng là hơn không thành công thì thành nhân, sao lại ngay tại lúc này lo trước lo sau? Có thể. Tiêu Mặc lắc đầu, nhưng mà đơn Càn Nguyên kiếm chưa đủ, còn phải thêm hai kiện thiên hạ chí binh. Sau một khắc, Lâm Cử Kình cùng Tuệ Chân Hòa Thượng đứng ra, trong tay hai kiện thiên hạ chí binh tỏa ra quang mang, tăng thêm chấn hình mở cùng định tiền chuông có đủ hay không? Lúc này mới không sai biệt lắm. Tiêu Mặc vừa định đáp ứng, có thể, nhưng vào lúc này, một đạo đồn đãi xuất hiện ở trong đầu hắn. Hơi chần chờ sau, hắn mở miệng nói, ta có một cái đề nghị, triều đình này ba kiện tặng thưởng có thể cho, chẳng qua giang hồ tặng thưởng phải đổi một đuổi. Trừ ra Càn Nguyên kiếm bên ngoài, ngoài ra hai kiện không cần trực tiếp nhường ra, đổi thành tại mở ra truyền thừa trước, mượn nửa ngày giang hồ cái khác thiên hạ chí binh đến nhìn qua là được. Hứa Trạm Phong đám người nhíu mày khó hiểu, không muốn hàng thật giá thật hai kiện thiên hạ chí binh, muốn mượn dùng tất cả thiên hạ chí binh nửa ngày. Đây là muốn làm gì? Tuy có khó hiểu, những kia thiên hạ chí binh chấp trưởng giả cũng gật đầu một cái, thiên binh truyền thừa rất khó lĩnh ngộ, không phải mấy tháng thời gian không thể nào bị phá giải. Nếu như chỉ là cho mượn nửa ngày, chẳng khác nào không hề lại giới. Hoàn toàn có thể đồng ý hết rồi nguy hiểm phá quân môn cùng tĩnh tâm tự, cũng nên cho bọn hắn một ít đền bù, ổn tráng cung lỗ. Tất cả quyết định sau. Hứa Trạm Phong cùng Tiêu Mặc hai người mới chậm rãi thu lại khí thế, về tới riêng phần mình trận doanh trong. Hai bên không thể không thắng lý do lại thâm sâu không ít. Nhìn đây hết thảy vây xem đám võ giả, bất luận là triều đình người hay là giang hồ người, tâm tâm cũng phanh 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 nhanh chóng nhảy lên tốc độ, ngày càng kích thích. Nhất là giang hồ người cũng mặt lộ vẻ kích động, vừa nãy bởi vì Trình Ngộ làm sợ tất là đã ngã xuống đáy cốc, tâm tư lại lần nữa linh hoạt lên. Bàn về cái khác tới, ma đầu làm việc hiểm ác ra tay hung tàn, luôn có thể hại bọn hắn giang hồ, nhưng nếu là đao thật thương thật luận võ điểm cao thấp, kia nhưng là khắc rồi. Trình Ngộ tất nhiên năng lực lấy một được nhiều, nhưng võ đạo đại hội thế nhưng các lộ anh tài một đối một luận bàn cao thấp, Trình Ngộ không cách nào nhúng tay. Mà trừ Trình Ngộ cái này cực thiểu số bên ngoài, triều đình bị giang hồ đè ép nhiều năm như vậy, hai bên thực lực hoàn toàn không tại cùng một chiều không gian, thắng lên tuyệt đối là không tốn sức chút nào. Cầm lại bị cướp đi thiên hạ chí binh dễ như trở bàn tay, giang hồ có thể lật bàn, mà triều đình một phương, đại đa số người không có giang hồ tự tin như vậy kiên định, bọn hắn lòng tin bắt nguồn từ Trình Ngộ trên người, mà võ đạo đại hội khó mà ỷ lại Trình Ngộ một người. Các bậc tông sư nhìn về phía lẫn nhau, nếu như võ đạo đại hội có tông sư chi chiến, lòng võ giả thẳng tiến không lùi, bọn hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy e ngại. Nhưng tham dự luận võ có điều kiện hạn chế, chia làm hai trận, một hồi vừa bạn cần phù hợp thiên cơ lâu nhân bảng điều kiện người, là tuổi trẻ thiên tài võ giả cơ hội, một cái khác chẳng thì không thiết điều kiện. Tông sư trở xuống võ giả đều có thể ra trận, bất luận tuổi tác cùng thủ đoạn, quyết ra chân chính chiến lực cường đại người. Hết lần này tới lần khác này hai cái, triều đình đều bị giang hồ nghiền ép, chiếm cứ lấy không ít yếu thế. Chương 548, trên trời rơi xuống lầu cao, ngoài ý muốn thực lực. Chương 548, trên trời rơi xuống lầu cao, ngoài ý muốn thực lực. Tại tuổi trẻ thiên tiêu tương đối bên trên, hai bên chênh lệch hơi nhỏ một chút. Mặc dù nhân bảng 10 hạng đầu cơ hồ bị giang hồ các thế lực cho bao tròn, cũng bọn hắn đích hệ truyền nhân, nội tình truyền thừa càng là hơn không kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng sân khấu so là thực chiến, triều đình tiên tiêu phần lớn đến từ trong quân, đều là chút ít thân kinh bách chiến, hung hãn không sợ chết gặp qua máu thiên tài, chính diện thực lực rất không tồi. Thật muốn tại lôi đài độc thủ, hai bên chênh lệch không lớn. Mà trận thứ hai, tông sư trở xuống cường giả ở giữa so sánh, chênh lệch của song phương nhưng lớn lắm. Giang hồ siêu cấp thế lực đông đảo, diện một nhà còn lại 8 nhà đại tông, đông đảo thần bí ngàn năm thế gia. Mặc dù thái nhất tông người chưa từng thấy bóng dáng, nhưng còn lại mỗi nhà tông chủ môn chủ, mỗi cái đều là nhất đẳng cựu phẩm đỉnh cấp cao thủ, lại có Trình Chấn Giang cái này cựu phẩm vào thiên bảng người, công nhận tông sư trở xuống đệ nhất. Cấp độ này tỷ thí, triều đình thực sự khó thắng. Triều đình nếu là bởi vậy bị thua, không chỉ khí thế muốn bị triệt để ngăn chặn, càng phải nhường ra thật không dễ dàng có được truyền thừa danh lệch, hy vọng thắng lợi đem càng phát ra xa vời. Mạo hiểm thực sự quá lớn. Mọi người thấp thỏm nhìn về phía Trình Ngộ, hy vọng vị đại nhân này đã sớm chuẩn bị, có thể cho bọn hắn lần nữa đem lại kỳ tích. Trông thấy Trình Ngộ bình tĩnh trạng thái, tâm trạng lập tức thư giãn không ít. Trình đại nhân khẳng định là đã tính trước, bọn hắn cũng không có suy đoán. Trình Ngộ đã sớm dự liệu được đây hết thảy, thậm chí chính là hắn tự mình thúc đẩy hiện tại kết quả. Điểm danh ngạch không phải mấu chốt. Trình Ngộ đã sớm biết cản tổ trong truyền thừa tình huống, tuyệt không có nhập đạo đột phá luyện đạo truyền thừa, dù là hai phe thế lực tông sư ở trong đó có thu hoạch gì, đối với chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều mấy cái thiếu mấy cái danh ngạch, trừ ra nhường triều đình một phương lòng tin tăng lớn, hệ thống cũng sẽ cấp cho ban thưởng không ít bên ngoài, không có bản chất ảnh hưởng. Mấu chốt ở chỗ, giang hồ cũng không biết tình huống này, đều đem cản tổ truyền thừa cho rằng tương lai hy vọng, bọn hắn không thể nào tiếp thu được danh ngạch xa ít hơn so với mong muốn kết quả. Tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp thay đổi đây hết thảy. Luận võ liền là biện pháp tốt nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Trình Ngộ mới đạt được một cái tiếp xúc đông đảo thiên hạ chí binh cơ hội, có thể đem truyền thừa lẫn nhau bổ sung ủng hộ, sẽ đối với thực lực của hắn có sự giúp đỡ to lớn. Đây mới là chỗ mấu chốt. Tất cả làm nền đã thành. Sau đó phải làm chính là gian nan một bước, tại khi luận võ đạt được chỉnh thể chiến thắng, đem những kia tặng thưởng tất cả đều đoạt lại trong tay. Đối với cái này Trình Ngộ đã có cách. Chính tự hỏi cụ thể sắp đặt thời điểm, vây xem đám người đột nhiên ồn ào lên, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Ta làm sao thấy được một tòa bảo tháp bay trên trời? Ta cũng nhìn thấy, lẽ nào là chúng ta vừa nãy thấy nhiều ngày như vậy cho tới binh quá kích động, xuất hiện động kinh. Không có nhìn lầm, chính là thật sự có một tòa tháp bay trên trời a. Chân trời. Một tòa linh lung tinh xảo tháp cao đột nhiên mà đến, tỏa ra dạng rỡ hào quang cùng khí tức cường đại, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Cường giả có thể bay trên trời, cường đại binh khí cũng có thể từ trên trời giáng xuống, như vậy kiến trúc hùng vĩ bay ở bầu trời thì vượt qua đại đa số người nhận biết. Mà đúng lúc này, có người mắt sắc nhận ra này tháp địa vị. Này, đây không phải tháp cao. Đây là thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu bay trên trời. Đây là thiên cơ lâu. Làm sao có khả năng? Không ít giang hồ võ giả vội vàng cẩn thận phân biệt, bọn hắn trước đó vài ngày tá túc thiên cơ lâu, tự nhiên nhận ra được, này hình như thật sự là thiên cơ lâu lâu thể. Sao phi tới nơi này? Ở đây tông sư đồng dạng kinh ngạc. Tiêu Mặc cùng Hứa Trạm Phong đám người nhíu mày, dù là hiểu rõ võ đạo thần dị tông sư, thiên cơ lâu lại có thể bay. Vậy chỉ có một loại khả năng. Tất cả thiên cơ lâu lâu thể là một kiện to lớn binh khí hoặc là pháp bảo. Nghĩ đến cái này có thể, bọn hắn cùng nhau lâm vào kinh ngạc trong, một kiện có thể làm chuyển thừa chí bảo thiên binh, trong mắt bọn hắn đã chân quý được khiến người ta hâm mộ. Nhưng so với trước mắt thiên cơ lâu, có thể di động thành lũy cùng pháp bảo, lập tức lại kiêu ngạo tự tin không nổi. Căn bản không phải cùng một cái chiều không gian thứ gì đó. Sau một khắc, thiên cơ lâu từ xa mà đến gần, tại đông đảo võ giả kinh ngạc ánh mắt bên trong, đúng là bắt đầu không ngừng biến hóa, to lớn lầu thân càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng theo hoa lệ lầu cao, biến thành khéo léo đẹp đẽ bảo vật, xuất hiện tại một thân tư tuyệt mỹ bàn tay của cô gái tâm. Chu Tuyển Cơ rơi xuống võ đạo trường phía trên, có hơi khuất thân hành lễ nói, tiểu nữ tử thiên cơ lâu Chu Tuyển Cơ, ở đây gặp qua chư vị. Chu lâu chủ. Các bậc tông sư tự nhiên nhận ra Chu Tuyền Cơ, nhưng dù sao cảm giác không đúng chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy cùng bọn hắn ngày thường biết nhau Chu lâu chủ có chút khác biệt. Chỉ có Trình Ngộ khuôn mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Hắn có thể cảm giác được, Chu Tuyền Cơ mặc dù tại hướng mọi người hành lễ vân an, nhưng đại bộ phận thời điểm ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú chính mình. Đúng lúc này, Hứa Trạm Phong trước nhìn ra Chu Tuyền Cơ không đúng chỗ nào, Chu lâu chủ thực lực của ngươi có chuyện gì vậy? Cái khác tông sư sôi nổi tỉnh ngộ lại. Chu Tuyền Cơ thực lực không thích hợp. Quá khứ bọn hắn nhìn thấy Chu Tuyền Cơ lúc, người này là Thiên Cơ lâu lâu chủ, mặc dù thân phận tương đối thần bí, nhưng khí tức chẳng qua là cựu phẩm hậu kỳ võ giả. Cho dù có chỗ giấu giếm, nhưng ở đâu giấu được đệ nhất thiên hạ Hứa Trạm Phong, mạnh hơn vậy mạnh không đến ở đâu. Trong mắt bọn hắn, Chu Tuyền Cơ là dựa vào nhìn quảng giao thế lực khắp nơi thủ đoạn, mới xem như mơ hồ cao đông đảo cựu phẩm môn chủ một đầu, đứng vào hàng ngũ tông sư cấp độ nhân vật. Nhưng hôm nay gặp mặt, chúng tông sư căn bản nhìn không thấu Chu Tuyền Cơ thực lực, đây tuyệt đối không phải cựu phẩm có thể làm đến. Chu Tuyền Cơ thực lực tối thiểu nhất cùng bọn hắn những người này một dạng, cùng là nhập đạo tông sư cấp độ. Với lại chắc chắn không phải gần đây mới đột phá. Cái này đã dẫn phát một cái vấn đề rất lớn, Chu Tuyền Cơ là Thiên Cơ lâu lâu chủ, gần 20 năm mới bắt đầu sinh động tại Đại Can. Nhìn xem tuổi tác, Chu Tuyền Cơ khoảng cùng vị kia đeo kiếm nhân kiếm đầu Thường Ngưng Tiêu, vị kia đã biết trẻ tuổi nhất, tông sư không sai biệt lắm. Nhưng Thường Ngưng Tiêu mới đột phá không bao lâu, Chu Tuyền Cơ hiển nhiên là uy tín lâu năm tông sư, thiên phú càng thêm đáng sợ. Cái này làm sao có khả năng lại xuất hiện một cái trình độ cấp thiên phú tồn tại? Càng kinh khủng là, Hứa Trạm Phong thật sâu như mày, cho dù là nhập đạo hậu kỳ hắn, đúng là căn bản nhìn không thấu Chu Tuyền Cơ, thậm chí cảm nhận được đủ để uy hiếp khí tức của mình. Người này tuyệt đối không thích hợp. Thiên Cơ lâu thần bí như vậy, lâu chủ ẩn giấu đi thực lực cường đại, hôm nay lại xuất hiện tại võ đạo đại hội bên trong, rốt cục có dụng ý gì? Nghĩ đến đây, Hứa Trạm Phong là kiếm tu, vô thức ngưng tụ ra lẫm liệt kiếm khí, tùy thời chuẩn bị ra tay công kích, chủ động đem thực lực che giấu, ngoài ý liệu cường đại tồn tại, không thể nào không phòng. So sánh với giang hồ Hứa Trạm Phong cảnh giác biểu hiện, triều đình thái độ tốt hơn nhiều. Tại Tiêu Vô Cực gia hiệu dưới, Tiêu Mặc hướng Chu Tuyền Cơ ôn hòa hành lễ, Chu lâu chủ người đến thời khắc, đại cản triều đại đỉnh tự nhiên chào mừng. Tiêu Mặc thân làm cản thư chấp trưởng giả, tự nhiên nhìn ra Chu Tuyền Cơ mánh khỏe, nàng này thực lực tăng cấp, tối thiểu muốn cùng thiên bảng trước ba đặt chung một chỗ thảo luận. Như thế cường giả không thể thờ ơ, nếu có thể biến thành triều đình trợ lực, tất nhiên là ngoài ý liệu đại hảo sự. Chương 549, Chu Tuyền Cơ, ta đi triều đình ghế là được. Chương 549, Chu Tuyền Cơ, ta đi triều đình ghế là được. Đa tạ Tiêu viện trưởng cùng bệ hạ. Chu Tuyền Cơ nở nụ cười xinh đẹp, nhận được hảo ý, tiểu nữ tử cũng không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa người, đại biểu Thiên Cơ lâu tham gia võ đạo đại hội, chính là mang theo một phần món quà mà đến. Nàng vỗ nhẹ bàn tay trắng như ngọc. Một bóng người xinh đẹp theo linh lung khéo léo Thiên Cơ lâu chui ra, chính là một bộ cùng chính thường nhân không khác khối lỗi. Khối lỗi trong tay nâng lấy một khối trong suốt long lanh bảo thạch. Khối này bảo thạch hiện lên màu hồng phấn, tính chất ôn nhuận trong suốt, trung tâm chỗ một vòng xích hồng chất lỏng quần quần lưu động. Cách bao khỏa bảo thạch, mọi người ở đây đều có thể xa xa cảm giác được, kia trong chất lỏng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để người nhìn qua liền cảm giác nóng hổi cùng hung hãn. Tâm ý Tiêu Vô Cực hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì? Bẩm bệ hạ. Chu Tuyền Cơ cười lấy tiếp nhận bảo thạch, một tay có hơi nâng lên hướng mọi người biểu hiện ra lên, đây là vực ngoại luyện thể long huyết, có thể dùng làm luyện thể cường thân hiệu quả. Tiểu nữ tử nghĩ thêm tại tặng thưởng trong, là võ đạo đại hội ban thưởng. Luyện thể long huyết. Chúng tông sư sôi nổi hoài nghi như mày. Võ đạo nội lực tự nhiên có cường kiện thể phách hiệu quả, trừ số ít người chủ động vì nấu thể luyện trí, đại can thuần túy hoành luyện võ giả cũng không nhiều, càng không thể hoành luyện vào đạo tông sư. Đối với bọn hắn mà nói, vật này chỉ sợ cũng không phải là cỡ nào có giá trị vật. Chỉ có Trình Ngộ nhíu mày một cái, hắn thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được vật này bất phàm, với lại thân mình có nghịch mệnh cải nguyên hoành luyện. Nếu như có thể được đến này luyện thể long huyết, nói không chừng năng lực không nhỏ sử dụng. Huống hồ vì Thiên Cơ lâu đại khí, đặc biệt xuất ra bảo vật như vậy là tặng thưởng. Không giống như là ngoại lai thế lực thần bí tác phẩm, lẽ nào này luyện thể long huyết còn có đặc thù? Trình Ngộ có một cái suy đoán, vì Chu Tuyền Cơ trong lời nói, nhìn thẳng thậm chí nhìn xuống tất cả đại can thái độ nhìn xem, nàng nếu loại thời điểm này xuất ra đồ vật, tối thiểu sẽ cùng triều đình giang hồ hai bên tặng thưởng cân bằng, có thể so với ba kiện thiên hạ chí binh trình độ. Một phần luyện thể vật làm được như thế. Sau một khắc, Chu Tuyền Cơ nhìn ra mọi người thái độ, cười yếu ớt nhìn khẽ vua trong tay bảo thạch đống nhiên biến mất, luyện thể long huyết bại lộ bên ngoài, cao kình lực lượng đột nhiên xuất hiện. Một đạo cuồng hống vang vọng tất cả mọi người trong lòng. Dù là nhập đạo tông sư cũng trong lòng phát run, trước mắt càng là hơn một hoa, chỉ cảm thấy cuồng bạo long ảnh ở trước mắt hiện hiện. Không giống nhau một lát, Chu Tuyền Cơ lại vung tay lên, hồng nhạt bảo thạch lại xuất hiện, đem luyện thể long huyết vững vàng bao vây lại, cao kình lực lượng không chút nào tràn ra ngoài. Mà này một đến một về biến hóa sau khi, ở đây tông sư nét mặt không đúng, nhìn về phía luyện thể long huyết ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng. Vừa nãy trong nháy mắt đó, này luyện thể long huyết cho thấy lực lượng tuyệt đối không kém gì một tên nhập đạo trung kỳ. Tại đại can võ đạo bên trong, huấn luyện thân thể giá trị không cao, nhưng năng lực đạt tới tông sư tiêu chuẩn thì giá trị rất cao, cao đến bất kỳ hệ thống tu luyện cũng không quá quan trọng. Nay luyện thể long huyết lấy tại vực ngoại ấu long trong lòng, nhìn như cao kỉnh kỳ thực ôn hòa, rất thích hợp hành luyện thân thể, dường như không có phản vệ chống cự. Chu Tuyền Cơ cười lấy giới thiệu nói, cho dù là không phải nhập đạo tông sư dùng, cũng có thể thu hoạch trong đó chín thành lực lượng, đồng thời vì huyết mạch chuyển về sau thay mặt. Lời này vừa nói ra, toàn trường tông sư càng phát ra là đỏ mắt. Dựa theo Chu Tuyền Cơ ý nghĩa, sử dụng phần này luyện thể long huyết lực lượng, có thể gắng gượng tạo ra một tông sư cường giả, còn có thể thông qua huyết mạch truyền thừa. bất luận triều đình hay là giang hồ một phương tông sư, cũng gắt gao nhìn chằm chằm luyện thể long huyết. Giữa thiên địa lại còn có như thế bảo vật, đây tuyệt đối đây thiên hạ chí binh còn muốn có giá trị. Thiên hạ chí binh lấy võ đạo là truyền thừa, một là muốn ngộ, thứ hai truyền thừa không có bảo hộ. Nếu là tông sư đời sau không có tài tình, lĩnh ngộ năng lực không đủ, là có thể xuất hiện tông sư tuyệt tự tình huống, cái này đoạn liền có thể đem lại tai họa ngập đầu. Nhưng này luyện thể long huyết vì huyết mạch truyền thừa, liền đã không còn cái này mạo hiểm. Đời đời tất có tông sư. Đối với giang hồ thế lực mà nói, khu vực trung tâm tử chính là một nhà một hộ truyền thừa, đại đa số lúc vẹn vẹn một cái tông sư, trong đó giá trị không cần nói cũng biết. Bảo hộ huyết mạch cùng truyền thừa an toàn kéo dài, không ai có thể từ chối phần này hấp dẫn. Đối với triều đình, luyện thể long huyết không chỉ đại biểu một tôn đáng ngưỡng mộ tông sư sức chiến đấu. Đại Can đế quốc vốn là huyết mạch truyền thừa đế vị, nếu là Đại Can hoàng đế năng lực luyện hóa long huyết, đời đời hậu nhân đều có thể bảo đảm thực lực bản thân, đem có thể bảo hộ tất cả đế quốc kéo dài tính ổn định. Trong đó có kinh khủng giá trị. Nghĩ đến đây, triều đình cùng giang hồ tông sư mặt lộ bất thiện, gắt gao tiếp cận lẫn nhau. Thiên Cơ lâu bảo vật tiến tại bọn hắn trên trái tim, này luyện thể long huyết hai bên đều không có không cầm lý do. Lâm Cử Kinh lập tức đứng ra chắp tay, đa tạ Chu lâu chủ hảo phóng ủng hộ, như thế chí bảo là tặng thưởng, cũng tất có thể vì khích lệ đông đảo dự thi võ giả, võ đạo đại hội càng phát ra đặc sắc. Luyện thể long huyết quý giá, năng lực xuất ra thứ này Chu Tuyển Cơ khẳng định càng thêm bất phàm. Hắn trước hết nhất chủ động đứng ra giao hảo. Võ đạo trường thượng tọa lần có hạn, Chu lâu chủ ngài bực này tôn quý người đương nhiên không thể đi chen bên ngoài ghế, không bằng nể mặt đi ta Bích Hải cung đế. Họ Lâm ngươi nằm mơ. Cái khác giang hồ tông sư phản ứng, ai nấy đều thấy được Chu Tuyển Cơ cùng Thiên Cơ lâu thực lực đối cảnh không thích hợp. Tiểu này giao cơ hội tốt, bọn hắn làm sao có khả năng không công dung tha, tranh nhau chen lấn mời Chu Tuyển Cơ nể mặt đi ngồi. Chu lâu chủ đi ta phá quân môn đế, chúng ta chỗ nào rộng rãi nhất đại khí. Người ta Chu lâu chủ chính là nữ tử, sao có thể đi ngươi phá quân môn lộn xộn nơi, không bằng tới ta Bách Hoa cốc đế, đều là nữ đệ tử. Người Bách Hoa cốc đều là nữ nhân xấu, Chu lâu chủ hay là đến Lanh Đú cốc đi. Cái gì nam nam nữ nữ, Chu lâu chủ há lại để ý những thứ này tục niệm người, không bằng đi ta Tĩnh Tâm tự ghế luận thiền một phen. Ta Tiệt Giang tông, các tông sư cực điểm mời, Hứa Trạm Phong không nói một lời đứng ở trong đó, có vẻ hơi lột, làm là thiên hạ đệ nhất cường giả, hắn không cách nào như vậy không nể mặt lấy lòng người. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong mắt hắn, Chu Tuyển Cơ không có cái giá này giá trị, nếu là thật sự có thể đi thần kiếm sân đế, hắn tuyệt đối 100 vui lòng. Đối mặt những thứ này mời, Chu Tuyển Cơ cười yếu ớt nhìn từng cái từ chối nhã nhặn, đúng là làm ra ngoài dự đoán lựa chọn. Ta cùng với triều đình Trình Ngộ Trình đại nhân coi như là quen biết, đi triều đình ghế thuận tiện thì không phải giày chư vị. Triều đình. Vừa nghe thấy lời ấy, giang hồ các bậc tông sư chỉ cảm thấy mình là nghe lầm, Chu Tuyển Cơ lựa chọn đi triều đình một phương tự ngồi, nguyên nhân là Trình Ngộ. Tại sao lại là Trình Ngộ? Nói Trình Ngộ năng lực giết năng lực đoạn, tại Tâm Ngoan Thủ Lạc phương diện thành tích rất nhiều, cùng người thực lực chiến đấu khủng bố, bọn hắn coi như là nhận. Sao kiểu này cùng người tiếp cận, chú ý ân tình mặt mũi trên phương diện, Trình Ngộ cũng có thể nhúng một tay. Thậm chí không phải hắn Trình Ngộ chủ động chặn ngang một tay, là chính Chu Tuyển Cơ cự tuyệt giang hồ. Cứ như vậy hay đi, càng lộ ra bọn hắn giang hồ tông sư không có phân lượng, chủ động mở miệng lấy lòng người ta không tiếp thụ, hoàn toàn so ra kém thoại đều không có nói Trình Ngộ. Chương 550, lại lần nữa đại càn đế quốc huy hoàng. Chương 550, lại lần nữa đại càn đế quốc huy hoàng. Không biết Trình đại nhân ý như thế nào. Tiểu nữ tử dậm dạp mượn tọa một phen, như vậy sẽ không phải giày bệ hạ cùng chư vị đại nhân a. Chu Tuyển Cơ rất hiểu triều đình cấp bậc lễ nghĩa. Đầu tiên là hướng phía Tiêu Vô Cực thi lễ, lại hướng phía Tiêu Mặc Triệu Nghĩa và triều đình tông sư hành lễ. Cuối cùng mới tìm được chính chủ Trình Ngộ, vị này bị nàng chú ý chuẩn bị thiên mệnh người. Trình Ngộ cười cười, Chu lâu chủ năng lực nể mặt, triều đình tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, Trình Ngộ ở đâu có thể nói cái gì quấy giày đâu. Tuy ý ngồi chính là Chu Tuyển Cơ nở nụ cười xinh đẹp gật đầu một cái, tại Trình Ngộ bên cạnh tìm thấy một vị trí. Triều đình các bậc tông sư không dám tin nhìn vị này Chu lâu chủ, tiện tay năng lực xuất ra vừa mới lớn như vậy lễ nhân vật, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người ta tuyển bọn hắn, còn mảy may không cho giang hồ mặt mũi, đánh những tên kia mặt. Được, thật sự là thật tốt quá. Nếu có thể biến thành triều đình đồng minh, phía sau công lao tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng a. Chỉ ngại nhân năng lực mang cho bọn hắn kinh hỉ, thật sự là vô cùng vô tận không thể nào đoán trước, thật là thần như vậy. Bọn hắn như thế nhất cao hưng. Giang hồ các bậc tông sư biểu hiện trên mặt càng phát ra không nhịn được, Chu Tuyển Cơ mới vừa nói được chuyện, nhưng không thế nào cũng coi như là chặt chẽ vững vàng đánh mặt của bọn hắn. Hai bên thế nhưng vẫn lấy kình muốn điểm cao thấp. Xuất hiện tiểu này đối xử khác biệt, hay là thể hiện ra thần bí cùng cường đại Chu Tuyển Cơ, trong lòng lại làm sao có khả năng không sinh ra nộ khí. Hừ. Lâm Cử Kình tại chỗ đen mặt. Là giang hồ cao cao tại thượng tông sư, hắn ít có đối người lấy lòng lúc, không ngờ rằng rơi xuống kết quả như vậy. Trước đây Thiên Cơ lâu dị động, Trình Ngộ tiểu nhi đột nhiên xuất hiện vậy hắn, ta thì nhìn ra không đúng. Chúng ta lòng tốt muốn đi hỗ trợ, nàng này không lĩnh tỉnh coi như xong, còn nói cái gì Trình Ngộ tiểu nhi là bằng hữu, chỉ sợ sớm đã lăn lộn cùng nhau. Không ít tông sư ngày đó cũng ở đây, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Quá khứ vài chục năm ở giữa, triều đình lọt vào hoàn toàn cô lập, Thiên Cơ lâu đều bị nhận làm là giang hồ thế lực, loại thời điểm này lựa chọn đứng đội triều đình, hiển nhiên là ngoài ý liệu. Tất nhiên cái này Thiên Cơ lâu thân cận triều đình, có thể hay không đối với chúng ta có bất lợi. Điểm ấy không đến mức. Hứa Trạm Phong kiếm ý sớm đã thu hồi, nhíu mày lắc đầu, nếu là Thiên Cơ lâu quyết tâm cùng triều đình đứng cùng nhau, nàng cũng không cần xuất ra chân quý như vậy tặng thưởng, trực tiếp cho triều đình chính là. Theo ta thấy đến, Thiên Cơ lâu vẫn như cũ coi như là thứ tam phương thế lực, xuất ra kia luyện thể long huyết hai đầu đặt cược, phương nào đắc thắng thì cho phương nào đám người. Hiện tại đơn giản Chu Tuyền Cơ cùng Trình Ngộ hơi có giao hảo, nhưng cũng không tới có thể tương trợ xuất thủ tình trạng, chúng ta bình thường làm việc là được. Đại thế tổng hội đứng ở ta giang hồ bên này. Cái khác tông sư nghe điểm này đầu, cũng cảm thấy Lao Kiếm Thần lời này nói rất có lý. Thật muốn đứng đội sớm cái kia cho đội. Chu Tuyền Cơ lúc này mới xuất hiện, vì phe thứ ba xuất ra tặng thưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, thực sự cố kỵ cái gì, không dám vô nao đặt cược một phương. Không cần phải lo lắng. Bên kia, Trình Ngộ đi đến Chu Tuyền Cơ trước người, hiểu rõ đối phương cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chính là lại mặt mũi của mình mà đến, càng gây giang hồ hảo ý đồn đãi nói, không ngờ rằng Chu lâu chủ sẽ đến nơi này. Ta tự nhiên muốn tới. Chu Tuyền Cơ cười cười, ánh mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Trình Ngộ, khó nén vẻ kinh ngạc. Vậy đồn đãi nói, Trình đại nhân thực lực thực sự là một ngày giống nhau, trước đây quyết định mấy cái kia, bây giờ nhìn chỉ sợ đã không tính là khiêu chiến. Bây giờ lịch sử lúc mấu chốt khác, thiên mệnh lựa chọn sắp đạt được, tiểu nữ tử tự nhiên cái kia tới chứng kiến một phen, tiện thể đưa lên một phần nhỏ món quà. Trình Ngộ gật đầu một cái. Hắn đã vừa mới phát hiện, Chu Tuyền Cơ biểu hiện ra luyện thể long huyết lúc, chính là hướng phía Trình Ngộ phương hướng giải thích biểu hiện ra. Vật này tuyệt đối cực thích hợp Trình Ngộ. Về phần không làm món quà, mà là tặng thưởng, chuyện này rất dễ lý giải. Một là tin tưởng Trình Ngộ, mà là thiên cơ lâu hành vi thần bí, đối với đại can sự việc, đại bộ phận cũng vì phe thứ ba góc độ đứng ngoài quan sát, rất ít thiết thực tham dự vào. Xác suất lớn là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, đối với tham dự đại can sự tình có chỗ cố kỵ. Cố kỵ đại can bên ngoài nguyên nhân. Loại tình huống này, nếu trực tiếp cho Trình Ngộ đưa ra bảo vật quý giá, sửa đổi tất cả đại can cục diện này, ngược lại là không phù hợp quá khứ phong cách. Chu lâu chủ nếu là muốn khảo nghiệm tại hạ, như vậy tặng lễ tương trợ không có ảnh hưởng sao? Ừm. Chu Tuyền Cơ bàn tay trắng như ngọc sờ lên hồng nhuận môi dưới, trong mắt lóe lên ý cười, tiểu nữ tử vừa mới nói nhầm, quên mang cho Trình đại nhân lễ vật. Kia luyện thể long huyết chính là võ đạo đại hội tặng thưởng, Trình đại nhân cầm tới cũng là bằng dựa vào bản sự, ta nhưng không có nhúng tay trong đó. Ha ha, là tại hạ nói sai rồi. Trình Ngộ chắp tay tạ một tiếng, triệt để đã hiểu Chu Tuyền Cơ ý nghĩa, càng phát ra xác định chính mình suy đoán. Tin tưởng thiên mệnh truy tìm thiên mệnh thế lực, thường thường tối kính sợ thiên mệnh sắp đặt. Tại loại này quyết định một cái ngàn năm đế quốc tương lai vận mệnh thời điểm then chốt, thiên cơ lâu là ngoại lai thế lực, là không thể nhúng tay đại can sự tình. Đây là thiên mệnh sắp đặt. Chu Tuyền Cơ đòi một cái xảo, sử dụng tăng thêm tặng thưởng phương pháp tặng lễ, tin tưởng Trình Ngộ nhất định có thể đem luyện thể long huyết lấy tới tay. Muốn dâu dếm tồn tại, xác suất lớn chính là Chu Tuyền Cơ nhắc tới thiên ý. Cho dù có cớ, thiên ý cũng không phải dễ bị lừa, tùy tùy tiện tiện có thể lấp liếm cho qua. Chu Tuyền Cơ biết rõ Trình Ngộ thực lực, tính cách lại là không đánh không có phần thắng chi chiến, xác suất lớn nắm chắc thắng lợi trong tay. Loại tình huống này vẫn như cũng làm ra lựa chọn như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa bước lên sẽ bị trách tội mạo hiểm. Có phong hiểm vậy phải làm như vậy, mới có thể nhìn ra Chu Tuyền Cơ cấp cho Trình Ngộ tặng lễ giao hảo chi tâm. Đây cũng là Trình Ngộ chỗ cao hứng. Tại thiên cơ lâu góc độ bên trên, tại Chu Tuyền Cơ cái này lâu chủ trong mắt, triều đình giá trị đã bày ra, dù là bước lên mạo hiểm cũng muốn giao hảo. Loại tình huống này, đối phương đặc biệt lấy ra luyện thể long huyết, khẳng định rất thích hợp Trình Ngộ sử dụng. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như năng lực cầm tới phần này ủng hộ, Trình Ngộ vốn là chuẩn bị sẵn sàng muốn dơ lên giải quyết giang hồ đạo trích họa, giờ phút này lòng tin lại tăng mạnh rất nhiều. Chính là không biết Trình đại nhân nhưng có lòng tin, đem này luyện thể long huyết thắng đến trong tay mình. Chu Tuyền Cơ cười nói, rốt cuộc võ đạo đại hội có thể tuyệt không phải là một người chi tranh, mà là hai phe thế lực chỉnh thể đọ sức, đại nhân mạnh hơn cũng sẽ ngoài tầm tay với. Chu lâu chủ yên tâm. Trình Ngộ tự tin cười nói, đã có người này có ý tốt, Trình Ngộ tự nhiên không thể khiến hắn rơi vào tặc nhân chi thủ, tất cả sớm đã làm tốt sắp đặt. Tiểu nữ tử kia liền yên tâm. Chu Tuyền Cơ cười lấy gật đầu, trong đôi cười mang theo không ít thâm ý mà nhưng vào lúc này, Tiêu Kỳ đến tỏ vẻ, Thiên Cơ lâu là thứ tam phương thế lực, vừa vặn là võ đạo đại hội chủ trì người, phụ trách quyết đoán triều đình cùng giang hồ chiến thắng. Chu Tuyền Cơ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Nhìn Chu Tuyền Cơ rời đi, Trình Ngộ mặt như bình hồ, trong lòng sớm đã tính trước. Nếu là không có lòng tin lời nói, hắn tại sao lại ở đây sự kiện bên trên, xuất ra thật không dễ dàng đoạt tới thiên hạ chí binh là tiền đặt cược. Bất kể cái nào một hồi tỷ thí, Trình Ngộ cũng sớm đã có làm nền, hắn muốn thực hiện đối với giang hồ toàn bộ phương diện ưu thế. Hắn muốn tái hiện đại can đỉnh phong thời điểm tuyệt đối áp chế lực, lại xuất hiện kia một phần huy hoàng. Chương 551, hai trận giao đấu, 16 cái danh ngạch. Chương 551, hai trận giao đấu, 16 cái danh ngạch không chờ thêm lợi. Các thế lực người điểm ngồi riêng phần mình ghế, trung ương dùng cho luận võ cạnh tranh lôi đài bị nhường lại, bên ngoài vô số người vây xem mong mỏi cùng trông mong. Vừa nãy bọn hắn đã trông thấy nhiều cường giả như vậy, coi như là triệt triệt để giải ra một lần kiến thức. Nhưng là võ giả, thật muốn nói võ đạo đại hội hạch tâm nội dung, nhất định phải là trở về võ đạo thân mình đi, tiến hành thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa cạnh tranh. Cường giả cùng cường giả ở giữa va chạm, tăng thêm triều đình cùng giang hồ quyết định tặng thưởng nhiều món thiên hạ chí binh, cùng với thiên cơ lâu Chu lâu chủ đưa tới chân quý luyện thể bảo vật, đó mới là tối kích động phân đoạn, cũng là thật sự quyết định đắc thắng người môi trường. Lúc trước xảy ra đủ loại, chẳng qua đều là tiểu đả tiểu nháo thôi. Chu Tuyền Cơ đứng ở võ chính giữa đạo trường, thanh luyện âm thanh chậm rãi tản ra, vì mọi người giới thiệu lần này võ đạo đại hội quy tắc. Võ đạo đại hội luận võ chia làm hai trận, trận đầu là trời kiêu anh tài chi tranh, cốt linh nhỏ hơn 30 tuổi người đều có thể tham gia, vì phòng ngừa nhân số quá nhiều khó mà hải tuyển. Giới hạn định tứ phẩm cảnh giới trở lên người. Lời này vừa nói ra, người vây quanh sôi nổi gật đầu, nhưng 30 tuổi trở xuống còn yêu cầu tứ phẩm cảnh giới, năng lực đạt tới hai điểm này có thể cực không dễ dàng, đây cũng không phải là A Miêu A Cẩu tùy tiện đều có thể tham gia. Tuổi như vậy cùng thực lực, nhất định phải có thể thượng thiên cơ lầu nhân bảng thiếu niên thiên tiêu, mới có lên đài cơ hội. Thiên tiêu anh tài chi tranh 8 người đứng đầu, trừ ra võ đạo tài nguyên ban thưởng bên ngoài, đều có thể vào cản tổ truyền thừa đệ nhất phiến đại môn. Xếp hạng từ cao xuống thấp người, bước vào trong truyền thừa, các có thể được khác nhau ban thưởng. Người vây xem hoan hô lên. Có thể đi vào trước 8 tồn tại, tất nhiên là các thế lực thiên tiêu, đã không thiếu võ đạo tài nguyên, thật sự mấu chốt ban thưởng, chính là cản tổ truyền thừa danh lệch. Nhất là ba hạng đầu. Bước vào cản tổ trong truyền thừa, còn có thể đơn độc đạt được truyền thừa ban thưởng, giúp đỡ tương lai tu luyện, có thể nói là được ích lợi vô cùng. So với ba phiến đại môn tổng cộng 48 cái danh ngạch, nay 8 cái danh ngạch chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng có rất đặc biệt giá trị. Nếu là không có quy tắc này, tất cả bước vào bí cảnh tư cách đều sẽ do cường giả chia cắt hầu như không còn, trẻ tuổi võ giả dù là thiên tư mạnh hơn, cũng căn bản không chiếm được cơ hội. Ngược lại là không phù hợp võ đạo đại hội ban thưởng anh tài dự tính ban đầu. Nhưng trên bản chất là cùng đỉnh cấp cường giả thậm chí tông sư tại tranh danh ngạch, đối với tuổi trẻ thiên tài nhóm mà nói, đây càng hiện ra đầy đủ chân quý tới. Theo võ đạo đại hội mấy trăm năm lịch sử nhìn tới, năng lực vì này 8 cái danh ngạch bước vào truyền thừa chi anh tài, nhất là 3 vị trí đầu, nhưng phải đặc thù truyền thừa, ngày sau thành tựu sát suất lớn không thua kém tông sư. Nhân bảng gần phía trước liệt người tiên kiêu nhóm nhìn về phía lẫn nhau, từng cái ma quyền sát trưởng, thế muốn đoạt hạ trước 8, cầm xuống phần cơ duyên này cùng binh hạnh đặc biệt. Mà luận võ trận thứ 2 cường giả chi chiến, trừ nhập đạo tông sư bên ngoài người đều có thể tham gia, tuổi tác xuất thân hết thảy bất luận, quyết ra cường giả chân chính. Vì phòng ngừa người tham gia quá nhiều, thiên cơ lâu hội cung cấp bát phẩm thế lực khôi lỗi, đánh bại khôi lỗi người có thể tham gia luận võ. 8 người đứng đầu đồng dạng ban thưởng càn tổ truyền thừa danh lệch. Các thế lực cường giả nhìn về phía lẫn nhau. Đây mới là tỷ võ trọng đầu ý, không có tuổi tác là hạn chế, chỉ là đơn thuần chọn lựa ra thực lực cường đại người, sức cạnh tranh độ trong nháy mắt mạnh rất nhiều. Càng quan trọng chính là, so sánh với trẻ tuổi võ giả, thu hoạch chỉ là càng rộng rãi hơn con đường phía trước, lần này tỷ võ bên thắng có thể đi vào truyền thừa, chỗ tốt sẽ càng thêm cụ thể. Đột phá tông sư cơ hội đem ra tăng thật lớn. Thật sự đỉnh cấp sức chiến đấu, đây mới là mỗi cái thế lực chú ý nhất vật. Vì thiên binh điểm danh ngạch, nhìn xem là tông môn thế lực ở giữa ngăn được, mỗi nhà nhiều nhất thì 1-2 cái, giữa nhau kéo không ra chênh lệch. Nếu có thể vì luận võ cầm tới danh ngạch, mang tới tăng lên mới là rõ rệt lại to lớn. Với lại điểm trọng yếu nhất, lần này đại hội luận võ kết quả, không chỉ liên quan đến chiến thắng võ giả và thế lực, còn liên quan đến triều đình cùng giang hồ chỉnh thể cục diện. Kia ba kiện mất đi thiên hạ chí binh, nhất định phải theo Trình Ngộ tiểu nhi trong tay đoạt lại. Thấy mọi người phản ứng một lúc, Chu Tuyển Cơ lại tiếp tục tuyên bố, cuối cùng hai trận tổng cộng 16 cái danh ngạch, triều đình cùng giang hồ hai phe thế lực chỉnh thể so sánh, ai đạt được nhiều hơn nữa danh ngạch, liền chiến thắng cầm xuống tặng thưởng. Luận võ trong thủ đoạn không hạ, hạ độc, bị hoặc, đánh lén không gì kiếm kỵ, trừ thu lại không được tay bên ngoài, không thể cố ý giết người. Trận đấu bắt đầu. Chu Tuyển Cơ tuyên bố xong quy tắc rời khỏi võ đạo trường, lưu cho thiên kiêu nhóm đi lên báo danh, triều đình cùng giang hồ hai phe đều phái ra người phụ trách kiểm tra thực lực cùng tuổi tác. Lần lượt từng nhân bảng thiên kiêu lên đài bị nhận ra, không ngừng dẫn tới bị vây đỡ người gieo họ. Nhìn trên đài truyền nhân cùng dòng dõi, giang hồ thế lực nhóm ghế bắt đầu sao động, các tông sư cũng đến Thần Kiếm Sơn khu vực, ở vào thần bí nguyên nhân, nơi này đệ tử nhân số ít nhất, vô cùng thích hợp dùng để bàn bạc sự việc. Hứa Kiếm Thần, vừa mới ngươi muốn nói giang hồ muốn cùng triều đình điểm cao thấp, thậm chí xuất ra thiên hạ chí binh là tặng thưởng, nhưng không có trước giờ cho chúng tôi biết ta. Rất hiển nhiên, có mấy người trong lòng hơi không nhanh, Hứa Trạm Phong thực lực mạnh hơn, hắn cũng không thể một người đại biểu tất cả giang hồ. Hứa Trạm Phong ngồi dưới đất từ nhắm hai mắt, càn nguyên kiếm trong ngực tỏa ra sắc bén khí tức. Thế nào, cầm thiên hạ của các ngươi đến binh sao? Với lại vừa mới lúc kia, ta nhìn xem các ngươi nhưng không có muốn ý phản đối, phá quân môn cùng tĩnh tâm tự không phải vậy xuất ra thiên binh đến rồi. Lý Huyền Khánh đám người lắc đầu. Lúc đó giang hồ vốn là trên khí thế bị ép vào tuyệt cảnh, làm sao có khả năng tại loại này lúc tự đoạn mặt mũi? Giang hồ có vinh cùng mình có nhục cùng đục, như thua với Trình Ngộ tiểu nhi, là nhà nào thiên hạ chí binh cũng không quan trọng. Về phần không mở miệng, đó là bởi vì tình thế ép buộc. Bọn hắn coi như là bị Hứa Trạm Phong lôi cuốn, không thể không lựa chọn ngầm thừa nhận. Hứa Trạm Phong đột nhiên mở mắt ra, sắc bén khí tức tùy theo mà sinh. Mới vừa rồi là tình thế ép buộc, vậy mọi người hiện tại mà nói là ý gì? Muốn tới quy tội với ta sao? Không dám. Cái khác tông sư có hơi cúi đầu, chúng ta chỉ là muốn hỏi Hứa Kiếm Thần, có thể có lòng tin bảo hộ năng lực thắng. Nếu không trong lòng chúng ta cũng không có đáy. Hỏi ta? Hứa Trạm Phong cười lạnh nói, lẽ nào cứu ta Thần Kiếm Sơn một nhà tham dự luận võ, các ngươi vẫn là hỏi một chút chính mình đi. Đoạt lại ba kiện thiên hạ chí binh. Vì ngăn cản triều đình bình yên đạt được nhiều như vậy chuyển thừa danh lệch, chính là tất cả giang hồ đại kế. Nhưng đến bọn người kia trong miệng, khiến cho tượng Hứa Trạm Phong chỉ là vì Thần Kiếm Sơn đồng dạng. Hay là nói ý của các ngươi là, nếu như thua thì Thần Kiếm Sơn một nhà gánh vác trách nhiệm, như thắng có được thiên hạ chí binh cùng danh lệch, toàn bộ về Thần Kiếm Sơn một nhà. Đó cũng không phải. Giang hồ các bậc tông sư lắc đầu liên tục, hai trận cạnh tranh đều là giang hồ phần thắng to lớn, bọn hắn cũng không thể để đến miệng chỗ tốt toàn bộ thuộc về Thần Kiếm Sơn. Sao lại không được? Hứa Trạm Phong lần nữa nhắm mắt lại, thắng thua nhìn xem là tất cả giang hồ, muốn thua muốn thắng cũng nhìn xem các ngươi xuất lực, làm gì đến hỏi ta. Chương 552, không đánh trận đầu, lợi ích tối đại hóa. Chương 552, không đánh trận đầu, lợi ích tối đại hóa. Thoại đã đến nước này, cái khác tông sư đều hiểu Hứa Trạm Phong đây là đang đổi người, đành phải trêu chọc ôm cái quyền rời khỏi. Hồi riêng phần mình ghế trước đó, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn hai người. Lần này thành bại mấu chốt sẽ phải nhìn xem hai vị bỏ ra lực. Trình Chấn Giang cùng Trình Phong hai cha con chia ra đối ứng hai trận giao đấu người mạnh nhất, dường như quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Chư vị yên tâm, Chấn Sông cùng Phong Nhi đều sẽ không lưu dư lực, nhưng cuối cùng danh ngạch bao nhiêu hay là dựa vào tất cả giang hồ hợp lực.
Đúng.
Lâm Cử Kinh gật đầu, chúng ta cũng phải trở về nói cho tiểu bối, gặp được triều đình người cho dù không thể thắng lúc, cũng muốn đem đối thủ lượng máu kinh trọng thương suy yếu, như thế mới có thể để cho ta giang hồ bảo đảm chỉnh thể danh ngạch ưu thế.
Nói rất đúng.
Giang hồ không chỉ có cấp cao chiến lược ưu thế, càng có tham số nhân số ưu thế tuyệt đối, nhất định phải phát huy đến tối đại hóa. Dùng cái này đoạn tuyệt triều đình chiến thắng có thể. Giang hồ quyết định kế sách, bất chấp đại giới muốn đạt được chiến thắng thời điểm, triều đình một phương cũng tại tính toán, rốt cục làm như thế nào lấy được ưu thế. Tri Ngộ đang cùng Tiêu Mặc Triệu Nghĩa trò chuyện với nhau, Tiêu Vô Cực mang theo một đám tông sư đi tới. Tiêu biệt trưởng, Trì Ngái Khanh, các ngươi cho chấm thấu cái đấy đi, rốt cục có thể hay không thắng a?
Tiêu Vô Cực vô cùng thất vọng.
Triều đình tình huống không phải một ngày hai ngày, Trì Hạ võ đạo cao thủ thực lực hắn đều hiểu, không nghĩ ra như thế nào mới có thể hơn được giang hồ. Nếu không phải đầy đủ tin tưởng Trình Ngộ, nếu không phải thân làm hoàng đế phải bảo đảm thần dân lòng tin, hắn hiện tại cũng nghĩ vội vàng hồi trong cung, để tránh nhìn thấy triều đình thê thảm bị thua kết quả. Cái khác tông sư đồng dạng lo lắng, bọn hắn nhưng không có làm ra bất kỳ chuẩn bị gì. Thật không dễ dàng bị Trình Ngộ gài bẫy tay thiên hạ chí binh cùng danh ngạch, nếu bởi vậy chắp tay nhường cho người, vậy coi như thực sự lợi bất cập hại.
Vậy hạ yên tâm đi.
Tiêu Mặc cười lấy chắp tay, ngài đoán thần vừa rồi tại cùng Trình đại nhân trò chuyện cái gì?
Trò chuyện cái gì?
Trình Ngộ cười lấy nhìn về phía cách đó không xa, dự thi tuổi trẻ đám tuyển thủ đang bị giám định thực lực. Thần cùng Tiêu viện trưởng đang nói chuyện, nếu như ta hiện tại đi báo danh trận đầu, có thể cho triều đình cầm xuống mấy cái danh ngạch.
Trình Ái Khanh đi báo danh tham gia.
Tiêu Vô Cực nghe xong này trừng vào mắt. Một đám trung tam phẩm cảnh giới thiên tiêu cạnh tranh, mà Trình Ngộ ngay cả tông sư đều có thể ngược, nếu đặt chung một chỗ so sánh, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thuần bắt nạt người a.
Các bậc tông sư cũng là vào đầu hoài nghi, đều là chút ít thiếu niên anh tài, như vậy không tốt đâu. Võ đạo đại hội chia làm hai trận, vốn là vì chăm sóc tuổi trẻ thiên tiêu, Trình Ngộ như thế hổ vào bầy dê, nghĩ như thế nào cũng không phù hợp trước đây dụ ý sao không tốt.
Trình Ngộ cười nhạt nói, yêu cầu chính là hai cái, 30 tuổi trở xuống, thực lực tối thiểu đạt tới tứ phẩm, Trình Ngộ không phải vừa vặn phù hợp quy tắc yêu cầu sao?
Tiêu Vô Cực cùng chúng tông sư trừng to mắt, nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía lẫn nhau.
Còn giống như thật không có vấn đề.
30 tuổi.
Trình Ngộ có thể còn kém xa lắm đâu, đây trên sân khấu rất nhiều tuyển thủ đều muốn phù hợp yêu cầu.
Về phần tứ phẩm trở lên cảnh giới, này càng không có vấn đề, ai dám nói Trình Ngộ là tứ phẩm trở xuống.
Rất phù hợp yêu cầu.
Tiêu Vô Cực đám người chuyển qua cái này con về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, phát hiện này không phải liền là tặng không cho triều đình cơ hội.
Kia Trình Ái Khanh có thể đi a.
Chất ủng hộ ngươi, ai dám lời đàm tiếu liền nắm lên đến.
Không ngờ rằng Trình Ngộ lắc đầu.
Ta cùng Tiêu viện trưởng thương lượng chính là cái này vấn đề, cho dù ta tham gia lần đầu tiên luận võ, còn lấy được hạng nhất, nhưng triều đình chỉnh thể tỷ số thắng vẫn như cũ không lớn.
Tại nhân bảng trình độ này bên trên,
giang hồ nhìn như thế lực đại võ giả nhiều, tuổi trẻ thiên tiêu chiếm nhân bảng đại bộ phận danh ngạch. Nhưng triều đình kỳ thực không có yếu đi nơi nào.
Luận võ không phải nhân bảng xếp hạng, càng coi trọng thực chiến, một ít đại biểu triều đình ra sân trong quân thiên tài, nhân bảng xếp hạng tại 10 tên đến 20 tên trong lúc đó, thật muốn bàn về thực chiến đến, không thể so với giang hồ năm vị trí đầu tiên tài kém.
Trung tam phẩm võ giả cơ bản còn kém cách không lớn.
Giang hồ thiên tài đại bộ phận đều là nuông chiều từ bé, triều đình thiên tài thì núi đao huyết hải ra đây, luận kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không tại một cái cấp độ.
Vẹn vẹn Trình Ngộ biết đến,
dám nói năng lực ổn định đi vào trước 8 người, triều đình tối thiểu liền đã có 3 cái, lại thêm Trình Ngộ huấn luyện cầm y hiệp vệ, thật không nhất định cần giúp đỡ.
Hai trận khi luận võ thật sự kéo ra chênh lệch, quyết định hai bên ưu quyết, chính là ngoài ra một tổ cạnh tranh, tông sư trở xuống cấp cao sức chiến đấu so đấu.
Tới lúc đó giang hồ thiên hạ chí binh truyền thừa nhiều ưu thế rồi sẽ hiện đi ra.
Triều đình bên này, trừ gia lục chỉ, cùng với một vị hoàng thất bồi dưỡng thiên tài cửu phẩm, đã không có thể cùng giang hồ đỉnh cấp cửu phẩm vật tay người.
Cái kia có dù sao cũng so không có được rồi.
Tiêu Vô Cực cùng chúng tông sư cảm thấy khó hiểu, cho dù ảnh hưởng không lớn, lấy thêm một cái danh ngạch cũng là một cái a.
Cũng không phải.
Trình Ngộ cười lấy lắc đầu, ta là lo lắng tham gia trận này luận võ, thì không cho ta lại tham gia một trận khác.
Ừm.
Tiêu Vô Cực trong nháy mắt trừng to mắt, Trình Ái Khanh ngươi, ý của ngươi là
Trình Ngộ có thể tham gia lần tiếp theo?
Cảnh giới của hắn còn không phải nhập đạo tông sư.
Cái này làm sao có khả năng?
Chư vị chớ có phao tin.
Trình Ngộ cười lấy ra hiệu im lặng, đừng để giang hồ người phát hiện mánh khóe, nếu không thì kinh không đến bọn hắn.
Hắn đi tham gia một trận khác, mới là ích lợi tối đại hóa thể hiện.
Ta vừa mới tìm Tiêu viện trưởng hỏi, chính là tại hỏi bàn bạc chuyện này, đem lợi ích đạt tới tối đại hóa.
Tiêu Mặc cười nói, võ đạo đại hội quả thực có như thế một cái quy tắc, một người không thể đồng thời tham gia hai trận.
Tiêu Vô Cực cùng chúng tông sư cảm thấy kinh ngạc.
Mỗi một cái kỳ quái quy tắc, phía sau khẳng định là bắt nguồn từ một lần bất ngờ.
Cũng có thể tham gia 30 tuổi trở xuống, cũng có thể đi cùng cựu phẩm ở giữa giao chiến, loại chuyện này trừ ra Trình Ngộ bên ngoài, lại còn có tiền lệ.
Năm đó Thái Nhất đạo nhân chính là như thế, mặc dù không bằng Trình đại nhân kinh diễm, nhưng vì 29 tuổi bắt phẩm cảnh giới, đồng thời tham gia hai trận giao đấu.
Lại sau này càng thư thượng liền có quy củ.
Trình Ngộ gật đầu, chúng ta triều đình xem trọng quy củ, giang hồ đạo trích nhóm mới không lời nói mà.
Nói đúng.
Tiêu Vô Cực cùng các bậc tông sư triệt để an tâm lại, Trình Ngộ có thể tham gia trận tiếp theo luận võ, tuyệt đối phải hủ chết giang hồ cửu phẩm.
Đều đã kế hoạch đến một bước này, vậy bọn hắn còn nói cái gì đó?
chờ lấy thắng lợi chính là. Sau nửa canh giờ, tham gia lần đầu tiên luận võ người đã báo danh hoàn tất, dường như tất cả đều là nhân bảng bên trên thiên tài. Nhìn lại bộ phận đều là giang hồ thiên tài, người giang hồ đều là trong lòng kiêu ngạo, lòng tin tràn đầy. Đây đã là trên lệnh tiểu nhân một tổ, nhưng triều đình vẫn như cũ không so được giang hồ. Đây cũng là bọn hắn giang hồ nội tình chỗ, ma đầu Trình Ngộ một người phách lối nữa cường đại, cũng khó có thể thay đổi tích lũy trăm năm chỉnh thể thế cuộc. Thắng lợi dễ như trở bàn tay. Trịnh Chu và tông sư hướng Chu Tuyền Cơ liền ôm quyền, Chu lầu chủ, các lộ anh tài đều đã báo danh hoàn tất, có thể lại tuyển chọn một phen, để đến tiếp sau quyết ra thứ tự. Chương 553, giang hồ sợ, nhưng đột nhiên lại không sợ. Chương 553, giang hồ sợ, nhưng đột nhiên lại không sợ. Thời khắc này đài luận võ bên trên, đứng chừng trăm cái tiên phú không tầm thường thiên tài, đến tiếp sau như đều muốn một so sánh đấu xác định xếp hạng, sẽ trở nên vô cùng phiền phức, chẳng bằng trực tiếp lưu đủ 64 cái thực lực siêu cường, dùng cái này 22 quyết đấu, cuối cùng có thể trực tiếp đạt được trước 8 bài vị. Chính tông sư nói được có lý, tiểu nữ tử vừa vặn cũng có ý này. Chu Tuyền Cơ hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, chẳng qua bây giờ tạm thời còn không phải lúc, cần chờ đợi một người, như người này tham gia đối với chỉnh thể xếp hạng sẽ ảnh hưởng cực lớn. Còn muốn chuyên môn chờ một người? Chờ cái gì người? Chính Chu đám người nhíu mày, đến kỹ trên đài tuổi trẻ thiên tiêu, nhân bảng trước 20 trừ ra thái nhất tông đệ tử, đều đã tại. Trước 8 tuyệt đại sát xuất ra tại những người này bên trong. Nơi nào còn có cái gì nhân vật trọng yếu? Huống hồ 30 tuổi trước bảy ra mũi nhọn thiên tiêu, tất nhiên sẽ bị Thiên Cơ lâu ghi chép tại nhân bảng, trừ ra nhân bảng thiên kiêu bên ngoài, còn có người nào năng lực ảnh hưởng tất cả tỷ võ cục diện? Lẽ nào là cái nào một nhà thế lực lớn, trong bóng tối che giấu, chưa bao giờ xuất thủ qua truyền nhân? Chưa nghe nói qua a, liền xem như giữ bí mật làm được cho dù tốt, tiểu này không có giao chiến ghi chép thiên tài, đột nhiên kéo đi ra luật võ, năng lực bảo hộ sức chiến đấu sao? Mọi người hoài nghi khó hiểu thời điểm, Lâm Cử Kình đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía triều đỉnh chỗ kia một nửa ghế, chúng tông sư trong lòng giật mình. Lâm Cử Kình đây là nhìn thấy người nào? Người của triều đình. Những người khác tùy theo nhìn sang, cũng không có nhìn thấy thực lực không tầm thường tuổi trẻ võ giả, triều đình thiên tài đều đã trên đài. Tất cả mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, căn bản không có thần bí gì thiên tài. Suy nghĩ nhiều quá. Trịnh Chu an ủi, dù là triều đình thật có một cái ghê gớm anh tài, chẳng lẽ lại vẫn đúng là năng lực đánh bại phá nguyên bọn hắn, dơ lên sửa đổi chỉnh thể cục diện. Ta nhìn xem chưa hẳn. Đang nói xong, Trịnh Chu đột nhiên tại triều đình chúng cường người bên trong, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, thân hình để bạn cá chuẩn Tiêu Xuân, khí diễm phách lối vô cùng, Trình Ngộ tiểu nhi vẫn là như vậy đáng hận. Chờ chút. Hắn trong nháy mắt cứng ngắc ở, nhẹ nhõm lời nói tất cả đều kẹt ở cổ họng, nhìn về phía Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn hai người. Trình Ngộ tiểu nhi cốt linh bao nhiêu? Vâng. Giang Hồ tông sư nghe xong vấn đề này, trong nháy mắt giống như bị cự truy nện ở tim, đại não trở nên trống rỗng. Nguy rồi. Vì quá khứ đủ loại sự việc, bọn hắn trong lòng có đoán Trình Ngộ xem như ngang hàng đối thủ, hậu bối trong lúc đó tiến hành tỉ võ lúc, hết lần này tới lần khác thì quên Trình Ngộ tiểu nhi tồn tại. Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn liếc nhau một cái, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn đây Nguyệt Nhi nha đầu kia nhỏ hơn, sẽ không vượt quá 21 tuổi, không vượt qua thập nhị tuổi. Đặt ở lần tiếp theo võ đạo đại hội, đều có thể ủ phân năm anh tài buổi diễn. Lời này vừa nói ra, chúng giang hồ tông sư trong nháy mắt mắt tối sầm lại, nhớ lại lúc trước chuyện đã xảy ra, không khỏi tê cả da đầu. Chẳng thể trách ai, chẳng thể trách. Triều đình rõ ràng khuyết điểm như thế lại dám đón lấy giang hồ nói lên đồ ước, còn cầm thiên hạ chí binh là tặng thưởng, hiển nhiên là không bình thường hành vi. Nguyên lai có trá, bọn hắn hiện tại mới phản ứng được. Trình Ngộ tuy có cấp bậc tông sư chiến lực, chính là thiên bảng cấp độ cường giả, nhưng vì tuổi của hắn, hoàn toàn có thể phóng tới nhân bảng bên trong đi. Theo tình huống này, Trình Ngộ hoàn toàn có thể tham gia võ đạo đại hội trận đấu. Nếu nói như vậy, Trình Ngộ dự thi không khác nào hổ vào bể dê, cầm tới hạng nhất chính là lấy đồ trong túi, giang hồ bọn tiểu bối không thể không ăn vào đau khổ, nếu ai vận khí không tốt gặp được Trình Ngộ, chỉ có thể vội vàng đầu hàng. Càng quan trọng chính là, có con đường này, Trình Ngộ muốn tiến vào càn tổ truyền thừa trở nên đơn giản vô cùng, đi đệ nhất cánh cửa là được rồi. Giang hồ trước đó mưu tính đã hơn nửa ngày, thì vì để Trình Ngộ không cách nào bước vào càn tổ trong truyền thừa, thậm chí vì thế bị hố đi ba cái bước vào danh lệch. Hiện tại xem ra, vẫn luôn là tại làm chuyện vô ích. Ngay cả một thằng ngồi xếp bằng không nói lời nào Hứa Trang Phong, phản ứng chuyện này, cũng nhịn không được tâm trạng toàn thân run lên. Nhân sinh lớn nhất bị ai? Không phải vất vất vả và nỗ lực sau bị người nghiền ép thất bại, mà là cái này bị vất vả về sau, đã không còn xoắn xuýt lựa chọn tiêu tan, quyết định lại cố gắng sửa đổi đây hết thảy lúc, mới phát hiện trước đây chính mình, từ trước đến giờ thì không có khả năng thành công. Trình Ngộ không bèn bèn là hố bọn hắn, càng là hơn đang đùa bọn hắn. Tiểu tử này đã sớm biết, cho dù không thể vào sau hai cánh cửa, hắn dù thế nào đều có thể cầm tới truyền thừa danh ngạch, chỉ dùng nhìn xem giang hồ người chê cười là được. Ghê tởm đến cực điểm a. Trịnh Chu và tông sư cổ họng dường như tuôn ra lão huyết. Nếu không phải người chung quanh quá nhiều, thật sự là gánh không nổi mặt mũi này, bọn hắn không thể không gắng gượng đem nét mặt kéo căng ở, nhưng nói lại nhiều. Đây cũng chỉ là tại ngày kháng, hiện tại Trình Ngộ phàm là đi lên đài dự thi, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi, tại trước mặt mọi người triệt để thất thố. Chẳng qua hoàn hảo. Giang hồ tông sư nín thở chờ đợi chỉ chốc lát, điều này kinh khủng tình huống đều không có xảy ra. Trình Ngộ thậm chí đều không có hướng trên sân khấu nhìn một chút, căn bản không có muốn dự thi ý nghĩa, Trình Chu đám người trọng nặng nề thở dài một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo. Tiểu tử này hay là có một tia liêm sỉ. Nói thật, cho dù Trình Ngộ thật đi lên luận võ, đơn giản nhường hắn trà trộn vào trong truyền thừa, không cải biến được chỉnh thể tương đối cục diện này. giang hồ các bậc tông sư lập tức an tâm. Nhưng sự việc sau khi xác nhận, bọn hắn chợt cảm thấy được cho dù Trình Ngộ thật dự thi, vậy không tính là cái gì đại sự. Vừa mới còn có chút tiểu lo lắng, bây giờ nghĩ lại, lại hoàn toàn không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chu Tuyển Cơ nhìn về phía Trình Ngộ lắc đầu, hơi nhếch khóe môi lên, kết thúc tuyển thủ dự thi tuyển chọn. Lại trải qua ngắn gọn sơ bộ chọn lựa sau đó, xác định ra dự thi 64 người, thuận tiện đến tiếp sau một đối một đạt được xác định 8 người đứng đầu. Nhìn trên sân khấu 64 cái thiên tiêu, Trịnh Chu nhìn một chút trong đó triều đình người, chợt cười to một tiếng, Trình Ngộ, nhìn tới ngươi còn tính là cần mặt mũi, không có làm ra mất mặt xấu hổ sự việc. Cái khác giang hồ võ giả lộ ra ý cười, chỉ cảm thấy an tâm vô cùng. Đây không phải Trình Ngộ phóng tới bọn hắn, là bọn hắn buông tha Trình Ngộ tiểu nhi. Bọn hắn đã nghĩ qua, Trình Ngộ nếu như tham gia trận đầu luận võ, quả thực đem hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người. Triều đình cùng giang hồ trong lúc đó thậm chí chỉnh thể chi tranh, thắng bại lại tại lần thứ hai luận võ, Trình Ngộ không tạo được quá lớn ảnh hưởng, không cách nào thay đổi chênh lệch cực lớn. Tình huống còn tính là có thể khống chế. Nếu như Trình Ngộ tham gia trận đầu luận võ, bọn hắn sẽ chỉ hơi có lo lắng, nhưng sẽ không quá bối rối. Mà hiện tại xem ra, ngay cả những thứ này lo lắng đều là không có ý nghĩa, Trình Ngộ cũng không có đi tham gia luận võ, mặc kệ là ra ngoài mặt mũi còn là nguyên nhân gì, đại biểu cho giang hồ không có sơ hở nào. Ồ, đối mặt Trịnh Chu chủ động khiêu khích, Trình Ngộ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cười lạnh nói, mất mặt xấu hổ. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Trịnh Chu cười lạnh một tiếng, đương nhiên là ngươi. Có thể cùng tông sư chiến đấu, như còn chạy tới những bọn tiểu bối này ở giữa, không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống chiến thắng, không phải mất mặt xấu hổ là cái gì? Chương 554, giang hồ hai bộ tiêu chuẩn. Chương 554, giang hồ hai bộ tiêu chuẩn. Lời này vừa ra, những kia chính mê man xảy ra cái gì người vây xem mới phản ứng được, ma đầu Trình Ngộ niên kỷ còn không có 30 tuổi, mặc kệ thực lực có mạnh đến đâu, đều có thể tham gia chàng tỷ đấu này. Nếu hắn tham gia, kia có thể liền không có ý tứ. Thiên tiêu nhóm vậy phải xong đời. Trên sân khấu 64 tên dự thi võ giả bên trong, giang hồ một phương thiên tài thở phào nhẹ nhõm, nếu Trình Ngộ thật tới làm đối thủ, nói không chừng có thể đem bọn hắn tiện tay nghiền chết. Vừa nãy làm ta sợ muốn chết. Hoàn hảo còn tốt, hắn không có lấy lớn hiếp nhỏ. Lần này có thể thật tốt tranh một chuyến thứ tự, sẽ không vì vận khí không tốt, ngay cả nỗ lực cơ hội đều không có. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Trình Ngộ lộ ra nghi ngờ nét mặt, mở ra hai tay khinh thường nói, ta chỉ là lười nhác tham gia, nhưng nếu thật tham gia cũng là hợp lý hợp quy, lại có gì bẽ mặt chỗ. Trình Chu lạnh a nói, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ làm sao lại không bẽ mặt? Bẽ mặt sao? Trình Ngộ không muốn dùng mở mắt đi xem Trình Chu, ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu bàn về tuổi tác, đài này thượng tuyệt đại đa số đều so với ta lớn tuổi. Hợp lý hợp quy ta vì sao không thể tham gia? Hay là nói ở trong mắt các ngươi, của ta bối phận cao lạ kỳ, vậy ta trước đó đối phó các ngươi những lao già này lúc, có phải hay không cũng tại lấy lớn hiếp nhỏ? Trình Ngộ lộ ra trêu tức nụ cười nhìn về phía Trịnh Chu, đến tiểu Trịnh. Dù sao ngươi là bại tướng dưới tay, bây giờ gọi ta một tiếng Trình tiền bối, ta thì nhận ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ cách nói. Đều là cái gì? Trịnh Chu trong nháy mắt tức giận đến đỏ mặt, chỉ là một giới tiểu bối cũng xứng để cho ta gọi tiền bối. Trình Ngộ tiêu tan mà cười, như thế nào hiện tại lại là nhìn xem tuổi tác, mà không nhìn thực lực. Tiêu chuẩn linh hoạt như vậy. Tất nhiên tiêu chuẩn nhiều như vậy, vậy có phải hay không một cái nào đó tiêu chuẩn phía dưới, ngươi còn phải đường ống dẫn biên dã chó sủa tổ tông. Ngươi. Trịnh Chu bị tức giận đến lùi lại một bước, chỉ vào Trình Ngộ nói không ra lời, muốn công kích trở về. Nhưng vô luận như thế nào suy tư, cũng căn bản nghĩ không ra phản bác. Trình Ngộ nói được thoại, tìm không ra vấn đề. Hắn có tư cách tham gia luận võ, đó là bởi vì thiên phú đủ cao, không tham gia chỉ có thể chứng minh có đức độ, ở đâu đến phiên người khác còn tới trào phúng. Thiên phú không sánh bằng người ta, ngược lại là coi đây là vinh ngược lại chế giễu, trên đời này há có kiểu này đạo lý. Vừa nghĩ tới vừa mới bọn hắn ý nghĩ, đều là người tầm thường mất mặt tư duy. Giang hồ người chỉ không khỏi cũng cúi đầu. Trịnh Chu lại nhìn thấy chung quanh vô số ánh mắt, trong lòng kêu rên một tiếng, Trình Ngộ có phải hay không mất mặt xấu hổ bất luận, chính hắn khẳng định là đã mất thể diện. Tuệ Chân Hòa thượng đội vàng đi lên trước, giữ chặt Trịnh Chu nhường hắn tỉnh táo lại, chớ có còn như vậy cho giang hồ mất mặt xấu hổ. Không nói nhiều như vậy, đội vàng phân phối trình tự bắt đầu luận võ đi. Sự việc cho dù như thế quá khứ, mọi người không còn tiếp tục trễ nải nữa, đem võ đạo trường chia làm một khối, đồng thời tiến hành vòng thứ nhất giao đấu. Sớm nhất 4 trận bên trong, liền có một hồi tiêu điểm chi chiến, trong đó có người tham dự chính là đoạt giải nhất hạt giống, đại bộ phận ánh mắt cũng tập trung ở nơi này. Trên sân khấu, Tiêu Kỳ nhìn về phía Trịnh Phá Nguyên, hai người là điểm tại một tổ đối thủ, hắn biết nhau cái này phá quân môn kỳ lân tử. Nhân bảng thứ 2 siêu cấp thiên tiêu, tỷ lệ ủng hộ gần với Trình Phong đoạt giải nhất hạt giống. Chính thức khai chiến trước đó, Tiêu Kỳ chưa hề nói cẩm ý gì vệ chuyên môn truyền thụ cho công thức hóa rác rưởi lời nói, mà là lựa chọn mở ra lối riêng, hồi ức chuyện mới vừa rồi. Các ngươi giang hồ tông sư đều như vậy sao? Không có lý nói không lại thì giả chết. Đúng, cái đó chứng tông sư tựa như là gia gia ngươi a. Trịnh Phá Nguyên trợn tròn con mắt, ngươi nói cái gì? Không phải ta nói, gia gia ngươi vô cùng tiêu chuẩn cấp a. Khác nhau tiêu chuẩn đổi lấy dùng. Người kia, mẹ, ta nói là hắn không giảng đạo lý, cách đối nhân xử thế không có cao thủ chi phòng, đối người hai bộ tiêu chuẩn, cho các ngươi phá quân môn mất mặt a. Ta giang hồ chính đạo chi sĩ, triều đình mục nát thất bại, cái kia có thể giống nhau sao? Nha. Tiêu Kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, đúng là nghiêm túc suy tư, càng ngày có phải không giống nhau à, nguyên lai chúng ta tu luyện võ đạo không giống nhau. Ngươi. Trịnh Phá Nguyên nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy một đấm đánh vào trên đông, xa so với bị trào phúng còn muốn phẫn nộ. Bọn hắn tu đều là càn tổ lưu truyền ở dưới võ đạo, nơi nào có cái gì khác nhau? Đây chính là một cái nỡ ra. Ngốc trong ngu đần trong lúc đó, đem bọn hắn phá quân môn âm dương quái khí quá sức. Cái này nỡ ra cũng tới chỉ trỏ trỏ bọn hắn phá quân môn sự tình, dám đối với gia gia Trịnh Chu như thế tông sư nói này nói kia, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lại xem xét Tiêu Kỳ ăn mặc, người mặc phi ngư phục eo đèo tu xuân đao, rõ ràng là cái cẩm y diệp vệ, hay là Trình Nộ cái đó ma đầu người. Vội vàng bắt đầu đi, ta muốn để ngươi cái này nỡ ra xem thật kỹ một chút, dám chửi bới ta phá quân môn người, sẽ là dạng gì kết cục. Vừa dứt lời, Trình Phá Nguyên tùy ý ôm quyền, bộc phát ra kỳ lân nội lực hướng Tiêu Kỳ vào tới, trưởng phong sắc bén vô cùng, hắn muốn một kích đánh bại này nỡ ra. Không ít võ giả hết sức chăm chú nhìn một màn này. Theo bọn hắn nghĩ, kỳ lân tử muốn giải quyết một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ cẩm y diệp vệ, tuyệt đối là tay cầm đem nắm, duy nhất đáng giá suy đoán chỗ chính là có thể thắng được có nhiều xinh đẹp, cũng đừng bỏ lỡ trong nháy mắt đó. Một kích, ta đoán kỳ lân tử một kích đánh bại đối thủ. Vậy không thèm để ý đi, nay cẩm y diệp vệ dù sao cũng là ngũ phẩm hậu kỳ cảnh giới, tối thiểu muốn cái hai kích đi. Ngũ phẩm hậu kỳ cùng lục phẩm chênh lệch có thể giống nhau không? Trịnh Phá Nguyên đã tới lục phẩm tiền kỳ, mới một cảnh giới phía dưới, thực lực cao hơn một bậc thang. Sau một khắc, ra ngoài ý định sự việc đã xảy ra. Trịnh Phá Nguyên cũng không có tượng trong tưởng tượng như thế năng lực thư giãn thích trí giải quyết Tiêu Kỳ, ngược lại là một đạo u lam ánh đao lướt qua, trực tiếp bức lui thế công của hắn. Linh minh, bụt, đao quang lóa mắt. Tiêu Kỳ vén một cái đao hoa, cười ha hả nhìn Trịnh Phá Nguyên, hì hì, nhìn tới nhân bảng thứ hai kỳ lân tử không gì hơn cái này à? Nhìn xem Tiêu Kỳ này vui cười bộ dáng, Trịnh Phá Nguyên trừng to mắt mang sửng sốt, không phải là bởi vì thực lực đối phương cũng không tệ lắm, mà là đối phương trào phúng nét mặt, tuyệt không phải hắn vừa nãy cho rằng nữa ra. Cái này cầm ý lìa vệ vừa mới là đang đùa hắn, cố ý cầm ra sự việc là rác rưởi lời nói, nghĩ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Người muốn chết. Trịnh Phá Nguyên tại chỗ nổi giận, từ phía sau lưng gỡ xuống một cây trường thương, xích hồng kỳ lân chi hỏa cháy hừng hực, hắn phải dùng tối nghiên ép thức ưu thế, nhường tên ghê tởm này trả giá đắt. Đế tử kỳ lân thương truyền thừa thương pháp thi triển mà ra, mũi thương kỳ lân nội lực hóa thành sắc bén cương khí, gió táp mưa rào hướng Tiêu Kỳ đánh tới. Bang, bang, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm. Tiêu Kỳ trong tay linh đao quỷ dị lưu chuyển, u lam đao quang tầng tầng lớp lớp, đây là Trình Ngộ dạy, trăm trận chiến luân hồi đao quyết đơn giản hóa tới bách chiến đao pháp. Đao pháp liên miên không ngừng hóa giải thương này nhọn cương khí công kích. Trình Phá Nguyên cảnh giới cao hơn, tích lũy vậy xa so với hắn phong phú, trường thương xuất ra công kích vừa nhanh vừa mạnh, nhất định phải thứ nhất xảo kỹ mới có thể chống cự. Cũng không tệ lắm mà. Trình Phá Nguyên cười lạnh một tiếng, không ngờ rằng này cẩm y liễu vệ có chút thủ đoạn, trường thương phía trên kỳ lân nội lực lao nhanh, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Chương 555, cẩm y liễu vệ điên cuồng đấu pháp. Chương 555, cẩm y liễu vệ điên cuồng đấu pháp. Trịnh Phá Nguyên trong tay thương nhanh trong nháy mắt biến nhanh, nhưng cường độ không chút nào giảm, vẫn như cũng là vừa nhanh vừa mạnh, chấn động đến Tiêu Kỳ hổ khẩu run lên, không thể không vừa đánh vừa lui. Bèn, Tiêu Kỳ chân trước vừa lui, lúc trước giẫm lên dưới vị trí một khắc liền bị một phát súng đột đến, cứng rắn huyền thạch sàn nhà huyền thạch nổ tung. Hắn không khỏi lông mày thật sâu nhăn lại, cắn chặt răng. Tại Trình đại nhân không chối từ vất vả kiến thiết phía dưới, bây giờ cẩm y liễu vệ hệ thống tình báo đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Các giang hồ thế lực các loại tình báo, giang hồ chính bọn họ người không nhất định mở đầy đủ, nhưng cẩm y liễu vệ nơi này tuyệt đối là hoàn chỉnh. Phá quân môn có được nhìn cường đại kỳ lân truyền thừa. Tiêu Kỳ đối với cái này cũng không lạ lắm. Vừa mới Trịnh Phá Nguyên một thương kiếp như bị thọt đến trên người, không chỉ lực lượng cường đại, thêm nữa kỳ lân nội lực đặc biệt công sát hiệu quả, chính mình chỉ sợ trong nháy mắt rồi sẽ chết hơn phân nửa sức chiến đấu. Không thể cứng đối cứng chính diện chiến, ưu thế của ta chưa bao giờ là ngạnh thực lực. Tiêu Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, không còn liều mạng ngăn cản Trịnh Phá Nguyên trường thương, đem thân thể nghiêng đi vặn một cái, u lam đao quang đột nhiên chuyển động, đâm thẳng đối thủ mặt mà đi. Mà làm ra động tác này, tự nhiên có không thể không trả ra đại giới. Người không bằng thương nhanh. Trường thương không còn bị linh đao ngăn cản phía dưới, Tiêu Kỳ tránh né không còn nghi ngờ gì nữa không kịp, mũi thương sát qua cái ông của hắn, cao kỉnh kỳ lân nội lực xóa đi hắn không ít huyết đủ. Nhưng cùng này tương phản là, làm bị thương đối thủ Trịnh Phá Nguyên căn bản cao hứng không nổi, Tiêu Kỳ không muốn sống động tác dưới, trôi này linh đao vậy xẹt qua bộ ngực của hắn. Nếu không phải Trịnh Phá Nguyên nội lực phòng ngự tràn đầy, lại có bảo bối che chở yếu hại, chỉ sợ muốn trọng thương. Quả thực tên điên. Trịnh Phá Nguyên muốn rách cả mí mắt, trong lòng mắng to một tiếng. Hắn từ lúc mới bắt đầu chuẩn bị chính là đánh bại này cẩm y diệp vệ toàn thân trở ra, căn bản không nghĩ tới sẽ bị thương. Không ngờ rằng đối phương dựa vào lấy thương đổi thương, lại thật thương tổn tới hắn. Là nhiều năm nhân bảng đệ nhất. Trịnh Phá Nguyên dù thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận, chính mình vậy mà tại một cái không có danh tiếng gì triều đình nhưng khuyển trong tay bị thương, quả thực vô cùng nhục nhã. Hắn nhất định phải thắng được thật xinh đẹp, đem mặt mũi triệt để thắng về. Nhìn ta một chiêu này kỳ lân phá. Trịnh Phá Nguyên hét lớn một tiếng, vì thân lấy là cùng hai tay làm dây cùng, trường thương trong tay là mũi tên xúc tích lực lượng, kỳ lân nội lực hướng phía mũi thương rót vào. Khoảnh khắc sau đó, uy thế ấp ủ đến cực hạn trường thương đột nhiên đâm ra, ép tới không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng, xích hồng kỳ lân chi hỏa cháy hừng hực. Nhìn xem một thương này diệt triều đình yến quyền. Tốt chiêu thức. Tiêu Kỳ thấy này không sợ hãi chút nào, trong tay linh đao không ngừng bay múa, u ánh đao màu xanh lam bố trí thành tâm chắn, muốn ngăn cản đánh tới thế công. Có thể Trịnh Phá Nguyên cảnh giới cao tích lũy đủ nội lực nhiều, đại khai đại hợp chi chiến là ưu thế của hắn khoảng. Một phát súng đánh ra, liền dễ như trở bàn tay đột phá u lam đao quang ngăn cản, như không vật gì trực kích đến Tiêu Kỳ trước ngực, huyết nhục trong nháy mắt bị đâm được nổ tung. Khán giả trong nháy mắt hoan hô lên, chính Phá Nguyên một chiêu này phía dưới, chiến đấu kết quả là muốn sản sinh. Không hổ là Phá Quân môn kỳ lân tử, quả nhiên thực lực siêu quần. Nhưng là người từng trải, thời khắc này Trịnh Phá Nguyên mảy may cũng cao hứng không nổi, vì chỉ có hắn hiểu rõ, vừa mới một kích kia hắn cũng không phải là đâm rách Tiêu Kỳ đao quang phòng hộ, đối phương căn bản không có ở cản. Trọng thương Tiêu Kỳ khỏe miệng tràn ra huyết, nhưng trong mắt tràn đầy tinh mang, một cái cầm Trịnh Phá Nguyên trường thương, nội lực gắt gao khóa lại mũi thương. Cao giọng khen, hảo thương. Nhưng tiếp xuống cái kia ta xuất thủ. Trong tay linh đao đột nhiên một chạm, vừa nãy tích xúc sau bị hắn che giấu tầng tầng đao quang hiện hiện, hướng phía Trịnh Phá Nguyên yếu hại đánh tới. Mà giờ này khắc này, Trịnh Phá Nguyên trường thương còn đang ở Tiêu Kỳ trong tay. Có phải nên bỏ khí binh khí do dự chốc lát dưới, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, U Lam đao quang chẳng đến, gió táp mưa rào cắt Trịnh Phá Nguyên toàn thân trên dưới. Từng đạo hung hiểm vết thương hiện hiện. Trịnh Phá Nguyên cảm nhận được toàn thân kịch liệt đau nhức, trận tròn vằn vện tia máu hai mắt, hắn lại bị cái này triều đỉnh ưng khuyển bị thương thành như vậy. Cút. Trịnh Phá Nguyên cuộn trào mãnh liệt nội lực theo hét lớn nổ tung, mơ hồ có kỳ lân gầm thần vũ quân, U Lam đao quang bị trực tiếp chấn động đến tản ra. Trịnh Phá Nguyên thừa này rút về trường thương lui lại. Thực chất, cái này hống bạo phát xuống, hắn có thể giơ lên đắc thắng, nhưng hắn không muốn lại nhiều bị thương. Sau đó còn có càng nhiều tỉ thí muốn đánh. Cái tên điên này, rõ ràng tổn thương so với ta nặng nhiều như vậy, còn nguyện ý dùng kiểu này ăn thiệt thòi chiến pháp. Trịnh Phá Nguyên cắn răng mắng to. Tiêu Kỳ vừa nãy cô ý bị hắn đâm trúng một thương kia, tuyệt đối tổn thất một nửa sức chiến đấu. Tương phản bố cục hồi lâu U Lam đao quang, thực tế đối với Trịnh Phá Nguyên làm hại mặc dù không nhỏ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa vậy không đạt được trình độ này. Nay Cẩm Ý Liễu vệ khẳng định hiểu rõ có thể như vậy, nhưng vẫn như cũng làm đến một bước này, chỉ vì năng lực thiết thực làm bị thương Trịnh Phá Nguyên, tuyệt đối là triệt để tên điên. Điên lại có làm sao? Có thể thắng mới là đúng. Tiêu Kỳ thân hình lay động, phải dựa vào trong tay linh đao chống đất mới có thể duy trì cân đối. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ ý cười tràn đầy, nhìn không ra sắp thất bại vẻ sợ hãi. Thắng cái rắm. Ngươi cũng tổn thương đến một bước này, không bằng quỳ xuống đầu hàng, lưu ngươi một cái mạng. Trịnh Phá Nguyên lập tức cực kỳ khinh thường, đều như vậy này còn muốn thắng? Nằm mơ đi thôi. Thật không nghĩ đến là. Tiêu Kỳ ngửa đầu cười ha ha lên, ngạnh thực lực là Trịnh Phá Nguyên ưu thế khoảng, là Cẩm Y Liễu vệ, hắn tự nhiên cũng có ưu thế của mình. Hắn giơ tay lên, một cái đỉnh cấp trị thương đan dược nguyên lành nét vào trong miệng, tràn đầy cáo kỉnh dược lực không giống nhau vào bụng, tại cổ họng đầu liền đã hoanh tạc. Trong chớp mắt, Tiêu Kỳ bên hông bị Trịnh Phá Nguyên vết thương đạn bắn huyết đủ, mắt trần có thể thấy địa phi tốc chữa trị lên. Lại đến, Tiêu Kỳ căn bản không nhiều chính mình huyết đủ khôi phục, mượn trị thương đan dược đau từng cơn hiệu quả, lần nữa để đao hướng Trịnh Phá Nguyên đánh tới. U Lam đao quang tầng tầng lớp lớp, uy thế không kém chút nào vừa nãy lúc toàn thịnh. Tại Cẩm Y Liễu vệ luyện tập hạng mục bên trong, nhẫn đau sót mà chiến chính là quan trọng nhất bộ phận, bọn hắn dù là trên người có thương thế, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lược. Nhưng đối với giang hồ tiên kiêu từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, thực sự không phải chuyện như thế. Triều đình nhưng khuyển quả nhiên đều là tên điên. Trịnh Phá Nguyên trên người có vết đau, hoàn toàn không như vừa nãy như vậy tự tại, đội vàng tránh né U Lam đao quang. Với lại cũng không phải sợ Tiêu Kỳ bản thân, chính là lo lắng thương thế tăng thêm, lại ảnh hưởng tiếp xuống luận võ. Trong lòng có kiêng kỵ, tự nhiên là sẽ rơi vào tầm thường trong. Tiêu Kỳ trong tay đao quang liên miên, chiêu chiêu hung hiểm vô cùng, thẳng đến Trịnh Phá Nguyên yếu hại mà đi, bước đến Trịnh Phá Nguyên chỉ có thể tránh né tạm không dám phản kích. Trong lòng mắng to, cần phải như thế à? Trịnh Phá Nguyên lần lượt bị U Lam đao quang gặp thoáng qua, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, cùng hắn mong muốn bên trong nhẹ nhõm hình tượng chiến thắng chênh lệch rất xa. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Bây giờ không phải là trên lôi đài luận võ, chỉ phân cao thấp không phân sinh tử sao? Thấy thế nào cái này Cẩm Y Liễu vệ thái độ, thì cùng gặp phải cửu nhân giết cha một dạng, không tiếc liều mạng cũng muốn cắn xuống Trịnh Phá Nguyên một bụng thịt. Chương 556, luận võ không nên là bộ dáng này. Chương 556, luận võ không nên là bộ dáng này. Trịnh Phá Nguyên hoàn toàn không cách nào đã hiểu cái tên điên này. Nhìn lại Tiêu Kỳ bên hông, mới vừa rồi còn vô cùng thương nặng cậu, giờ phút này đã khép lại được không sai biệt lắm, càng phát ra cảm giác tê cả da đầu. Là vừa vặn đan dược. Cái này Triều Đình Ưng Khuyển vừa mới nuốt xuống đan dược, hiệu quả trị liệu khủng bố như vậy, đặt ở Phá Quân môn bảo khố cũng được cho vật chất quý. Cậu vật này đánh cái lôi đài một mạch nuốt vào nhiều như vậy, tất cả đều dùng tại đối phó trên người Trịnh Phá Nguyên, rất mẹ nó biến thái. Có bệnh a. Trịnh Phá Nguyên không muốn cùng tiểu này tên điên lấy thương đổi thương, chỉ có thể không ngừng trốn tránh công kích, trong lòng có khổ lại khó mà phát tiết ra ngoài. Hán khí cũng không hề dùng. Người ta chính là bằng lòng không muốn sống, bằng lòng đem chân quý đan dược trở thành đường hoàn ăn, ngoại nhân quản được sao? Thu lấy chính là, cái này người tấn công mạnh một người trốn tranh phía dưới, trên lôi đài bảy biện ra hình tượng, đã hoàn toàn vượt qua Trịnh Phá Nguyên thậm chí đông đảo quan người đón trước. Kỳ Lân Tử không chỉ không có thoải mái diệt đi Triều Đình Như Quyền, ngược lại là chật vật đến cực điểm, bị đối phương bức đến liên tiếp lui về phía sau. Chuyện này đối với sao? Người giang hồ thấp thỏm trong lòng Kỳ Lân. Một phần trong đó người nhìn một màn này, thân thể đúng là bắt đầu phát run. Này không đúng sao? Nhân bảng thứ hai Kỳ Lân Tử làm sao lại như vậy đánh thành bộ dáng này? Ta thế nhưng đem toàn bộ tài sản cũng đặt ở Trịnh trên người công tử, đừng nói cho ta muốn táng ra bại sản. Nghe nói Càn Đô Bắc Vọng Tháp kỳ cao, phong vậy vô cùng lớn, dung túng võ giả nhảy đi xuống, cũng khó tránh khỏi thịt nát xương tan. Kia mẹ nó chi, Phá Quân môn trả lại tiền a. Trận luận võ này bắt đầu trước. Tất cả mọi người nói Kỳ Lân Tử phần thắng to lớn, nghĩ không ra thua có thể, không ít người không màng phất nhanh, để ép Trịnh Phá Nguyên một số lớn, chỉ cầu có thể thu lấy được vững vàng hạnh phúc. như thế nào hiện tại xem ra không chỉ bất ổn, thậm chí rất không hạnh phúc a. Một đám gia áo túi cơm. Trịnh Chu chuyển biến tốt đại tôn tình hình chiến đấu thấp hơn nhiều mong muốn, còn có một đám gia hỏa ở đâu nói đánh bạc hao tổn, giận không chỗ phát tiết. Nhưng hắn mắng thì mắng, trong lòng vô cùng rõ ràng, vấn đề mấu chốt là xuất hiện ở trên lôi đài, Trịnh Phá Nguyên đánh thành bộ dáng này, bản thân liền là thấp hơn nhiều lần trước. Cha. Trịnh Huyền Cương nhíu mày nhìn về phía Trịnh Chu, nay cẩm y liễu vệ hung hãn không sợ chết chiêu chiêu hung hiểm, tựa hoàn toàn là tại chiến trường liều mạng tranh đấu bình thường, Phá Nguyên căn bản không có loại kinh nghiệm này a. Trịnh Phá Nguyên từ nhỏ tu luyện, có tông môn cao thủ nhận chiêu, không ít cùng cái khác thiên kiêu luận bàn, không tính là lý luận xuông hạng người, gặp được cái khác giang hồ thiên kiêu cũng không khuyết điểm. Nhưng gặp gỡ cái này gọi Tiêu Kỳ cẩm y liễu vệ, vấn đề nhưng lớn lắm. Đánh tới mức này, đã không vẹn vẹn là kinh nghiệm thực chiến vấn đề, mà là đối mặt tử vong cùng trọng thương sức lực. Cái này gọi Tiêu Kỳ cẩm y liễu vệ căn bản không sợ. Trịnh Phá Nguyên lại bó tay bó chân, căn bản là không phát huy ra được, lãng phí thực lực tuyệt đối bên trên rõ ràng ưu thế. Trịnh Chu cắn răng nhìn về phía triều đình trận doanh, chỉ thấy Trình Ngộ nụ cười trên mặt nhàn nhạt, may may đối với cục diện cũng không kinh ngạc. Hắn sớm biết có thể như vậy. Trịnh Chu ám hung hăng nói, này cẩm y liễu vệ lúc chiến đấu điên cuồng hung hãn, cùng Trình Ngộ tiểu nhi không có sai biệt, khẳng định chính là hắn bồi dưỡng ra được. Kẻ này hiển nhiên là triều đình vũ khí bí mật, làm sao lại nhường Phá Nguyên lần đầu tiên gặp được đâu? Triều đình bên ấy, trừ ra số ít cẩm y liễu vệ đã sớm biết Tiêu Kỳ lợi hại. Cái khắc thần tử nhìn Tiêu Kỳ cùng Trịnh Phá Nguyên có đến có hồi, thậm chí còn năng lực đè lại ở nhân bảng thứ hai, từng cái chỉ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Lại là từ đâu tới thiên kiêu nhân vật? Ta, nhà ta Kỳ Nhi càng như thế dũng mãnh. Trung Nghĩa Công mở to hai mắt, là nhìn Tiêu Kỳ lớn lên ông nội, hắn cũng không biết cái này nằm ngửa nhiều năm tiểu tôn tử càng như thế dũng mãnh. Hôm nay có thể cùng nhân bảng thứ hai đều có thể tách ra tay cầm, nhìn tới đăng đỉnh nhân bảng cũng ở trong tầm tay a. Chính kinh hỉ ở giữa, Trung Nghĩa Công đột nhiên nhớ tới cái gì, cung cung kính kính đi đến Trình Nội trước người. Hướng vị này chân chính tuyệt thế thiên tài đại bái, Trình đại nhân tái tạo tiểu tôn, thật sự là khó báo như thế đại ân a. Người nào không biết, nếu không có Trình Ngộ, Tiêu Kỳ loại này đời thứ hai, không chừng còn đang ở đâu cùng Hồ Bằng Cầu Hữu nằm ngửa sống cho qua ngày đâu. Trình Ngộ khẽ lắc đầu. Trung Nghĩa Công có thể chớ vui vẻ quá sớm, Tiêu Kỳ đạt đến một bước này mặc dù phù hợp mong muốn, nhưng ly thắng đối thủ còn kém rất xa đấy. Có thể đánh thành hiện tại cục diện như vậy, đã là Tiêu Kỳ hung hãn không sợ chết, lại tương đối bỏ được công thuốc, mà Trịnh Phá Nguyên không muốn bị thương kết quả, xa không phải thực lực chân thật chênh lệch biểu hiện. Như Trịnh Phá Nguyên phản ứng, cục diện rồi sẽ trong nháy mắt lại lịch chuyển đến. Trên lệch xa thì xa đi. Đủ rồi đủ rồi. Trung Nghĩa Công trên mặt vui sướng không giảm. Mặc dù trong lòng của hắn không hy vọng Tiểu Tôn Nhi bị thua, nhưng bại vậy không mé mặt, Trình đại nhân nói cái gì cũng đúng. Cách đó không xa, Tiêu Bình gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài, lại nhìn ra Trung Nghĩa Công một chút, hắn bị tốn hao kết sủ tài nguyên chữa khỏi, cũng là dự thi tuyển thủ. Hiện nay còn chưa tới hắn ra sân. Nhìn thấy Trung Nghĩa Công kích động bộ dáng, Tiêu Bình sắc mặt hắc được không thể lại hắc. Là nhiều năm như vậy bất thành khí đệ đệ. Tiêu Kỳ hiện tại không chỉ vượt qua hắn người ca ca này, càng cướp đi thuộc về Trung Nghĩa Công trưởng Tôn Vinh Quang, đây là không thể nào tiếp thu được sự việc. Tiêu Bình thậm chí có một loại xúc động. Tình nguyện Tiêu Kỳ bị Trịnh Phá Nguyên một thương đâm chết, cũng tốt hơn Tiêu Kỳ năng lực bại địch nổi danh. Trên lôi đài, Tiêu Kỳ cùng Trịnh Phá Nguyên hai người chuyên chú vào chiến đấu, một cái nổi điên tiến công lấy thương đổi thương, một cái không nghĩ bị thương chuyên tâm trốn tránh, đều không có chú ý đi xem tình huống ngoại giới. So sánh với Tiêu Kỳ, có năng lực gì thì dùng đến, dù sao không sợ chết không sợ đau sót, đột xuất một cái đơn giản trực tiếp hữu hiệu. Trịnh Phá Nguyên nội tâm thì xoắn xuýt rất nhiều. Ta nên không nên dùng át chủ bài? Dùng đến tùy tiện có thể đánh bại triều đình này ứng quyền, nhưng át chủ bài bị dùng đi ra về sau, coi như lại cũng không tính được át chủ bài. Hắn nắm chắc bàn. Mặc dù cùng con kia Tiểu Kỳ Lân thành lập chủ phó khế ước cũng không phù hợp mong muốn, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, không có trong miêu tả loại đó tự nhiên điều khiển cảm giác. Nhưng Đinh Chính tốt xấu cũng coi như không có gần người. Kỳ Lân truyền thừa thật sự xuất hiện, là Trịnh Phá Nguyên đem lại mới truyền thừa, vừa vặn là áp đáy hòm chiêu thức. Trịnh Phá Nguyên học tập này kinh khủng một chiêu. Thực lực coi như là đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn muốn đem lá bài tẩy này lưu tại phía sau, dùng tại Trình Phong trên người, vì nghiền ép chi thế đoạt lại nhân bảng đứng đầu bảng. Chứ sử dụng cái bẫy bên ngoài, bỏ qua đối với tử vong cùng bị thương lo lắng, hóa giải lâm vào khuyết điểm sách lược, Trình Phá Nguyên căn bản không có suy nghĩ qua. Đó cũng không phải một loại sách lược, mà là vì ở trong mắt Trình Phá Nguyên, hiện tại là tại luận võ, đối mặt Tiêu Kỳ kiểu này đối thủ, dù là sử dụng át chủ bài cũng không thể trọng thương. Một cái không có danh tiếng gì triều đình nhưng quyền không xứng. Trình Phá Nguyên nghĩ đến nhiều. Tiêu Kỳ tự nhiên mặc kệ này kia, nội lực không cần tiền giống nhau mạnh hướng linh trong đao rót, dùng hết thì nuốt một viên bổ sung nội lực đan dược. Hoàn toàn mặc kệ nội lực lặp đi lặp lại mánh ngã tăng gọn, sẽ xứ kinh mạch bị chống ra tác dụng phụ. Chỉ thật tốt tổn thương không coi là tổn thương. Tiếp lấy nội lực không ngừng bổ sung như thế, Tiêu Kỳ trong tay U Lam đao quang duy trì sôi trào mãnh liệt, ép tới Trịnh Phá Nguyên mặt mày giữ tận đều khổ liên tục. Người nào a? Luận võ không phải như vậy so. Chương 557, bên ngoài sân nhắc nhở, thế cuộc đảo ngược chương 557, bên ngoài sân nhắc nhở, thế cuộc đảo ngược ngay tại Trịnh Phá Nguyên trong lòng xoắn xuýt. Tìm không thấy xác thực biện pháp khả thi thời điểm, một thanh âm du du ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cháu ta chớ nhiễu, kẻ này phóng tầm mắt thiên hạ cũng được cho hảo thủ, đã hơn xa giang hồ đồng lứa thiết điêu, giờ phút này không tận lực khi nào lại hết sức. Trịnh Phá Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đây là gia giọng Trịnh Chu, đối phương đang nhắc nhở hắn. Có tông sư chứng nhận. Trịnh Phá Nguyên cuối cùng thể hồ quán đỉnh, lúc trước hắn không muốn bị thương, bản chất là bởi vì xem thường Tiêu Kỳ, cảm thấy đối phương căn bản không xứng. Bởi vậy đi vào chỗ nhầm lẫn trong, một lòng không muốn bị qua nhiều làm hại, ngược lại bị Tiêu Kỳ lấy thương đổi thương đấu pháp hù dọa. Nhưng Trịnh Chu nhắc nhở hắn, sự thực là, đánh tới hiện tại một bước này, Tiêu Kỳ hiện ra chiến lực không thua cựu đại tông môn đích hệ truyền nhân, giá trị tuyệt đối được Trịnh Phá Nguyên hạ dốc toàn lực, chớ có khinh địch chi niệm. Chiến đấu há có thể dựa vào cứng nhắc ấn tượng, phát hiện thực lực của đối thủ vượt qua tưởng tượng, coi như lấy đối đãi cường địch chi pháp xử lý, trong cục người xem không hiểu, nhưng người ngoài cuộc có thể nhắc nhở. Ta hiểu được. Trịnh Phá Nguyên trong mắt lóe lên hung ác. Tiêu Kỳ là dựa vào nhìn không sợ chết điên cuồng, nhiều đối thủ lâm vào trở tay không kịp, nhìn như lô mang đến cực điểm, kỳ thực bản chất là một loại chiến đấu sách lược. Hoàn hảo hắn kịp phản ứng. Giờ khắc này, Trịnh Phá Nguyên ánh mắt hung ác, đem Tiêu Kỳ xem như đối thủ chân chính, chỉ lo phòng ngự thương thế trong nháy mắt nhất chuyển, mang theo kỳ lần công sát tâm ý chọc ra. Rút mở phòng ngự kết quả là, có mấy đạo u lam đao quang rơi ở trên người hắn, tạo thành kể ra không cạn vết thương. Hắn thương, mà xem như thu hoạch. Tiêu Kỳ dựa vào chơi liều điên cuồng áp chế, vốn là thẳng tiến không lùi lấu pháp, Trịnh Phá Nguyên một thương này thọt lúc đến, tự nhiên liền không có cân nhắc qua phòng ngự. Oanh! Kỳ lân nộ diễm thiêu đốt, theo mũi thương thẳng tắp đâm vào Tiêu Kỳ lồng ngực, cả người hắn bay ngược mà ra. Người vây xem lâm vào yên tĩnh, một lát sau lại lần nữa bộc phát ra reo hò. Đúng rồi, đúng rồi. Đây mới là kỳ lân tử a. Tài sản của ta tính mệnh được cứu rồi, không cần lên Bắc Vọng lầu hóng gió. Thừa thắng xông lên, chớ có cho đối thủ này cơ hội a. Một phát súng phá địch. Đây mới là trong lòng bọn họ nên có cục diện này. Trịnh Phá Nguyên nhưng chỉ cần không bó tay bó chân, cầm tới từng chút một quyền chủ động, thực lực sai biệt liền có thể thể hiện ra đến, Tiêu Kỳ hoàn toàn không có sức chống đỡ. Trịnh Chu đắc ý vướt vướt trong râu, này mới đúng mà. Đây mới là của ta tốt tôn. Bành. Không có vui vẻ bao lâu, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên đặt ở Trịnh Chu trên đầu, hắn vội vàng nhìn về phía nơi phát ra, chỉ thấy một cái xích hồng đại cung đã khóa chặt hắn. Chi Ngộ lạnh lùng âm thanh truyền đến. Như thế thích đúng tay chen chân lời nói, ngươi hoàn toàn có thể lên lôi đài đi, hai chúng ta tới qua chiêu chính là. Hừ. Trịnh Chu hừ lạnh một tiếng, vội vàng sử dụng nội lực hình thành một đạo vòng phòng hộ, để tránh Trình Ngộ đột thi tên bắn lén, vậy coi như ăn phải cái lô vốn đều không có lại nói. Rốt cuộc vừa mới mục chiến dũng chính là bị âm một tiễn, dường như không còn sót lại bao nhiêu sức chiến đấu. Tiểu bối chiến đấu, liền để chính bọn họ đến đây đi. Về phần mở miệng nhắc nhở, tính Lao Phu nhận hạ việc này, Trình Ngộ ngươi đại khái có thể vậy nhắc nhở người trong nhà một lần, Lao Phu tuyệt không có lời bán giận. Trình Ngộ lạnh suy nghĩ không trả lời. Chỉ là gắt gao tiếp cận trên lôi đài hai người, Trình Chu nếu là còn dám nhúng tay tỉ võ sự việc, không thể nào cứ như vậy buông tha hắn. Nhìn như tình hình căng thẳng, Trình Ngộ cũng không có chút nào lo lắng, hắn tin tưởng mình bồi dưỡng được bộ hạng, cũng biết Trịnh Phá Nguyên là mặt hàng gì. Tiêu Kỳ là cái nhân tài, muốn diệt cái Trịnh Phá Nguyên cũng không phải là việc khó. Trên sân khấu, Trịnh Phá Nguyên bóp nát một khối ngọc phù, trên người cũng không tính quá nghiêm trọng vết đao đã bắt đầu khép lại, hắn cười lạnh hướng Tiêu Kỳ đến gần. Trước mắt cái này triều đình yến quyền, vừa nãy nhìn vào người, có thể áp chế Trịnh Phá Nguyên lâu như vậy, kỳ thực căn bản không gọi được đối thủ của hắn. Chỉ cần Trịnh Phá Nguyên sử dụng ra thực lực chân chính, đánh bại đối phương thì dễ như trở bàn tay. Tiêu Kỳ nằm trên mặt đất, đang từng ngụm thở hổn hển, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn lúc trước nuốt vào những đan dược kia, giờ phút này còn đang ở phát huy dược lực. Nhưng so với trên người kinh khủng vết thương đã bắn, những dược lực này khôi phục tác dụng có vẻ không đáng giá nhắc tới. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trịnh Phá Nguyên cười lạnh đi tới Tiêu Kỳ bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm dưới đất đối thủ, đem trường thương giơ lên cao cao chuẩn bị một kích cuối cùng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Đến giờ khắc này, nhìn tới thắng bại đã phân, giữa song phương chênh lệch cũng không phải cái này cầm ý liễu vệ dựa vào mưu lợi có thể san bằng. Kỳ Lân Tử muốn thắng. Cảm tạ Kỳ Lân Tử, bảo trụ ta mạng nhỏ. Nhanh giải quyết cái này cầm ý liễu vệ, tài sản của ta tính mệnh đang ở trước mắt ta. Đông đảo xem trọng Trịnh Phá Nguyên nhân trung. Trịnh Huyền Cương là phụ thân thái độ khác thường. Hắn nhíu mày, đối với biểu hiện của con trai lộ ra thần sắc thất vọng, tất nhiên nghĩ kết thúc chiến đấu thì mau chóng kết thúc, làm gì nhiều như vậy luôn. Đến chiến trường chân chính bên trên, đối thủ cũng sẽ không cho Phá Nguyên nhiều cơ hội nói chuyện. Thật sự võ giả sinh tử chi đấu, nếu là xuất hiện cơ hội tốt như vậy, phải nên dơ lên giải quyết đối thủ, mà không phải kéo lấy nói dọa. Càng nói nhiều việc dễ bị lật bàn. Trịnh Chu lắc đầu giữ gìn tôn nhi nói, thoại vậy không là nói như vậy, chiến trường chân chính có phải không nghi nói nhiều, nhưng giờ phút này còn không phải thế sao chiến trường. Trên lôi đài tranh là thế, loại thời điểm này đoạt thế là mấu chốt, Phá Nguyên là cái hảo hải tử, khẳng định đã hiểu những thứ này mới làm sao làm lôi đài luận võ. Không vẹn vẹn là giữa hai người tranh đấu, càng đại biểu nhìn triều đình giang hồ hai thế lực lớn phân tranh. An toàn có bảo đảm điều kiện tiên quyết, nhục nhã đối thủ, cầm lại mặt mũi sự tình có thể thắng được chỉnh thể khí thế, cũng có được hoàn toàn sự tất yếu. Trịnh Chu nhìn tới, Tôn Nhi Trịnh Phá Nguyên khẳng định là đã hiểu những thứ này, mới chọn làm như thế, mà không phải khinh địch ngây thơ hành vi. Trịnh Huyền Cương nghe này thở dài một hơi. Trong lòng bất đắc dĩ phụ thân quá mức cưng chiều Tôn Nhi, hắn ở đâu nhìn không ra Trịnh Phá Nguyên thạch vì cái gì, nguyên nhân chính là này lo lắng Trịnh Phá Nguyên không rõ ràng nặng nhẹ. Ở lúc mấu chốt làm ra không lý trí sự việc, là muốn nhận trừng phạt. Trên sân khấu, Tiêu Kỳ thở hổn hển, nỗ lực nháy mắt để phòng bị máu tươi che khuất tầm mắt của mình, nhìn Trịnh Phá Nguyên ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiện tại là chiến đấu, hắn không cần suy xét không quan hệ thứ gì đó, hắn cần đem tinh thần và thể lực phóng trên chiến đấu, tìm kiếm ra thuộc về mình lật bản cơ hội. Còn không tới lúc, ta đã sắp không chịu nổi. Tiêu Kỳ nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện mê man. hắn phát hiện mình đợi không được cơ hội. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền không có chiến thắng Trịnh Phá Nguyên người này bảng thứ hai khả năng tính, trên lệch vẫn còn quá lớn. Trịnh Phá Nguyên nhìn ra Tiêu Kỳ mê man, cười lạnh nói, ngươi cuối cùng ý thức được, chỉ dựa vào không muốn sống cùng nổi điên, là không thắng được thiên tài chân chính. Hắn giơ lên trong tay trường thương, tùy thời chuẩn bị nhường Tiêu Kỳ triệt để chết sức chiến đấu, thắng được chàng tỷ đấu này thắng lợi. Ngay cả át chủ bài chiêu thức cũng không cần dùng đến, Triều Đình Nhưng Khuyển nhìn tới vậy không gì hơn cái này, ma đầu Trình Ngộ đối mặt giang hồ lực lượng kinh khủng, bộ kia tự tin khẳng định cũng là giả vờ. Mũi thương đâm xuống. Chương 558, thắng bại đã định, ngoài cuộc nhúng tay chương 558, thắng bại đã định, ngoài cuộc nhúng tay Tiêu Kỳ nín thở trầm ngâm, nhìn chính ly càng ngày càng gần mũi thương, hai mắt bị kỳ lân nội lực đâm vào đau, nhưng suy nghĩ của hắn đã không còn mê man. Tất nhiên tìm không thấy cơ hội tốt nhất. Vậy cứ như vậy đi, không xoắn xuýt. Đáng tiếc duy nhất địa phương là không thể hoàn mỹ phù hợp Trình đại nhân quyết định quy củ, cẩm ý liề vệ không tất thắng cơ hội, tất thắng chi tâm không thể ra tay. Hắn tìm không thấy tất thắng cơ hội, nhưng có một khỏa cực nóng tất thắng chi tâm. U lam đao quang sáng lên, Tiêu Kỳ vung đao thoảng qua Trịnh Phá Nguyên tầm mắt, thân thể đột nhiên co rụt lại rời khỏi tại chỗ, bắn người lên thân thể lại chém về phía Trịnh Phá Nguyên. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Trịnh Phá Nguyên cười lạnh một tiếng, trường thương đi lên vừa nhấc, uy thế xa xa vượt trên linh đao đao ý nhìn hắn một kích áp chế triều đình này ưng khuyển phản kháng. Bành! Hai thanh binh khí đụng vào nhau, lâm vào ngắn ngủi giằng co bên trong, trường thương theo trên lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong chốc lát muốn nghiền ép lên linh đao. Nhưng vào lúc này, Bình, đao minh đột nhiên vang, U Lam đao quang lại lần nữa mạnh lên, đạt tới trước nay chưa có trình độ. Trịnh Phá Nguyên trừng to mắt, hắn không phải bị thương sao? Làm sao còn năng lực như vậy bộc phát? Sau một khắc mới nhìn ra, là bởi vì Tiêu Kỳ tăng lớn rót vào trong linh đao nội lực, những thứ này cũng không phải là hắn dư lực, là từ thân thể bên trong cưỡng ép điều ra tới nội lực. Trung tam phẩm võ giả năng lực dùng nội lực vào bình, nhưng cũng không phải là một mạch vô nao rót vào nội lực, sở cầu chính là dùng nội lực đặc tính đến tăng cường binh khí uy lực. Võ giả chỉnh thể nội lực, trong đó thể nội tại giữ lại muốn chiếm đại đa số. Binh khí vẫn luôn chỉ là công cụ, nhân tài là căn bản. Vào binh nội lực quá nhiều, thậm chí vượt qua thân thể nội bộ ảnh hưởng khống chế, binh khí cùng người chủ đạo quan hệ liền có thể thay đổi đến. Trong lúc nhất thời, mặc dù năng lực bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng binh khí phong duệ chi khí đối với võ giả thân thể ảnh hưởng chính là không thể nghịch lại to lớn. Hiện tại Tiêu Kỳ rót vào trong binh khí nội lực, rất rõ ràng đã tới một cái nguy hiểm tỷ lệ. Hắn muốn làm gì? Hắn không sợ lưu đời sau bệnh căn. Trịnh Phá Nguyên mở to hai mắt chống lại linh đao, hoàn toàn không cách nào đã hiểu Tiêu Kỳ tại sao muốn làm như thế. Đổi lại hắn đến, trừ phi là sống chết khó nói trên chiến trường, vì mạng sống mới có thể làm như thế, bằng không vĩnh viễn không thể nào làm ra chuyện như vậy. Hắn chất vấn không cách nào hóa thành lực lượng. Tiêu Kỳ hướng binh khí rót vào nội lực còn đang ở tăng nhiều, mạo hiểm càng là hơn phi tốc tăng trưởng, nhường Trịnh Phá Nguyên càng phát ra không chống đỡ được cố lực lượng này. Về phần dùng thủ đoạn giống nhau ngăn cản, hoàn toàn thì không tại hắn phạm vi suy tính trong. Tên điên, tuyệt đối là tên điên. Trịnh Phá Nguyên trong lòng giận dữ cuồng hống một tiếng, tuyệt đối cảm giác nguy cơ nhường hắn không có cơ hội suy tính, dùng để áp đáy hòm chiêu thức vậy không còn bảo lưu. Kỳ Lân chi hỏa tại trường thương trong tay xoay quanh, mũi thương bên trên nội lực tùy theo xoay tròn gia tốc, uy thế trong nháy mắt lại lên một tầng nữa, đúng là có thể đem Tiêu Kỳ linh trên đao nội lực cương khí trực tiếp chui ra hô tới. Này bắt nguồn từ Kỳ Lân trong truyền thừa, đặc biệt nội lực vận chuyển chi pháp, có thể cung cấp sát phạt đặc tính, toàn diện tăng cường Trịnh Phá Nguyên lực công kích. Nhưng đây là tiến công chi thuật, tại lúc này gấp gáp trạng thái sử dụng ra, chỉ vì dùng làm phòng ngự, hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Với lại càng quan trọng chính là, bình thường mà nói, nếu là ở đối phó bình thường địch nhân giao chiến sử dụng ra một chiêu thức này, bài trừ nội lực cương khí tương đương với trong nháy mắt phế bỏ đối thủ binh khí, đủ để sát nhất cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lấy được ưu thế cực lớn. Nhưng vấn đề bây giờ là, Tiêu Kỳ không muốn sống hướng linh đao rót vào nội lực, bị chui mở bộ phận, trong nháy mắt lại bị bù vào hoàn chỉnh, không có tạo thành trong tưởng tượng hiệu quả tốt như vậy. Mà duy nhất công dụng chính là hóa giải Trịnh Phá Nguyên gặp phải áp lực, nhường hắn năng lực chống nổi Tiêu Kỳ không muốn sống điên cuồng đấu pháp, để phòng trực tiếp bại trận. Trịnh Phá Nguyên khiêng kinh khủng đao quang, khoe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn tại cắn răng kiên trì, chịu đựng được. Tiêu Kỳ tự nhiên sẽ tan tác. Hắn là tại cầm tiền đồ cùng ta chiến đấu, như vậy đều không cách nào dơ lên nghiền ép ta, chỉ cần ta có thể chịu đựng được, cũng đủ để chứng minh có bao nhiêu chênh lệch. Linh đao uy lực càng ngày càng kinh khủng, nhưng Tiêu Kỳ vậy ngày càng suy yếu. Trịnh Phá Nguyên biết mình nhanh thắng, hắn đã gánh vác công kích, mặc kệ Tiêu Kỳ lại thế nào hướng linh đao rót vào nội lực, tiêu hao cũng nhất định lớn hơn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Kỳ làm ra động tác, thấy vậy Trịnh Phá Nguyên muốn rách cả mí mắt, hắn dù thế nào cũng không thể tin được. Tiêu Kỳ buông lỏng ra tay cầm đao, đem hàng loạt nội lực lưu tại trong linh đao. Thể nội lượng lớn nội lực thiếu hụt, phản vệ cảm giác chính là cực kỳ đáng sợ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, linh đao không có rơi xuống đất, kinh khủng nội lực để nó mang lên một cỗ linh tính, mặc dù không ai điều khiển, nhưng như cũng tại đột nhiên vùng chặt, không ngừng hướng Trịnh Phá Nguyên tạo áp lực. Mà Tiêu Kỳ bản thân, tại buông tay ra về sau, hàng loạt nội lực bị hắn lưu tại trong linh đao, rót lực quá nhiều mạo hiểm hóa thành thực chất làm hại, cả người khí tức nghèo nàn vô cùng. Đây đều là không thể nghịch thương thế. Vô biên vô tận suy yếu cùng mệt nhọc đánh tới, Tiêu Kỳ chỉ nghĩ ngã trên mặt đất, nếu là đổ, rất có thể rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng Tiêu Kỳ không có ngã. Hắn thân thể lung la lung lay, nhìn về phía chống cự linh đao Trịnh Phá Nguyên, đối phương đối mặt kinh khủng đao ý, đã hoàn toàn không thể phân thân tới. Lãnh quang hiện lên, một cây chủy thủ theo Tiêu Kỳ trong tay áo thả ra, đây cũng là một thanh linh minh, hắn đem thể nội còn sót lại không nhiều nội lực vậy rót vào trong đó. Một bước phóng ra, suy yếu tới cực điểm cơ thể, dường như muốn như thế đổ xuống. Tại đổ xuống trước đó, Trịnh Phá Nguyên đã bước vào giao găm sát thương khoảng cách, mà giờ này khắc này hắn, tất cả tinh thần và thể lực đều đặt ở chống lại linh trên đao. Căn bản không có cách phản kháng. Tiêu Kỳ cầm ngược dao găm giơ cao hắn tay, tự mình đâm xuống trước đó, mắt tối sầm lại triệt để chết ý thức, nhưng hắn mục đích đã đạt thành. Tiêu Kỳ thân thể hướng phía trước ngã xuống, chủy thủ trong tay không trở ngại chút nào đâm vào Trịnh Phá Nguyên đầu vai, cắt thịt phá cốt, máu tươi bỗng nhiên nổ tung. Thuần túy giết người động tác, cũng tuyệt đối không tính là võ giả công kích, có thể bằng vào linh binh sắc bén, hiệu quả quá tốt rồi. Theo Tiêu Kỳ ngã xuống, dao găm như cá bơi trượt, Trịnh Phá Nguyên trên người vết đao càng ngày càng dài, sắp đã đến ngực nơi trái tim trung tâm. Trịnh Phá Nguyên trừng to mắt nhìn đây hết thảy. Hắn muốn chết, nhưng căn bản không ngăn cản được. Cả thể xác và tinh thần hắn cũng ở chỗ nào đem mang theo hàng loạt nội lực linh trên đao, nếu là phân tâm đi cản dao găm, tất nhiên sẽ bị ý này xé thành mảnh nhỏ. Cái tên điên này, dường như dùng chính mình một cái mạng, cho Trịnh Phá Nguyên tạo ra tới một cái không thể trốn đi đâu được sát cục. Luận võ như thế nào đây đến trình độ này a? Dừng tay. Một tiếng lệ a rung trời vang lên, Trịnh Chu không thể nào trơ mắt nhìn Tôn Nhi xảy ra chuyện, nội lực vọt tới trên lôi đài, đem hai người nội lực cùng thế công đinh chính, ngăn cản dao găm tiếp tục đi xuống. Ừm. Trình Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, xích hồng mũi tên theo xạ nhật cung ngút trời mà ra, hướng phía Trịnh Chu đột nhiên đánh tới. Chương 559, không thể cãi lại thắng lợi. Chương 559, không thể cãi lại thắng lợi bạch. Một đạo kiếm ảnh hiện lên, chính là Hứa Trạm Phong ra tay đem xích hồng mũi tên chặt đứt. Nhưng dù cho như thế, xạ nhật cung uy lực không bèn bèn là bắn ra mũi tên, càng có linh binh chấn nhiếp tinh thần tác dụng, ép tới Trịnh Chu khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhận một chút nội thương, Hứa Trạm Phong lặng lẽ nhìn về phía Trình Ngộ, ngươi cũng dám công nhiên ra tay đả thương người, như thế không tuân quy củ, triều đình là nghị trực tiếp cùng ta giang hồ quyết chiến sao? Trước quản tốt ngươi người đi. Tại Tiêu Ninh đỏ lên trong ánh mắt, Trình Ngộ thu hồi xạ nhật cung lạnh lùng mở miệng. Hắn đã nói qua, Trịnh Chu dám lại nhúng tay trên lôi đài sự việc, cũng không cần bỏ qua cho đối phương. Dám đưa tay ta liền dám chặt, thiên kinh địa nghĩa không có vấn đề, với lại hắn tất nhiên nhúng tay luận võ. Theo quy củ chính là tại nhận định đầu hàng, Tiêu Kỳ thắng. Tiêu Kỳ thắng. Vây xem đám võ giả vừa mới thấy một lần tông sư độc thủ, trực tiếp bị thu hút chú ý, quên trên lôi đài đang tiến hành luận võ sự tình. Giờ phút này mới phản ứng được. Lôi đài luận võ kết quả đã xuất. Không ít người nghe đến lời này, trong nháy mắt ngồi sập xuống đất, khuôn mặt tuyệt vọng như cha mẹ chết, Trịnh Phá Nguyên bị như vậy ụp sệ đánh bại, bọn hắn ép đi ra tài sản tính mạng làm sao bây giờ? Lần này không thể không thượng Bắc vọng đầu. Lời ấy sai rồi. Giọng Trịnh Chu lạnh lùng vang lên, lão phu mặc dù quả thực ra tay, lại cũng không là nhận thua. Trên lôi đài là cái đó cầm ý để vệ chết ý thức trước đây, vào lúc đó Tôn Nhi ta liền đã thắng. Luận võ quy tắc, một phương chết sức chiến đấu, một phương khác tự động nhận định chiến thắng. Tiêu Kỳ mặc dù vì giao găm uy hiếp Trịnh Phá Nguyên tính mệnh, nhưng đã trước mất đi ý thức, không có ý thức người, hắn thấy tự nhiên không còn tại chiến đấu lực. Trịnh Chu tại thắng bại đã phân sau ra tay, chỉ vì bảo hộ Trịnh Phá Nguyên chu toàn, tuyệt không thể coi như là quá yêu nhiều thi đấu. Vừa nghe thấy lời ấy, ngã ngồi trên mặt đất những người kia tuyệt cảnh phùng sinh, liền vội vàng đứng lên kích động phụ họa, đúng a đúng a. Là Tiêu Kỳ chết ý thức trước đây, là Trịnh Phá Nguyên thắng. Bọn hắn lại không cần lên Bắc vọng lầu, thậm chí còn có thể thắng về không ít. Nhân sinh chính là lớn như vậy lên đại giới a. Chúng giang hồ tông sư sôi nổi gật đầu. Không suy xét thiên vị, Trịnh Chu này nói chuyện vậy không có vấn đề gì, với lại làm việc vô cùng cẩn thận, chỉ là dùng nội lực bảo trụ Trịnh Phá Nguyên, không có phá hoại hai bên giao thủ một khắc cuối cùng tình huống. Giờ phút này nhìn về phía lôi đài, Tiêu Kỳ quả thật đã chết ý thức, có thể Trịnh Phá Nguyên còn rất tốt, này không phải liền là thắng bại đã phân. Triều đình trận doanh không ít người trong lòng siết chặt. Tiêu Kỳ bất kể bất cứ giá nào, thật không dễ dàng cầm an ủi đổi lấy cục diện, vẫn là không cách nào chiến thắng sao? Ngươi nói cái gì là cái đó sao? Trình Ngộ nghe này cười lạnh một tiếng, chỉ đem Trịnh Chu xem như đánh rắm, võ giả chi tranh trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Kỳ chết ý thức được Trịnh Phá Nguyên hiểm bị dao găm tiêu diệt, chẳng qua trước sau hai cái trong nháy mắt sự tình. Nếu không phải Trịnh Chu ra tay, người sáng suốt cũng nhìn ra được Trịnh Chu tối thiểu trọng thương, này cũng không cảm thấy ngại nói là thắng. Trịnh Chu không đồng ý, ta nói tới đều là có lý có cứ, có vấn đề gì không? Ngươi đại khái có thể trực tiếp vạch ra tới. Trình Ngộ cười lạnh một tiếng, ta nhớ được ngươi vừa mới lần đầu tiên quấy nhiều lôi đài lúc đã từng nói, ta cũng được, hướng lôi đài đồn đãi một lần. Đó là tự nhiên, chẳng qua chỉ có thể truyền âm. Trịnh Chu nhíu mày, không rõ Trình Ngộ là muốn làm gì, mặc dù hơi có bất an, nhưng vẫn là thừa nhận lời của mình đã nói. Tốt như vậy. Trình Ngộ gật đầu lộ ra ý cười, ngươi thừa nhận là được, kỳ thực ta đã vừa mới truyền qua, do các ngươi còn nói ta không tuân quý củ. Sau một khắc, Trịnh Chu tối chuyện không muốn thấy đã xảy ra. Trên lôi đài, vốn nên chết ý thức Tiêu Kỳ đột nhiên mở mắt ra, hắn trông thấy trước mắt mình Trịnh Phá Nguyên sắp bị dao găm đâm vào trái tim trong, không hề phản kháng cơ hội. Thành công. Trịnh đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Vừa dứt lời, Tiêu Kỳ giờ khắc này triệt để chết ý thức, thân thể to lớn thiếu ở dưới, nội lực của hắn bắt đầu chậm rãi chạy ra ngoài trôi qua, thậm chí sinh cơ cũng đang không ngừng tiêu tán. Cưỡng ép đem chính mình tỉnh lại đến, đại giới chính là càng lớn tương thế. Nhưng dù thế nào, Tiêu Kỳ chứng minh bản thân cũng không có chết sức chiến đấu, Trịnh Phá Nguyên không thể nào tính thắng. Trịnh Ngộ hài lòng gật đầu. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tiêu Kỳ cũng không có chết ý thức, Trịnh Phá Nguyên bất lực giải quyết công kích của hắn. Cuối cùng Trịnh Chu cưỡng ép nhúng tay chiến đấu, trận này ai thua ai thắng không có vấn đề à? Đạt được kết quả này, Trịnh Chu sắc mặt xanh xám, lại nghe thấy bên cạnh Nhi Tử Trịnh Huyền Cương thở dài một hơi, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là run rẩy vung tay lên, đem dao găm dễ như trở bàn tay rút ra, lại nghiền nát linh đao uy thế, dùng nội lực đem Trịnh Phá Nguyên theo trên lôi đài khỏa dưới. Thua, triệt triệt để thua. Trịnh Phá Nguyên nhân bảng thứ 2 xếp hạng, vốn nên cầm một cái trước 8 danh ngạch như lấy đồ trong túi, lại tại vòng thứ nhất khi luận võ, cứ như vậy bị một cái cẩm y liễu vệ đánh bại. Đây là hoàn toàn không cách nào đón trước, càng không thể nào tiếp thu được tình huống. Trịnh Huyền Cương thở dài một hơi nao nề, nhìn ngốc trệ không lời nhi tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Phá Nguyên ngươi bộ này tính tình tính cách, đã sớm sẽ có một ngày như thế này. Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Trịnh Phá Nguyên tự đại không cho người, cuối cùng rồi sẽ là tính cách của mình trả giá đắt, không ngờ rằng sẽ là tại võ đạo đại hội bên trong, đại giới lớn nhất lúc. Ngươi nếu là dốc toàn lực đối mặt đối thủ, kia cẩm y liễu vệ lại liều mạng là đều vô dụng. Trịnh Phá Nguyên không nói một lời, ánh mắt trống rỗng vô cùng, hắn trải qua thời gian dài kiêu ngạo sớm đã triệt để sụp đổ. Hắn lại thua, bại bởi một cái không có danh tiếng gì triều đình yên quyền. Không thua ở đối phương quá mạnh, mà là thua ở chính mình khinh địch bất lực phía trên, đây mới là triệt triệt để thất bại, mất hết mặt mũi. Trịnh Chu nhìn Tôn Nhi một chút, lại cảm nhận được những nhà khác tông sư ánh mắt, càng là hơn im lặng. Hắn muốn mắng chửi người cho hả giận. Nhưng giờ này khắc này, tối cái kia mắng người chính là Trịnh Phá Nguyên, là hắn cưng chiều phía dưới nuôi ra tới đại tôn tốt, nhất thời lại không mắng được tới. Triệt để lâm vào không nói gì trong. Trịnh Huyền Cương trông thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối với ngày này sớm có đoán trước, xa so với ông cháu hai người càng thêm năng lực tiếp nhận việc này, không tính là thất vọng. Trông cái gì nhân được cái gì quả, sau nói cái gì cũng không có dùng. Những năm này chính mình bệ bội nhiều việc tông môn đại sự, nhường Trịnh Phá Nguyên đi theo Hàn Thanh học một thân thói hư tật xấu, nhường hắn hiện tại thua một thua, dù sao cũng so ngày sau đả thương tính mệnh một tốt. Trịnh Chu quay đầu lại, đang tìm một đám ủ rũ túi đầu phá quân môn đệ tử bên trong, tìm thấy không nói một lời Đinh Chính, trong lòng có chút vui mừng. Tiếp xuống, chỉ có thể nhìn chính mình cái này đồ đệ. Tỷ thí kết quả đã định, trừ bỏ một số nhỏ người cả kinh tại chỗ ngất, đại đa số quan người nhìn trên sân khấu gần chết Tiêu Kỳ, cả đám đều lâm vào trong rung động. Cái này Tiêu Kỳ, dường như tiêu hao một cái mạng. Cho dù đánh thắng trận này, trên người kinh khủng thương thế vậy vào không được vòng tiếp theo, thật sự cần phải như thế à? Chương 560, còn gặp lại Cẩm Y Liễu vệ thiên tài chương 560, còn gặp lại Cẩm Y Liễu vệ thiên tài so với ngoại nhân không cách nào đã hiểu, không tin Tiêu Kỳ có thể thắng lợi. Trình Ngộ tự mình bồi dưỡng một bọn Cẩm Y vệ bộ hạng, thấy đồng nghiệp đã thắng, sôi nổi hoan hô lên, Tiêu Kỳ không hổ là trong bọn họ mạnh nhất. Quả nhiên thắng nhân bảng thứ hai. Dù là thời khắc này Tiêu Kỳ là bên thắng, nhìn qua đây chiến bại Trịnh Phá Nguyên thê thảm rất nhiều, nhưng thắng chính là thắng. Cái gì phía sau trả ra đại giới, đối với Cẩm Y Liễu vệ mà nói không tính là cái gì, bọn hắn những người này đã sớm quen thuộc như vậy liều mạng. Tô Uy vội vàng chạy lên lôi đài, đem một viên to bằng nắm đấm trẻ con đan dược nhét vào Tiêu Kỳ trong miệng, nhặt lên linh đao cùng dao găm, khiêng nhân trở về chỗ ngồi bên trên. Không ra một lát, tại ngoại nhân không cách nào đã hiểu trong ánh mắt, Tiêu Kỳ sinh cơ đúng là lần nữa khôi phục, thương thế trên người bắt đầu phi tốc khép lại, căn bản không giống như là vừa mới muốn chết trạng thái. Chiếu cái này tốc độ khôi phục nhìn lên tới, dường như vòng tiếp theo luận võ hoàn toàn có thể đánh. Ừm. Đây là cho hắn ăn cái gì tiên đan sao? Nhân như thế nào liền trở nên tốt đẹp? Ta không biết ta. Còn có loại linh đan này diệu dược. Tiêu Kỳ quá độ sau khi trọng thương, không cách nào tiến hành xuống một vòng đấu suy đoán, tại thời khắc này sụp đổ. Mọi người giờ khắc này mới đã hiểu. Tiêu Kỳ lấy mạng đi chiến đấu phương pháp, chính xác mãng đến không biên giới, nhưng không có nghĩa là hắn thật không muốn mệnh, mà là ở sức lực hai chữ. Cẩm Y Liễu vệ thật có thể đem hắn cứu sống. Các ngươi nghe nói qua Cẩm Y Liễu vệ có cái gì đặc biệt linh đan diệu dược sao? Chưa nghe nói qua a. Ngươi nhìn xem bên kia người lục gia, bọn hắn dường như cũng không biết có loại vật này. Người vây xem nhìn nhau sững sờ. Lục gia một mực là Cẩm Y Liễu vệ trưởng công giả, mãi đến khi gần đây mới trở thành Trình Ngộ, bọn hắn cũng không biết siêu cấp linh đan diệu dược, chỉ có thể là Trình Ngộ lấy ra. Phá Quân môn ghế. Trịnh Chu tình cờ trông thấy một màn này, vô cùng chua xót cảm giác càng phát ra tòng tâm bên trong toát ra, cái đó Tiêu Kỳ không sợ chết đấu pháp, không mẹn mẹn là người phong cách chiến đấu, càng là hơn thế lực sau lưng khí tức. Cẩm Y Liễu vệ có thể cho Tiêu Kỳ sức lực đi liều mạng, nhưng Phá Quân môn không cho được Trịnh Phá Nguyên. Này không mẹn mẹn là Trịnh Phá Nguyên bại bởi Tiêu Kỳ, cũng là hắn cái này làm ra ra bất lực. Trên đài luận võ vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua nhiều lúc lại là một hồi triều đình cùng giang hồ chi đấu, lại có cao xếp hạng tuyển thủ hạt giống xuất hiện, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Thần kiếm sơn Hứa Bân, sơn chủ Hứa Viện chi nữ, càng là hơn lao kiếm thần Hứa Trạm Phong thân truyền đồ tôn, thần kiếm sơn còn thừa không nhiều truyền nhân, cũng là thực lực mạnh nhất đích hệ truyền nhân. So sánh với cái khác cựu đại tông môn đích hệ, đối thủ thực lực đều bình thường, dễ như trở bàn tay liền tiến vào trận tiếp theo. Hứa Bân gặp phải một cái khó chơi địch nhân, cũng không phải bởi vì thực lực mạnh được khó chơi, mà là thuần túy tra tấn nhân. Hứa Vân thân hình gầy gò, khí thế giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cùng trong tay ba thước mũi nhọn hợp làm một thể, kiếm quang liên miên bén nhọn, kiếm ý như gió thổi qua, quái dị địa tại trên người Tô Huy lưu lại vết thương. Hứa Vân dựa vào cẩn thận ra tay, thoải mái cầm tới ưu thế. So sánh với Trịnh Phá Nguyên tại Phá Quân môn nuông chiều từ bé, căn bản không người gian dạy. Thần kiếm sơn quy củ càng nghiêm. Hứa Vân từ nhỏ tu chính là kiếm đạo khổ công phu, mặc dù không đến mức như triều đình trong quân thiên tài, dùng máu tươi cùng sinh mệnh tích tụ ra sức chiến đấu tới, nhưng hắn đối mặt bất kỳ kẻ địch nào, cũng sẽ không tượng Trịnh Phá Nguyên như vậy thả lòng chủ quan. Thực tế đối phương là ma đầu Trình Ngộ dưới chướng người, mặc dù nhìn không ra ở đâu đáng giá cảnh giác, nhưng vẫn như cũ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. rõ ràng một kích có thể đánh tan đối thủ, nhưng Hứa Vân vẫn như cũ lựa chọn thăm dò một phen. Nếu là thật gặp được tượng vừa nãy như thế không muốn sống, tốt xấu lưu một cái lôi kéo chỗ trống. A, Tô Uy bị tổn thương kêu thảm một tiếng, vội vàng về sau giật mình, khiến cho Hứa Vân nhất thời không dám thừa thắng xông lên. Hán thương thật có nặng như vậy, ra ngoài cẩn thận. Hứa Vân cũng không có đuổi theo, bỏ mặc Tô Uy chạy trốn tới một cái khoảng cách an toàn, rời xa nguy hiểm sau. Tô Uy cầm ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, vết thương lại xoa dược cao, bên trong uống ngoại dụng đồng thời chữa trị, căn bản không có suy nghĩ qua tài nguyên tiêu hao vấn đề. So sánh với Tiêu Kỳ đấu pháp bình tĩnh lòng dạ, hắn đấu pháp muốn không bị cản trở rất nhiều. Tiêu thảm không phải là bởi vì bị thương nghiêm trọng, đơn thuần là cảm thấy như vậy có thể làm nhiều đối thủ. Cái gọi là thiên tài khí độ nên có, Tô Uy căn bản cũng không quan tâm loại vật này. Đều là đi qua quỷ môn con người, ở đâu quan tâm nhiều như vậy, thực dụng mới là trọng yếu nhất. Sau một lát, thương thế chữa trị được không sai biệt lắm. Tô Uy cười gần nhìn về phía cảnh giác Hứa Vân, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một vật ra bên ngoài ném ra, rõ ràng là một tấm cổ quái lưới lớn. Lưới? Hứa Vân nhíu mày, không hiểu đối phương vì sao ném ra một tấm lưới. Bắt cá sao? Một kiện tạo hình đặc biệt ám khí. Nhưng này quang minh chính đại đại đồ vật vậy không ám a? Mặc dù cũng không thể hiểu ý gì, nhưng Hứa Vân tuyệt đối không phớt lờ, thình lình một kiếm hướng phía trước chém ra, kiếm khi đem lưới chém thành hai nửa. Bành! Kim thiết va chạm tiếng vang lên lên, Hứa Vân lúc này mới phát hiện, cái lưới này rõ ràng là do kim trúc chế thành. Mũi kiếm xẹt qua, kim trúc lưới lên tiếng tách ra. Đây coi là cái gì ám khí? Chỉ đơn giản như vậy liền bị phá trừ. Hứa Vân còn đang nghi hoặc, đột nhiên mới phát giác ra không thích hợp đến, tách ra kim trúc lưới cũng không có mình rơi trên mặt đất, mà là hai tướng quái dị địa kết hợp, như là có hồn giống nhau ôm thành một đoàn, kéo chặt lấy Hứa Vân bộ kiếm. Là kiếm tu. Hứa Vân am hiểu kiếm đạo mà không sợ trường khí lực, này lưới sắt lại lạ thường nặng nề, kinh khủng trọng lượng trực tiếp thông qua kiếm áp trên tay nàng. Bành! Hứa Vân gắt gao níu lại trôi kiếm không có tốt tay, lưới kiếm rơi được rơi trên mặt đất. Nặng 500 cân từ lưới, nhìn xem ngươi tiếp nhận không chịu được. Tô Uy cười quái dị một tiếng, thừa dịp Hứa Vân kiếm bị từ lưới cuốn lấy khó mà điều động, sải bước mà đến đấm ra một quyền. Đây là từ lưới. Một tấm từ lưới làm sao có khả năng có 500 cân? Hứa Vân nhíu mày, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng xúc cảm bên trên trọng lượng không lừa được nhân, thật sự chính là nặng mấy trăm cân lượng. Rơi vào đường cùng, nàng dùng sinh ra nội lực hóa thành cương khí, muốn chặt đứt từ lưới, có thể mỗi chặt đứt một chút, tách ra từ lưới vẫn như cũ gắt gao đính vào trên thân kiếm, căn bản không có chọc ra ý nghĩa. Mà cùng lúc đó, Tô Uy đã giết tới trước người, hung hãn khí huyết tuôn trào ra. Hứa Vân thấy này cắn chặt răng, không thể không khiêng từ mạng lưới trọng lượng giơ kiếm đối địch. Bội kiếm của nàng phía trên, nội lực kiếm cương bộc phát thật không có chịu ảnh hưởng, theo từ mạng lưới khoảng cách bên trong chui ra, vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Nhưng thi triển kiếm chiêu coi như xảy ra vấn đề. Hứa Vân ngày thường đều là chỉ lấy không được 10 cân lợi kiếm thi triển kiếm chiêu, trôi chạy tự nhiên nhớ kỹ trong lòng, nhưng bây giờ bỗng chốc nặng gấp trăm lần. Cho dù là võ giả lực lượng vượt xa thường nhân, tiểu này ký ức bên ngoài không lưu loát cảm giác, đem lại khác biệt đã cực lớn. Giống như vung vậy không phải kiếm mà là trụ lớn. Hứa Vân vốn nên đâm về Tô Uy đầu vai một kiếm, thẳng tắp hướng xuống chỉ vào đối phương cánh tay mà đi. Sát chiêu hạch tâm cũng không thấy nữa mảy may. Chương 561, chuyên khắc kiếm tu bảo bối chương 561, chuyên khắc kiếm tu bảo bối chết tiệt. Hứa Vân bị chỉ là một cái từ lưới hạn chế lại, trong lòng buồn khổ vô cùng, lại không thể làm gì, sớm biết nàng mang nhiều một thanh kiếm. Kiếm chiêu thi triển tắc nghẽn ảnh hưởng dưới, nàng muốn nên huyền diệu kiếm ý thay đổi vị, Tô Uy thoải mái từ đó tìm ra sơ hở, dùng cường đại khí huyết chấn khai kiếm ý, đắc thế không tha người lại một quyền đánh về phía Hứa Vân. Bành! Hứa Vân giơ kiếm gian nan ngăn cản, nhưng vẫn là chậm xuống một bậc, chỉ có thể ngang qua kiếm cương ép hiệp lực, lực lượng trên lệch dưới, bị Tô Uy một quyền gắng gượng đánh cho bay ngược mà ra. Nguy rồi, Hứa nữ hiệp cũng muốn thua. Vây xem đám võ giả ngây ra như phỗng, tại sao lại một cái không có danh tiếng gì cầm ý liễu vệ bắt đầu áp chế nhân bảng 5 vị trí đầu thiên tài? Cầm ý liễu vệ tà môn như vậy sao? Trong đó tâm trạng kích động nhất người, trừ ra ý đồ Đông Sơn tái khởi có chút ra hỏa, liền chính là Thần Kiếm Sơn trưởng đám đệ tử cũ. Tô Uy ném ra tới từ lưới, nhìn như chỉ là bám Hứa Vân trên thân kiếm, kỳ thực còn bám bọn hắn mỗi một cái Thần Kiếm Sơn kiếm tu mệnh căn tử bên trên. Âm hiểm như thế ám khí, không cần bất kỳ giá nào, là có thể nhắm vào mỗi một cái dùng đao kiếm cái này kim thiết binh khí võ giả, mà rất nhiều trong binh khí. Lưỡi kiếm là cần có nhất tính bền dẻo, mà tính bền dẻo tình cờ bắt nguồn từ hàn thiết, là dễ dàng nhất bị từ lực thu hút một loại kim thiết. Những binh khí khác cùng lắm thì không cần hàn thiết, kiếm là tuyệt đối làm không được. Này từ lưới tôi nhắm vào kiếm tu, đến lúc đó chỉ cần từ lưới ném mạnh đến, trừ bỏ năng lực trực tiếp đem nó nát bấy cao thủ, đổi bất kỳ một cái nào kiếm tu bị cuốn lên, tuyệt đối phải ăn nhiều thua thiệt. Triều đình nhưng khuyển thật chứ ghê tởm đến cực điểm, tạo ra tiểu này âm hiểm vận, hại chính là bọn hắn tất cả Thần Kiếm Sơn tương lai. Làm sao bây giờ? Hứa sư tỷ sẽ không vậy bại a? Một loại khủng hoảng tâm trạng trong nháy mắt truyền ra. Thần Kiếm Sơn vốn là bị Cẩm Y Liễu vệ giết không ít đệ tử thiên tài, thì thừa một cái Hứa Vân là bề ngoài, bây giờ đối đầu Cẩm Y Liễu vệ Tô Uy, vốn là có báo thù rửa hận hứng thú. Loại tình huống này, nếu luận võ cũng không tiếp tục khinh thường, kia Thần Kiếm Sơn thì triệt để muốn chết lòng dạ. Tâm trạng khủng hoảng thật lâu không lùi phía dưới. Lão kiếm thần Hứa Trạm Phong nhìn thoáng qua Đồ Nhi Hứa Viễn, hy vọng cái này sơn chủ có thể đứng ra đến trấn an một phen mọi người. Có thể Hứa Viễn căn bản không lúc đích, hai mắt trống trơn, không biết đang suy nghĩ gì, dù là nhà mình nữ nhi muốn chiến bại, vậy không có nửa điểm phản ứng. Từ Cẩm Y Liễu vệ hại chết Đông Đạo Thần Kiếm Sơn đệ tử, Hứa Trạm Phong vì mặt mũi, lựa chọn thấy chết không cứu một khắc này bắt đầu. Hứa Viễn thì trở thành cái này ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, thực sự là một cái bất thành khí ra hỏa. Hứa Trạm Phong thở dài một hơi, xem ra là trông cậy vào không ở Hứa Viễn, hắn đành phải tự mình mở miệng, đến an ủi hoảng loạn lòng người. Kiếm ý phất qua, tiến ổn tự sinh. Cũng yên tâm đi, này từ lưới nhìn như hiểm ác, kỳ thực đối với thật sự cường đại kiếm tu không hề có tác dụng. Vân Nhi triển lãm bày ra cho các ngươi nên làm như thế nào? Vừa dứt lời, trên đài Hứa Vân đã đứng dậy, ánh mắt trở nên bén nhọn, chậm rãi đem kiếm giơ lên, quanh thân sắc bén khí tức nổi lên. Từ lưới cuốn lấy liền để nó cuốn lấy đi. Sau một khắc, cương đại kiếm ý theo Hứa Vân trong tay lợi kiếm bộc phát ra, trong nháy mắt đem từ lưới quậy đến vỡ nát, trừ bỏ có chút mảnh vỡ bên ngoài, đại bộ phận rơi trên mặt đất. Vật này chỉ trung quy là phàm vật, căn bản ngăn không được nội lực uy lực. Giơ kiếm đẩy, Hứa Vân dưới chân hướng phía trước bước ra, thân hình hóa thành nguyên một thanh kiếm đâm thẳng mà ra, uy thế tại lúc này đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Không thể lại cẩn thận đi xuống. Tô Uy mở to hai mắt, vội vàng hướng nhét vào miệng vào một cái đan dược. Có thể coi là có đan dược gia trì, hắn lại ở đâu ngăn cản được nhân bảng 5 ngày trước kêu một kích toàn lực, cả người bay ngược mà ra rơi vào bên bờ lôi đài. Hứa Trạm Phong thấy này cười to. Xem đi, chỉ là phàm vật thủ đâm nhỏ, làm sao có thể cho ta và kiếm tu tạo thành quá lớn ảnh hưởng đâu. Kiếm giả thẳng tiến không lùi, không cần chỉ là ngoại vật chi ngăn. Kiếm bị từ lưới cuốn lấy về sau, vậy chỉ dùng buộc phát kiếm khí triệt để đem nó nghiền nát, có thể từ tính triệt để tiêu tán không phải tốt. Thần Kiếm Sơn các đệ tử liền vội vàng gật đầu. Nói rất đúng. Từ lưới chẳng qua là chỉ là phàm vật thôi, có thể nào ngăn cản bọn hắn kiếm tu thẳng tiến không lùi sắc bén chi tâm. Mà đúng lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, chỉ là phàm vật sao? Thần Kiếm Sơn mọi người vội vàng nhìn lại, phát hiện rõ ràng là Triều Đình trận doanh, Trí Ngộ tại mở miệng nói chuyện, bọn hắn không kịp tức giận, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Vội vàng nhìn về phía trên sân khấu, chỉ thấy Tô Uy chống đỡ trọng thương đứng dậy, trong tay chăm chú lại nắm chặt một tấm từ lưới, từ trên mạng linh lực lưu chuyển, tỏa ra đặc biệt khí tức cường đại. Đây không phải bình thường từ lưới, cái này, nay mẹ nó là một tấm đạt tới linh binh tiêu chuẩn từ lưới. Trong chớp nhoáng này, Thần Kiếm Sơn người từ trên xuống dưới ngây người, sôi nổi một cỗ lạnh buốt theo lòng bàn chân mãi đến khi đỉnh đầu. Phàm vật có thể dùng kiếm khí chém vỡ, nhưng nếu là linh binh đấy, nghĩ không cần nghĩ, cái đồ chơi này nếu bám người đó trên thân kiếm, cầu không xong lại chạm không thoái, vậy coi như thực sự là một phế. Cẩm Y Liễu vệ làm sao lại như vậy làm ra loại vật này đến? Trên sân khấu, Hứa Vân tự nhiên nhìn ra mánh khóe, lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lập tức vọt tới Tô Uy bên cạnh, thừa dịp hắn bị thương động tác chậm chạp, mũi kiếm điểm tại cái cổ trước. Thắng bại đã phân, lực lượng cường đại ngăn cách hai người, Cẩm Y Liễu vệ thiên tài thua ở Thần Kiếm Sơn nữ thiên kiêu dưới kiếm. Nhưng khác thường là, đạt được thắng lợi giang hồ một phương căn bản cười không nổi, trên mặt càng không có bất kỳ cái gì vui sướng, nhất là Thần Kiếm Sơn kiếm tu nhóm. Như Tô Uy ban đầu ném ra từ lưới, không phải có thể bị cắt nát bình thường từ lưới, chính là phía sau kia một tấm linh binh cơ bản từ lưới. Tình huống lại sẽ như thế nào? Bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ loại khả năng này. Hứa Vân một vòng này nhìn như thắng, muốn vòng tiếp theo gặp được Triều Đình đối thủ, đồng dạng xuất ra này linh binh từ lưới, nàng lại nên làm thế nào cho phải? Toàn bộ cũng phải cần lo âu và phiền phức địa phương. Căn bản cao hứng không nổi. Ngược lại là Triều Đình Cẩm Y Liễu vệ phía bên kia, Tô Uy mặc dù thua trận, nhưng dầu gì cũng là cùng nhân bảng 5 vị trí đầu có đến có hồi, đạt được các đồng nghiệp tiếng hoan hô. Tô Uy nhìn các đồng nghiệp, manh ăn một miếng đan dược. Tự trách vô cùng nói, sớm biết không kéo lớn, trực tiếp sử dụng hôn nguyên từ lưới làm, không ngờ rằng sẽ thua ở cái đó kiếm nữ trong tay. Nghiêm túc nhìn về phía đã chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa Tiêu Kỳ, Lao Tiêu, ngươi phải đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, lần sau gặp được sử dụng kiếm tuyệt đối đừng học tay ta mềm, trực tiếp dùng là được. Quả nhiên còn có ngón này. Thần Kiếm Sơn người như rơi vào hầm băng. Lần này tốt. Lo lắng triệt để biến thành hiện thực, Tiêu Kỳ cũng có một tấm linh binh từ lưới, Hứa Vân nếu muốn cầm đến cao danh lần, nếu như cùng người này đụng tới, tất nhiên phải bị thua thiệt. Cái khác giang hồ người trông thấy một màn này, từng cái tức giận đến đấm ngực, Cẩm Y Liễu vệ tại sao có thể có linh binh từ lưới loại vật này tồn tại? Võ đạo chi tranh, như thế nào có người có thể dựa vào ngoại vật thì chiếm cứ ưu thế đâu? Này không công bằng a. Có thể quy tắc chính là không gì kiêng kỵ làm sao bây giờ? A a a. Không gì kiêng kỵ là có thể không gì kiêng kỵ sao? Cẩm Y Liễu vệ thật chứ ghê tởm. Chương 562, hắn có thể cho linh binh, chúng ta cũng có thể cho. Chương 562, hắn có thể cho linh binh, chúng ta cũng có thể cho. Thật tốt luận võ trở thành như vậy. Ánh mắt mọi người tập trung đến kẻ cầm đầu, những kia trên người Cẩm Y Liễu vệ. Quá khứ vài chục năm nay, bất luận thường ngày ma sát va chạm hay là lên đài luận võ, những thứ này Triều Đình nhưng khuyển chiêu thức quỷ dị, nhiều sứ tu xuân ao, ngoài ra cũng không nhiều hơn nữa đặc điểm. Như thế nào đến bây giờ, trở nên trăm hoa đua nở đều có đặc điểm, luôn có thể cho người ta kinh hỉ cùng kinh hãi đâu. Mọi người khó hiểu trong lúc đó, ánh mắt rơi vào Trình Ngộ trên người, trong lòng hoài nghi ngừng thở ra. Tiểu này vật ly kỳ cổ quái, lúc trước Cẩm Y Liễu vệ chưa bao giờ xuất hiện qua, Trình Ngộ biến thành chỉ huy sứ về sau, lập tức thì có. Ai cũng không thể đoán ra đây là công lao của người nào. Lúc này lại có người nhớ ra. Mặc kệ lúc trước cái đó Tiêu Kỳ, hay là phía sau Tô Uy, phục dụng chân quý linh đan rượu dược không chút nào mập mờ, đây rất nhiều hơn tam phẩm võ giả đều muốn vung tay qua chán. Cẩm Y Liễu vệ như thế giàu có sao? Đây tuyệt đối là áp đáy hòm bảo bối đều hướng bên ngoài cầm. Đúng lúc này, lại có chút nhân nhớ lại cái gì, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, trước đó cái đó Tiêu Kỳ thời điểm chiến đấu, dùng một thanh trường đao một cây dao găm, cũng tuyệt đối là nhân cấp trở lên linh minh. Hai kiện linh minh. nhường một cái trung tam phẩm võ giả cầm, có như thế phối hợp sao? Những tiêu cựu đại tông môn duy nhất đệ tử đi chuyển, nâng toàn tông lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, đều không có như thế dùng. Trịnh Chu vốn là vì Tôn Nhi bị thua canh cánh trong lòng, lại xấu hổ là ra ra ủng hộ không đủ. Một nghe đến mấy câu này, lập tức lạnh lùng nói, người của Cẩm Ý vệ lên đài luận võ, đan dược và binh khí dùng đến không chút nào thu lại, nếu lại lời như vậy, kia còn so cái gì đây? Trực tiếp đem đồ vật bày ra, ai nhiều tính ai chiến thắng được. Hắn nói ra đại đa số người tiếng lòng. Đây là luận võ, không phải so với ai khác góp nhặt nhiều. Còn lại giang hồ thế lực tông sư sôi nổi hưởng ứng, đã như vậy lời nói, chúng ta là không phải cũng được, đưa cho tiểu bối Linh Minh, để bọn hắn dùng để tỉ thí. Đúng, Cẩm Ý địa vệ cầm, chúng ta cũng được, cầm. Nghe đến mấy cái này phát tiết lời nói, Trình Ngộ cười lạnh lắc đầu, nhìn tới giang hồ đạo trích tự cho là phát hiện gì rồi ghê gớm vấn đề, vừa chuẩn bị bắt đầu đại náo. Cười nói, tùy cho các ngươi nói thế nào đi, dù sao tại ta chỗ này, chỉ cần phù hợp lôi đài quy tắc, ta đương nhiên muốn làm sao thì làm vậy. Đừng muốn né tránh vấn đề. Tuệ Chân Hòa Thượng nghe này khinh thường nói, đã như vậy, ngươi Cẩm Ý địa vệ làm như thế không làm trái quy tắc, chúng ta giang hồ đương nhiên vậy không làm trái quy tắc. Dứt lời, hắn trực tiếp theo một tên cựu phẩm cảnh giới sư đệ trong tay, dùng nội lực cuốn qua một cái thiên trượng, đưa cho bên cạnh thượng nhân bảng tuổi trẻ tiểu tăng, đối phương tại kinh sợ trùng, đón lấy cái này nhân cấp thượng phẩm linh minh. Cầm đối phó giang hồ chi địch, chớ có nương tay. Còn lại tông môn sôi nổi bắt trước. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc nâng lấy càn thư cười nhạt, giọng ôn hòa yếu ớt vang lên, chư vị muốn mang liền dẫn đương nhiên đều có thể, chỉ là võ đạo đại hội có quy tắc, mang theo binh khí nhất định phải là người dự thi tất cả sứ minh, nhưng không ảnh hưởng mượn dùng binh khí. Còn có loại quy củ này. Tuệ Chân Hòa Thượng đám người nhướng mày, một lát sau lộ ra ý cười, đã như vậy, kia những binh khí này tính làm thuộc về người dự thi, không tính là mượn dùng là được rồi a. Có quy củ cũng không thành vấn đề. Có quy tắc thì có đối sách, chỉ là một cái tên tuổi sự việc thôi, căn bản không ảnh hưởng thực tế. Tiêu Mặc gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng nếu là hiện tại trải qua đài, đến tiếp sau những người khác luận võ dùng cho dù mượn, bao gồm kế tiếp đại tràng. Tuệ Chân Hòa Thượng đám người nhất thời trầm mặc xuống tới, đệ tử trẻ tuổi trên sân khấu đã dùng qua linh minh, sau đó càng mấu chốt luận võ trong lúc, hữu phẩm cao thủ thì không thể dùng lại. Cả hai so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cựu phẩm võ giả như được một cái danh ngạch, thế nhưng việc quan hệ đột phá đến tông sư tuyệt đối lại sự. Tại trẻ tuổi tiểu tăng thất vọng trong ánh mắt, Tuệ Chân Hòa Thượng mặt lộ vẻ xấu hổ, thì thầm dùng nội lực quấn về linh binh tiền trượng, lại lần nữa đưa về cựu phẩm tăng trong tay của người. Chuyện giống vậy tại nhiều cái thế lực lặp lại, mất mặt một lần lại một lần. Vì ai tiểu bối cái này đến cái khác. Bên kia, triều đình người trông thấy một màn này, tông sư cường giả đều không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha. Vừa mới không phải rất đại khí sao? Tại sao lại không cho linh binh? Lừa gạt tiểu bối, nguyên lai các ngươi giang hồ tông môn cũng nhỏ mọn như vậy. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Tuệ Chân Hòa Thượng đám người cắn răng nghiến lợi, chỉ hướng Tiêu Kỳ trên thân, lẽ nào trên người người này một đao một dao găm hai kiện linh binh, còn có không có lấy ra linh binh từ lưới, thì cũng là chính hắn. Tiêu Mặc mở ra càn thư. Đúng thế. Lời này như là một chậu nước lạnh dội xuống, một đám giang hồ người lập tức cá khẩu không trả lời được, linh binh chính là người ta đổ vật của mình. Con trẻ như vậy Cẩm Ý Liễu vệ, dựa vào cái gì năng lực có nhiều như vậy linh binh? Triều đình đại thần trận doanh trong, Trung nghĩa công tử Tiêu Kỳ thắng được Trịnh Phá Nguyên về sau, nụ cười trên mặt liền không có dừng qua, tìm khắp nơi đám bạn chí cốt khoe khoang việc này. Ký Nhi không hổ là cháu ta, đang có năm đó ta phong phạc a. Rất hiển nhiên, vị này hoàng thân quốc thích thậm chí không biết Tiêu Kỳ sẽ thắng, linh binh khẳng định không phải từ trong lúc này. Đã như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng, đây là dựa vào làm Cẩm Ý Liễu vệ có được. Trịnh Chu và tông sư ánh mắt tụ tập đến Trình Ngộ trên người, kẻ này đối với Cẩm Ý Liễu vệ bộ hạ tương đối hào phóng, đây coi là không lên bí mật gì. Ban thưởng mấy món linh binh, nghe tới mặc dù rất quá đáng, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không thể nào. Lớn hơn vấn đề là, Trình Ngộ ở phương diện này tài nguyên, rốt cục là đến cỡ nào giàu có. Cẩm Ý Liễu vệ như thế tốn hao như là nước chảy, hắn rốt cục dò xét bao nhiêu nhà a? Một nghĩ tới quá khứ nửa năm, những kia bị Cẩm Ý Liễu vệ phá cửa mà vào giang hồ thế lực, trong bảo khố chứa đựng đủ loại tài nguyên, vốn nên là tất cả giang hồ huy hoàng góp một viên gạch, lại Minh Châu bị Long Đong đi tới triều đình nhưng quyền trong tay, vì một loại hình thức khác, trở thành làm hại hồi giang hồ võ giả trên người. Đau nhức quá thay. Trình Ngộ lộ ra ý cười, liên quan tới chính mình rốt cục chữa bị bao nhiêu tài nguyên, chỉ có thể nói kiểm kê trước đó, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Quá nhiều rồi. Các loại đan dược, chế thức binh khí quả thực thành đống. Trừ ra Tiêu Kỳ cùng Tô Huy, giang nam tới bộ hạ cũ bọn thiểu số người tâm phúc, năng lực cầm tới chút ít hút hàng hàng tốt, còn lại Cẩm Ý Liễu vệ cũng đều được cho trang bị đến tận răng. Thật muốn hỏi Trình Ngộ hiểu rõ cái gì? Hắn chỉ có thể nói, thì vừa mới trong chốc lát, hệ thống lại ban thưởng cho hắn một kiện không tệ linh minh, có thể phân cho triều đình võ giả sử dụng, hy vọng giang hồ năng lực thật tốt hưởng thụ đi. Lại mấy vòng luận võ quá khứ, đều không phải là thu hút ánh mắt tiêu điểm chi chiến, dù là ngẫu nhiên xuất hiện nhân bảng cao vị thiên tiêu, cũng thoải mái giải quyết đối thủ, chưa nói tới cỡ nào đặc sắc. So sánh với vừa mới đại bảo lệnh, đặc sắc trình độ hoàn toàn hai cái chiều không gian. Tất cả mọi người đều không nổi hứng thú gì, trong lòng đều có đủ mùi vị lẫn lộn ý nghĩ. Chương 563, thiếu hiệp đăng tràng nhất hô bách tướng. Chương 563, thiếu hiệp đăng tràng nhất hô bách tướng. Không làm sao có hứng nổi người vây xem bên trong, nhất là giang hồ đám võ giả sắc mặt không đúng. Một lần nhớ ra Hụt sẽ bị thua kỳ lần tử Trịnh Phá Nguyên, đã bị một tấm tử lưới cầm chắc lấy hứa bân, trong lòng bọn họ khó chịu không nói ra được. Duy nhất cảm thấy an ủi địa phương, chính là một đám đỉnh cấp giang hồ thế lực thiên tài, bọn hắn cũng cho thấy ngoài ý liệu cường đại, nhất là số một hạt giống, nhân bảng đệ nhất Trình Phong. Mặc dù vị này tiểu minh chủ cùng Trình Ngộ chênh lệch to lớn, vừa nãy càng bởi vậy bị mất mặt. Nhưng ở nhân bảng luận võ cái lôi đài này bên trên, Trình Phong thực lực lại trở nên tương đối quyền uy lên, trong chốc lát quét ngang tất cả không tốt âm thanh. Đối thủ của hắn, một tên nhân bảng xếp hạng hơn 20 vị tuổi trẻ tăng nhân, chiếu cố tu luyện mở miệng thiền thuật, am hiểu vì thiền âm ảnh hưởng đối thủ trạng thái. Tiểu tăng là ảnh hưởng Trình Phong tâm cảnh, trực tiếp mở miệng xuất ra Trình Ngộ là tương đối. Như thế kích thích phía dưới, Trình Phong vẫn như cũ bị đánh giá thấp thực lực, dù là có lòng thái ảnh hưởng dưới, thực lực của hắn vẫn như cũ không phải này tiểu tăng năng lực đối mặt. Càng thêm nữa hơn tâm trạng bên trên, ra tay không lưu tình chút nào, một chiêu liền đem đối thủ nghiền ép đến sắp chết, cho thấy vượt xa lúc trước tất cả người dự thi thực lực kinh khủng. Tuệ Chân Hòa Thượng thấy Đồ Tôn bị Trình Phong trọng thương, tức giận đến đầu chọc thượng bạo khởi gân xanh đến, không phải đã nói giang hồ một nhà thân sao, như thế nào khi ra tay ác như vậy? Quả nhiên cùng ma đầu là huynh đệ, nhưng cũng không cách nào chất vấn. Dù sao cũng là nhà mình tiểu tăng dùng thiền âm lây nhiễm Trình Phong, đâm nhân chỗ đau ảnh hưởng tâm trạng, đem chính mình đưa đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Chẳng qua bên kia, cơn gió, lần sau gặp được giang hồ thiên kiêu tốt nhất thu lại tay, để tránh ảnh hưởng tới đoàn kết. Trình Chấn Giang thâm thiế an ủi nhi tử. Chẳng qua căn bản không có đạt được Trình Phong coi trọng, hắn chỉ là tùy ý gật đầu, trong lòng cực kỳ khinh thường. Một đám rác rưởi thôi, dám nói lung tung muốn chuẩn bị sẵn sàng muốn chết, không xứng cùng hắn dạng này thiên tài đoàn kết. Trình Phong không đem kẻ yếu coi là người, trong mắt chỉ có một vĩnh hằng mục tiêu, đạo kia đứng ở triều đỉnh trong trận doanh, vĩnh viễn bình thản ghê tởm thân ảnh. Trì Ngộ, ngươi chờ đó cho ta. Trên sân khấu, bầu không khí lại dài lâu yên lặng sau đó, lại một lần nên đón hoàn toàn mới cao phong, chỉ vì một vị bất thường tồn tại đi đến lôi đài. Khuôn mặt tuần chân, khí vũ hiên ngang, không như những tông môn khác thiên kiêu như thế cao cao tại thượng, nét mặt không kiêu ngạo không tự ti, mang cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Tổng kết tiếp theo chính là bốn chữ: Quang minh lỗi lạc. Trung quanh lôi đài chấn thiên động địa reo hò tiếp ứng tiếng vang lên, mau nhìn, Đinh Thiếu Hiệp đến rồi. Đinh Thiếu Hiệp, Đinh Thiếu Hiệp, Đinh Thiếu Hiệp, Đinh Thiếu Hiệp châu bò. Trình Ngộ hướng phía mọi người cười cười. Đa tạ chư vị, không cần nói thêm cái gì, tất cả mọi người hiểu rõ Đinh Thiếu Hiệp đáp lại, là đến từ giang hồ tầng dưới chốt thiếu hiệp, hắn đã nghe được đoàn người thanh âm. Độc thuộc về giang hồ hiệp khách cộng minh thành. Nhìn nhất hô bách tướng đãi ngộ, Trình Chấn Giang răng đều muốn cắn nát, đãi ngộ này cùng màn này, trước kia đều là thuộc về hắn. Thậm chí làm năm đều không có đến loại trình độ này. Rốt cuộc trước đây Trình đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, đối với giang hồ mà nói, là dễ hoa trên gấm bình thường tồn tại, đi sâu vào lòng người trình độ có hạn. Nhưng hôm nay đinh chính là Trình đại hiệp danh dự sụp đổ, giang hồ tín niệm dao động thời điểm, xuất hiện cứu vớt mọi người thế giới quan tồn tại, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hoàn toàn thắng trước đây, Trình Chấn Giang tối hiểu những thứ này, vừa nghĩ tới đinh chính là hấp máu của mình đăng tràng, dù là có tiền bối vui mừng rộng lượng, trong lòng hận ý đạt tới tột đỉnh. Đây chính là lưu cho cơn gió cơ hội. Cái họ này đinh tiểu bối không hỏi mà lấy, thật sự là rất không hiểu quy củ. Chính Huyền Cương lão giả có tạc tâm, đinh chính lẽ nào cũng không biết thông cảm một chút lao tiền bối khó xử, hết lần này tới lần khác muốn ngay tại lúc này cướp đi danh vọng. Hôm nay người này dám là thiếu hiệp nhất hô bách tướng, ngày mai liền dám biến thành cái thứ hai chân chính đại hiệp, đối với hắn Trình Chấn Giang soi mói, đem tiền nhân chụp chết tại trên mở, không thể không để phòng chuẩn bị cảnh giác. Duy nhất đáng giá an ủi chỗ, đinh chính thực lực còn quá yếu, đối với cựu phẩm mà nói yếu ớt như là con sâu cái kiến. Trình Chấn Giang thầm hạ quyết tâm, Trịnh Huyền Cương khẳng định sẽ bảo hộ tiểu tử này, nhưng bí cảnh trong nào có nhiều như vậy tinh thần và thể lực, nếu như ta có thể tìm tới cơ hội lời nói, nhất định phải đem kẻ này giải quyết hết. Trên sân khấu, là Trình Ngộ đối thủ, nhìn giang hồ thiếu hiệp nhất hô bách đứng chẳng cảnh, Tiêu Bình ánh mắt đã lạnh tới cực điểm, nhưng lại mang theo vô cùng kích động tâm ý như thế đối thủ. Nếu có thể ở trên lôi đài đánh bại, chính là Tiêu Bình triệt để dương danh tất cả đại các lúc, tuyệt đối sẽ không bại bởi Tiêu Kỳ cái đó cầu vận tốt ra hỏa. Tiêu Bình hưng phấn mà bóp bóp nắm tay, lộ ra chính mình binh khí, cũng không phải là nguyên bộ cẩm y liễu vệ thân phận Tú Xuân Đao, mà là lúc trước tại cấm quân thường xuyên dùng trường kích, một tấc dài một tấc mạnh, đem cực lớn tăng cường hắn trên lôi đài chiến lược. Trường kích vung đấy, dùng để ứng đối địch nhân tư thế triển khai. Đến đây đi. Sau một khắc, Tiêu Bình không ngờ rằng là triều đình giang hồ chi tranh đại bối cảnh dưới, đối mặt khí thế hung hăng chính mình, cái đó đinh chính căn bản không có người giang hồ địch ý, mà là đoan đoan chính chính ôm quyền. Cất cao giọng nói, lôi đài dùng võ kết bạn, bất kể ai thua ai thắng, mong rằng có thể cùng vị nhân huynh này đánh cho tận hứng, vì hiển võ đạo hưng thịnh cảm thấy an ủi cả tổ. Lời nói này vừa ra, toàn trường không ít giang hồ người lại là hoan hô lên, là người trong nhà đại bố cục gọi tốt, thậm chí có một ít triều đình người nhẫn gật đầu không ngừng. Nói hay lắm, quân tử luận việc làm không luận tâm, này đinh chính dù chỉ là làm dáng vẻ, nhưng ở bây giờ như vậy kiếm bạt nội trương bầu không khí phía dưới, năng lực lễ phép đối xử mọi người xem trọng đối thủ, càng là hơn xem trọng tại võ đạo chi tổ, đã là khó được một màn. Cái này đinh chính không tệ. Bớt nói nhiều lời, Tiêu Bình ở đâu quản được nhiều như vậy, vậy không ôm quyền là đáp lại, đạp chân xuống ngang qua trường kích vung lên cương phong bắn tung tóe mà ra. Hắn đột nhiên về phía trước dễ ra, trong mắt của hắn đốt nóng bỏng chi hỏa, này đinh chính danh vọng càng cao, đánh bại hắn lúc Việt năng lực dương danh. Trì Ngộ khe như mày, nhưng vẫn như cũ không quên cấp bậc lễ nghĩa, nhanh chóng ôm một cái quyền đặt đầu, xin chỉ giáo. Song quyền của hắn lập tức dấy lên kỳ lần chi hỏa, như là quyền sáo là binh khí bám vào bên ngoài, gắng gượng bắt lấy Tiêu Bình công tới một kích. Tốt. Toàn trường tiếng hoan hô trong nháy mắt bộc phát, là đinh thiếu hiệp tay không đối địch hóa giải sát chiêu mà kích động. hắn trực tiếp lấy tay bắt lấy. Tiêu Bình sắc mặt tối đen, hắn quát chói tai một tiếng, sử dụng ra cấm quân độc môn nội lực vận chuyển chi pháp, đột nhiên đem trường kích theo Trình Ngộ trong tay rút ra, lại ngược lại lần nữa đánh xuống. Lần này hắn cẩn thận rất nhiều, không có đem trường kích đâm vào quá sâu quá ác, để tránh lại bị Trình Ngộ bắt lấy khó mà tránh thoát. Dựa vào binh khí chiều dài ưu thế, Tiêu Bình mơ hồ chiếm cứ thượng phòng, nhưng lại làm không được dơ lên một phá, thế cuộc cứ như vậy cầm cự được. Dưới đài tiếng hoan hô trong nháy mắt dừng lại. Đinh Thiếu Hiệp người ủng hộ nhóm mặt lộ lo lắng, đông đảo khán giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc đây là một hồi hiếm thấy rằng có chi cục. Chương 564, Thiếu Hiệp đắc thắng, giang hồ gieo họ. Chương 564, Thiếu Hiệp đắc thắng, giang hồ gieo họ. Đinh Thiếu Hiệp có thể làm sao? Hắn đối thủ này ta nghe nói qua, trước đó chính là triều đình cấm quân thiên tài, tại nhân bảng xếp hạng không thấp, còn không phải thế sao dễ đối phó. Đinh Thiếu Hiệp hiệp danh truyền xa, nhưng hành hiệp trượng nghĩa là muốn chậm trễ thời gian tu luyện, về mặt thực lực quả thực thành tích không nhiều. Đinh Thiếu Hiệp xuất thân tiểu môn tiểu phái, trước đây không lâu mới bị phá quân môn Trịnh môn chủ nhận lấy, tiếp xúc đến đỉnh cấp truyền thừa, phương diện này thế nhưng vô cùng ăn thiệt thòi. Lại muốn thua sao? Bọn hắn giang hồ tại sao lại rơi xuống tình cảnh như thế? Giang hồ người tâm trạng, tại thời khắc này rơi xuống đến đáy cốc trong, nhưng bọn hắn cũng không trách Đinh Thiếu Hiệp, muốn trách cũng là cái đó kỳ lân tử Trịnh Phá Nguyên. Trang cái gì trang? Bị nhân đủ xệ đánh bại đi. Về phần Đinh Thiếu Hiệp nhân vật như vậy, cho dù bại cũng không phải hắn trị quốc, nếu như năng lực cho thêm hắn một quãng thời gian, tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Đúng lúc này, trên đài cục diện xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Một mực lọt vào Tiêu Bình áp chế Trình Ngộ, trên mặt chẳng những không có xuất hiện vẻ khẩn trương, ngược lại bắt đầu phản kích càng phát ra kiên nghị hữu lực, căn bản nhìn không ra là yếu thế một phương. Tại song quyền chống đỡ trường kích đồng thời, còn lớn hơn tán Tiêu Bình một tiếng, huynh đài tốt kích pháp, nhà của giả thần giả quỷ băng. Tiêu Bình trong mắt lóe lên khinh thường tâm ý, căn bản không đem phần này khích lệ coi ra gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ thật xinh đẹp đem đối thủ thắng được đến, đánh ra thanh danh của mình, chứng minh bản thân không thể so với Tiêu Kỳ kém. Mà trên lôi đài, có thể nhất thắng được xinh đẹp cách, chính là triệt triệt để nghiền ép đối thủ, không lưu lại bất luận cái gì một tia thể diện. Hắn phải dùng không thể nghi ngờ một kích, triệt để trọng thương đối thủ trước mắt. Ra tay độc các tâm niệm đã quyết. Tiêu Bình cầm kích đem tay lại gấp mấy phần, toàn thân trên dưới lực lượng tập trung một phát, đem sát chiêu nút trong trước đó bình thường không có gì đặc biệt trong công kích. Nhìn xem ngươi có tiếp hay không được một chiêu này. Bành! Trường kích giết ra, hổ khiếu tiếng long ngâm mơ hồ vang lên, trước nay chưa có một kích quần quần ép về phía Trình Ngộ, hắn uy thế tương đối không tầm thường, nhìn thấy khán giả lau một vệt mồ hôi. Chỉ có một đám đỉnh cấp cao thủ bình tĩnh vô cùng, không hề cảm thấy sẽ phát sinh cái gì. Nhất là Trịnh Huyền Cương, không chỉ không đội, thậm chí lộ ra ý cười bớt bớt trầm dâu, hắn rõ ràng nhất chính mình Đồ Nhi hiện nay là thực lực gì. Chính Nhi chính là người như vậy, cho dù là đối mặt địch nhân đều muốn quang minh lỗi lạc, có đứa nhỏ này ta phá quân môn lo gì không thể đâu. Trịnh Phá Nguyên ngồi ở một bên, thấy phụ thân bộ này vui mừng nét mặt, dường như đã quên con ruột bị ụp sệ đào thải, nét mặt không thích hợp lên. Trên sân khấu, Tiêu Bình sử dụng gia đình phong một kích, muốn thật xinh đẹp giải quyết hết đối thủ, thật không nghĩ đến là cái này một mực bị áp chế Đinh Chính quả thực gan to bằng trời, cũng dám lại vươn tay ra tiếp. Dám tiếp thì tiếp đi, ta đoạn mất cánh tay của ngươi, ta thắng được càng xinh đẹp. Có thể sau một khắc, lệnh Tiêu Bình như rơi vào hầm băng, một màn xảy ra. Trình Ngộ trên tay kỳ lần chi hỏa thiêu đốt, lại không có bị trưởng kích bổ ra trọng thương, chặt chẽ vững vàng địa tiếp nhận một kích này, trừ ra thân thể hơi nhoáng một cái bên ngoài, căn bản không có nhận mảy may làm hại. Này, cái này làm sao có khả năng? Tiêu Bình trợn to hai mắt, thân thể lay động, dù thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật trước mắt. Càng làm hắn tuyệt vọng là, Trình Ngộ tiếp được trường kích sau đó, kỳ lân chi hỏa lại lần nữa thể hiện ra mênh mông lực lượng, theo trường kích đột nhiên đi lên leo lên mà đến, sắp đốt tới Tiêu Bình tay. Tiêu Bình không muốn bị quỷ dị hỏa diễm đốt tới, vô thức nắm tay buông lỏng. Nhưng chính là như thế buông lỏng, Tiêu Bình từ bỏ binh khí của mình, từ bỏ là võ giả sinh mệnh. Trình Ngộ thuận thế đoạt lấy cả thanh trường kích, trực tiếp hướng trên mặt đất ném một cái, phi tốc lấn người tới gần Tiêu Bình, huy quyền mà ra. Nguy rồi. Tiêu Bình trợn tròn hai mắt, vô thức muốn sử dụng ra cao thâm trảo công đến ngăn địch, nhưng hắn xuất phát từ nội tâm trung đã hiểu, đối phương năng lực tay không tiếp trường kích. Đến cận thân công phu lĩnh vực, hắn không phải cái này Đinh Chính đối thủ. Quả nhiên, Trình Ngộ thu quyền đem cánh tay trái xoay tròn hất lên, đầy trời cam ngọn lửa màu vàng nổ tung, che đậy Tiêu Bình tầm mắt, cùng lúc đó hữu quyền thuận thế đảo ra, thẳng hướng gần như ngây người Tiêu Bình trước ngực. Không cho bất luận cái gì thời gian phản ứng. Nắm đấm đứng tại Tiêu Bình lồng ngực nửa tấc trước. Nóng bỏng kỳ lân hỏa thiêu phá Tiêu Kỳ phi ngư phục, nội lực của hắn tức thì bị ép tới vận chuyển không thuận, lại không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Sau một khắc, Trình Ngộ thu hồi nắm đấm nhảy ra, ánh mắt bên trong không hề người thắng lợi tiêu căng, tràn đầy hướng đối thủ kính ý lại liền ôm quyền cởi mở cười nói, huynh đài đã nhường. Cách. Tiêu Bình té quỵ dưới đất, ngơ ngác nhìn hơi có khét lẹt lồng ngực, không còn gì để nói. Hắn bại. Bị nhân như thế quang minh chính đại đánh bại, theo thực lực đến khí phách toàn bộ phương diện bị nghiền ép, bị bại triệt triệt để. Trận này, phá quân môn Đinh Chính thắng. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô tại thời khắc này bộc phát, đã ngột ngạt đến cực hạn giang hồ người, không chút nào tiếc rẻ đối với vị này Đinh Thiếu Hiệp khích lệ. Đinh Thiếu Hiệp, Đinh Thiếu Hiệp, Đinh Thiếu Hiệp, đây mới là ta giang hồ người nên có bộ dáng, vừa mới những kia cũng là cái gì a? Đinh Thiếu Hiệp là cha ta, người là cha ta, ta không cần lên bắc vọng lầu hóng gió. Theo trận này luận võ bắt đầu, giang hồ vẫn ở thế yếu trạng thái, mãi đến khi Đinh Chính xuất hiện, dùng tối đường đường chính chính thắng lợi, đem khí thế đánh quay về, đây mới là hiệp nghĩa hạng người nên làm sự tình. Chính Nhi, ngươi làm tốt ta. Trình Huyền Cương vô Trình Ngộ bả vai, trong mắt tràn đầy vui mừng tỉnh, nhận lấy như thế một đứa đồ nhi tốt, tuyệt đối là hắn những ngày này làm qua chuyện chính xác nhất. Đồ nhi đa tạ sư tôn dạy bảo tri ân, không sư tôn lọt mắt xanh ta liền không có ngày này. Ha 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 ha, nay cũng là cần phải, tất cả mấu chốt hay là dựa vào ngươi chính mình không chịu thua kém a. Một bên, Trình Phá Nguyên nhìn sư đồ tình thâm, ánh mắt bên trong hiện lên vô cùng u hoán, nhục nhã cảm giác ở trong lòng ngưng tụ, cuối cùng biến thành cực đoan hận ý. Vì sao? Vì sao đinh chính người kia muốn ngay tại lúc này làm náo động, giơ tại trên đầu của hắn bị phụ thân khích lệ, bị tất cả giang hồ khích lệ. Vừa sinh hắn Trịnh Phá Nguyên, làm sao sinh đinh chính a? Trong chớp mắt, lại một cái cực đoan lại đáng sợ ý nghĩ xuất hiện tại Trịnh Phá Nguyên trong lòng. Trịnh Huyền Cương thái độ đối với đinh chính không thích hợp, thế lực khác trưởng môn nhân, không có như thế đối ngoại họ đệ tử. Mà từ Càn Đô hồi quyền môn một chuyện đến nay, Trịnh Huyền Cương đối với hắn con ruột thái độ, liền đã tràn đầy thất vọng, còn không cho phép Trịnh Phá Nguyên xuống tay với đinh chính. Không đúng. Trịnh Phá Nguyên đột nhiên trừng lớn hai mắt, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Chỉ cần đinh chính vẫn tồn tại một thiên, hắn cái này kỳ lần tử địa vị, thậm chí phá quân môn chuyển nhân thân phận, thì tràn ngập nguy hiểm. Hắn không thể tiếp nhận loại chuyện này xảy ra, nhất định phải sửa đổi đây hết thảy. Theo trận này luận võ kết thúc, vòng thứ nhất chiến đấu chuẩn bị kết thúc, 64 tên tuổi trẻ thiên tiêu, giờ phút này chỉ còn lại 32 người. Chương 565, 32 tiến 16 chương 565, 32 tiến 16 giang hồ người cẩn thận khẽ đếm. Phát hiện trong đó tấn cấp nhân trung bảy thành đều là giang hồ thiên tiêu, bọn hắn nguyên bản lâm vào thung lũng tâm tình, tại thời khắc này trong nháy mắt tốt rồi không ít. Xem đi, bộ phận thất bại ví dụ cũng không thể đại biểu chỉnh thể hiện tượng, bọn hắn giang hồ một phương vẫn như cũ có được ưu thế to lớn. Mà ở trong đó, chói mắt nhất tồn tại chính là Trình Phong cùng Đinh Chính hai người. Đem so sánh, giữa hai cái này thanh danh, so với Trình Phong bao nhiêu biểu hiện ra có năng lực không đức, Đinh Chính tự nhiên là lại tốt rất nhiều, trực tiếp biến thành thế hệ trẻ tuổi khiêng đỉnh nhân giang hồ người trong mắt chủ cột cùng chủ cột. Đinh thiếu hiệp như thế giang hồ đại biểu tính nhân vật, quang minh lỗi lạc lại thực lực cường đại, nhất định năng lực dẫn đầu giang hồ thiên kiêu áp chế triều đình khí diễm. Nhìn thấy những người này nhiệt tình ánh mắt, Trình Ngộ là Đinh Chính, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không thể xem xét ý cười. Nếu để cho những thứ này giang hồ người hiểu rõ, bọn hắn dùng để làm chủ tâm cốt thiếu hiệp, chẳng qua là tử đối thủ triều đình một bước ám khí, không biết sẽ có bao nhiêu lớn lực sát thương. Không chỉ có thể đối với giang hồ mưu đồ tạo thành hủy diệt tính đả kích, càng là đối với tại giang hồ chu tâm một kích, đối với hiệp nghĩa chính đạo cái này dối trá nói dối lớn nhất công kích, đem triệt để xé rách các tông sư ra vẻ đạo mạo chân chính diện mục. Hô mấy chục năm hiệp nghĩa chính đạo, thật sự chứng thực đến hành động bên trên, lại không bằng âm hiểm độc các cẩm y địa vệ ma đầu, loại chuyện này không thể tin được sẽ có bao nhiêu dung động nhân. Trình Ngộ rất chờ mong thu hoạch kết quả ngày đó, nhưng bây giờ còn chưa đến thời điểm. Đinh Chính cái thân phận này không cần thiết tốt nghiệp, còn có thể tại võ đạo đại hội phát sáng phát nhiệt, tiếp tục là đại hiệp thân phận góp một viên lạch, đạt được nhiều hơn nữa vây đỡ tin cậy. Về phần giang hồ chờ mong Đinh thiếu hiệp thành làm chủ tâm cốt, là giang hồ chống lên lòng tin. Trình Ngộ có thể bảo đảm, Đinh thiếu hiệp sẽ không ở khi luận võ thất bại, sẽ đoạt được đường đường chính chính thật xinh đẹp, thắng được tất cả mọi người không cách nào cãi lại. Đinh Chính có thể thắng, nhưng tuyệt đối không phải dẫn đầu giang hồ thắng. Ngay tại lúc này, biến thành trong tuyệt vọng chúa cứu thế, xa so với thuận buồm xuôi gió bên trong người dẫn đường, càng xâm nhập thêm lòng người, càng phù hợp Trình Ngộ đối với Đinh Chính cái thân phận này mong muốn. Luận võ tiếp tục, khách quan lên vòng thứ nhất 64 người khoảng cách rất lớn, đủ để kéo ra không nhỏ thực lực cùng chênh lệch cảnh giới, rất nhiều buổi diễn cũng bày biện ra đơn phương nghiền ép cái bây thế. Theo một vòng này bắt đầu tính cạnh tranh thì mạnh không ít, còn lại 32 cái tuyển thủ cũng được cho thiên tiêu, cường cường đối kháng cục diện càng ngày càng nhiều, khán giả hứng thú càng phát ra bị điều động, nhất là giang hồ người. Bởi vì này vài ngày tiêu trong, tuyệt đại đa số đều là bọn hắn giang hồ người, hai hai va nhau phía dưới, có thể vững vàng bảo vệ một cái tấn cấp danh ngạch, quả thực là vững vàng hạnh phúc. Dựa theo cái này suy luận, bọn hắn top 32 thiên tiêu càng nhiều, top 16 vậy không ngoài ý muốn. Đến cuối cùng quyết định triều đình cùng giang hồ hai bên thắng bại top 8 nhân số, bọn hắn khẳng định cũng sẽ thắng được triệt triệt để nhường triều đình cả lời. Bọn hắn có lòng tin này. Trừ ra nhân số ưu thế bên ngoài, bọn hắn còn có đỉnh cấp thiên tiêu ưu thế. Tỷ như Trình Phong và tông môn đích truyền thiên tiêu, lại thể hiện ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, dù là đối thủ là đủ để cao cư nhân bảng 2-30 người thiên tài. Tại đối mặt bọn hắn lúc, vẫn không có mảy may so chiêu năng lực, cùng ở tại một cái bảng danh sách phía trên. Nhìn như chỉ là thứ tự ở giữa số lượng chi kém, nhưng trên thực tế như là danh sâu, tông môn tuyệt đối đích hệ thiên tiêu, so sánh lên những người khác chính là có chất chênh lệch. Từ thiên phú, nội tính, lại đến bồi dưỡng cường độ. Đây là toàn bộ phương diện chênh lệch, ít bất luận cái gì một cái đều khó mà đuổi trở về. Cho dù là Đinh Chính Đinh thiếu hiệp như thế tồn tại, tiểu môn tiểu phái xuất thân, dựa vào kinh khủng thiên phú đi vào hôm nay một bước này, nhưng trên bản chất cũng là bái sư phá quân môn môn chủ, đạt được đích chuyển cấp bồi dưỡng. Dựa vào những thứ này siêu cấp thiên tiêu, giang hồ người nhịn không được hâm tưởng, nếu như những thứ này đích hệ thiên tiêu có thể cùng triều đình đối đầu, đem bọn hắn một mẹ hút gọn, triệt để nhường giang hồ tại top 16 hội sư, cái kia là như thế nào vinh quang cùng thịnh thế. Có thể nghĩ về nghĩ, sự việc cũng không nhất định giống như nhân nguyện. Giang hồ người chờ mong phe mình có thể đại hội sư top 16 cục diện, theo không ít triều đình thiên tiêu rực rỡ hào quang, dần dần biến thành bọt nước. Giang hồ siêu cấp thiên tiêu nhóm đều không có chặn đánh đến triều đình có sức cạnh tranh thiên tiêu, không cách nào đem bọn hắn chặn đường tại đây một vòng lần. Không có thực lực bọn hắn bên trên tuyệt đối nghiền ép, tình huống coi như không lạc quan. Triều đình thiên tiêu phần lớn xuất từ trong quân, ra tay tàn nhẫn không biết nặng nhẹ, chính là cực kỳ khó giải quyết tuyển thủ. Nếu để cho thực lực tương cận giang hồ thiên kiêu gặp được, cho dù là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, cũng khó có thể chống đỡ hung hãn như vậy công kích. Cảnh tượng thậm chí thái độ khác thường. Bày biện ra thiên về một bên cục diện này, xếp hạng hơi cao giang hồ thiên kiêu, ngược lại là bị thấp xếp hạng triều đỉnh thiên tài gắt gao ngăn chặn. Hai bên đối với cái này vậy không ngoài ý muốn. Giang hồ thiên kiêu nhóm đều có bối cảnh thâm hậu, chỉ cần an ổn thực hiện ra thiên phú của mình, có thể bảo hộ một cái bao la hùng vĩ con đường tương lai. Mà triều đình trong quân thiên tài không giống nhau, bọn hắn sinh trưởng môi trường không giống nhau, dù là cũng có không tệ bối cảnh cung cấp tài nguyên, nhưng cuối cùng từ nhỏ là sinh tử trong chiến đấu ma luyện mà ra. So sánh với giang hồ bảo hộ thiên kiêu từng ly từng tí, triều đình cường giả ưu tiên, cơ bản không rút ra được hàng loạt thời gian bảo hộ tiểu bối, một trận chiến đấu như bại thì muốn đứng trước nguy cơ tử vong. Thậm chí kiểu này nguy cơ sinh tử thân mình, vậy có sàng chọn ý nghĩa, đem tài nguyên càng phát ra tập trung số ít có thể còn sống sót nhân thân bên trên. Triều đình thế yếu rơi vào đường cùng, thể hiện ra kiểu này không khác nào nuôi cổ bồi dưỡng cách thức. Mà nguyên nhân chính là như thế. Những thứ này triều đình thiên tài năng lực thực chiến, một thân chèn ép 10 phần khí thế, đủ để tại đối mặt cùng cấp bậc giang hồ đối thủ lúc, biểu hiện ra không nhỏ ưu thế. Top 32 tấn cấp top 16 chi chiến. Tổng cộng có 7 cái triều đình thiên kiêu tiến nhập vòng sau lần, trong đó mấy người thắng được cực kỳ hung hiểm, về phần Tiêu Kỳ vận khí cũng không tệ, giúp đối thủ thực lực tương đối rất yếu. U Lam đao quang vừa ra, đối phương liền không có phản kháng thực lực. Phá Quân môn người thấy cảnh này, nhất là Trịnh Chu cùng Trịnh Phá Nguyên tổ tôn hai người, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, nếu như vừa nãy Trịnh Phá Nguyên thắng được, Tiêu Kỳ phân đến này đối thủ nhỏ yếu chính là hắn. Đánh bại kiểu này đối thủ tiêu hao cực nhỏ, lại sẽ ở sau đó chiếm cứ ưu thế. Bước vào trước 8 thậm chí lấy được cao danh lần cơ hội. Vốn nên là Trịnh Phá Nguyên, có thể tức giận thì tức giận, bọn hắn lại không thể làm gì, ai bảo Trịnh Phá Nguyên là như vậy không chịu thua kém, đường đường nhân bảng thứ 2 tồn tại, vậy mà tại vòng thứ nhất thì út sẽ đào thải. Vứt bỏ vốn nên là vật trong túi truyền thừa danh lệch, mặt vậy mất hết. Trịnh Huyền Cương không có quá nhiều than tiếc, hắn càng quan tâm làm trận tiếp theo thế, vui mừng vô cùng nhìn Đỗ Nhi Đinh chính trên đài rực rỡ hào quang. Nhờ có hắn lực bài chúng nghị, nhận lấy cũng bảo toàn cái này đệ tử, ngăn cơn sóng dữ cứu Phá Quân môn mặt. Chương 566, Trì Ngộ Ma Đầu kia khẳng định đĩnh viễn không hiểu. Chương 566, Trì Ngộ Ma Đầu kia khẳng định đĩnh viễn không hiểu. Không bao lâu, 32 tiến top 16 toàn bộ kết thúc. Luận võ cuối cùng đi vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn, thật sự có thể ảnh hưởng thiên binh thuộc về 16 tiến bát, hai bên tim đều nhảy đến cổ rồi. Cho dù là từng chút một sai lầm biến hóa, đều có thể ảnh hưởng đến cuối cùng đại cục. Giang hồ đám võ giả nhìn chằm chằm giao đấu danh sách, nhìn thấy triều đỉnh tiền tiêu tên bị lộ ra về sau, trong lòng không ngừng mặc niệm chỉnh phong số ít mấy người tên, hy vọng có thể phân phối như vậy giao đấu. Chỉ có cấp bậc này thiên tiêu đối phó giang hồ người mới được cho là triệt để yên tâm. Triều đình người đồng dạng tại mặc niệm, hy vọng nhất định phải làm cho giang hồ đỉnh cấp thiên tiêu nội chiến, như thế một hồi có thể giảm bớt hai cái trở ngại, phải tranh vào tay quý giá top 8 danh lệch. Cuối cùng phân phối kết quả lặng yên đứng ở giang hồ một phương, không có đi hướng đối với triều đình chờ mong phương hướng. Tấn cấp top 16 7 cái triều đình thiên tiêu, có 3 người phân đến giang hồ tông môn đỉnh cấp đích truyền thiên tiêu, Trình Phong, Hứa Vân cùng Hàn Lang Băng. Trình Phong là phi tốc nổi dậy nhân bảng thứ nhất, tự nhiên không cần phải nói tại cấp độ này thực lực, cùng cha hắn Trình Chấn Giang một dạng, hoàn toàn là cùng cảnh giới không cách nào đối mặt tồn tại. Hứa Vân vốn là nhân bảng 5 vị trí đầu, vừa khổ tu mấy năm vị ra tay, mặc dù đấu pháp vô cùng cẩn thận, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần không gặp Lê Tẩm Từ lưới, tại cấp độ này chưa có đối thủ. Mà Lãnh Vũ cấp Hàn Lang Băng, không biết là bởi vì loại nguyên nhân nào, thực lực trong ngắn hạn đột nhiên tăng mạnh, ở trên một vòng chính là đánh bại người vượt bảng thứ tư giang hồ thiên tiêu. Tại Trịnh Phá Nguyên đào thải, nhân bảng đệ tam thái nhất tông đệ tử không thấy tăm hơi tình huống dưới, nghiêm chỉnh biểu hiện ra cực cao sức cạnh tranh tới. Mà ba người này đều không có rút đến trong giang hồ chiến, mà là toàn bộ tham dự vào ngoại chiến trong, ngăn ở giang hồ thiên tài trước mặt. Đều là nhân bảng 5 vị trí đầu thực lực, ba người cùng đối thủ hoàn toàn là hai cái cấp bậc, dù là đối mặt hung hãn vô cùng sát phạt công kích, hay là gọn gàng mà linh hoạt đạt được thắng lợi. Giang hồ người mắt thấy một hồi lại một hồi thắng lợi, không khỏi reo hò cười ha hả. Đây mới là bọn hắn giang hồ chân chính nội tình, triều đình còn kém xa lắm đâu. Mà triều đình người thấy một màn này, mặc dù trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, không trông cậy vào có thể thắng qua ba người này, nhưng thật sự nhìn thấy kết quả một khắc này, vẫn như cũ có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. 7 người đã bại hạ 3 người, còn lại triều đình thiên tiêu chỉ có 4 cái, tình huống lại thế nào tốt, bọn hắn dù thế nào cũng không thể lấy được trận này chỉnh thể ưu thế. Sau đó một hồi cao thủ chi tranh, triều đình cùng giang hồ chi ở giữa chênh lệch lớn hơn, lẽ nào Trình đại nhân thật không dễ dàng đoạt tới thiên hạ chí binh, muốn như vậy chắp tay nhường trở về? Nghĩ đến này hậu quả nghiêm trọng, dù là những địa vị kia cao thượng các bậc tông sư, giờ phút này cũng lâm vào lo lắng, nhìn về phía bọn hắn trụ cột Trình Ngộ, hy vọng có thể lại có kỳ tích xảy ra. Tiêu Vô Cực nhíu mày, mặc dù hắn toàn quyền nhường Trình Ngộ phụ trách, đối với vị này hiền lương trung thần không có gì hoài nghi, nhưng hoảng hốt vấn đề này không giải quyết được. Trình Ái Khanh, phải làm sao mới ổn đây a? Vậy hạ tinh thấy kết quả liền có thể, thần trong lòng hiểu rõ, cũng sẽ không để cho đạo trích cản trở đắc thế. Trình Ngộ sắc mặt lạnh nhạt, hắn hiểu rõ triều đình lòng người chung lo lắng, có thể thắng vượt giang hồ loại chuyện này, trừ ra Trình Ngộ đoàn người đều không có đáy. Nhưng Trình Ngộ vậy không định giải thích cái gì, việc đã đến nước này, thuần dựa vào ngôn ngữ không cho được quá nhiều thông tin, chỉ có hữu lực sự thực mới có thể. Tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, lặng lặng chờ đợi kết quả xuất hiện một khắc này là được. 16 tiến bắt ngoài ra 5 chàng lôi đài, tương đối muốn kịch liệt rất nhiều. Trong đó tương đối thưởng thức nhiệt tình thấp nhất một hồi, ngược lại thành có Đinh Chính tham dự kia một hồi, cũng không phải bởi vì thiếu hiệp tên tuổi chưa đủ vang dội, mà là vì đây là duy nhất một hồi trong giang hồ đấu, người nào thắng đều có thể tiếp nhận, theo tâm trạng thượng kém xa kiếm bạt nỗ trương ngoại chiến. Mãi đến khi Đinh thiếu hiệp Kỳ Lân chi hỏa tung hoành lôi đài, đánh bại đối thủ sau lễ phép thăm hỏi, làm nổi bật lên càng phát ra quang minh lỗi lạc thân ảnh lúc, khán giả mới buộc phát ra từng vòng reo hò. Giang hồ tại đại cục phía trên đối với triều đình chiếm ưu thế, đây là thực sự mà cụ thể ưu thế, là lập trường quyết định trận doanh, để bọn hắn an tâm vô cùng. Mà Đinh thiếu hiệp càng chạy càng cao, có ngoài ra một tầng ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì bọn họ giang hồ người đối với vị thiếu hiệp kia kính ngưỡng, chính là phát ra từ nội tâm lựa chọn, là tâm hồn tín ngưỡng. Đinh Chính Việt loa mắt, việc năng lực chứng minh ánh mắt của bọn hắn không sao hết, lựa chọn không có sai. Bởi vậy một loại kiêu ngạo cảm giác trong lòng bọn họ tự nhiên sinh ra, ma đầu Trình Ngộ luôn luôn niệm mai hiệp nghĩa chính đạo, đó là bởi vì này ma lục thân không nhận, không được vô nghĩa. Ma đầu Vĩnh Viễn cũng sẽ không hiểu, cái gì mới thật sự là hiệp nghĩa chính đạo. Càng Vĩnh Viễn sẽ không đã hiểu. Đinh thiếu hiệp như vậy thực tiễn hiệp nghĩa chính đạo người, rốt cục là cao lớn bao nhiêu, cỡ nào có thể đại biểu tất cả giang hồ vĩ đại chí hướng. Lại ngoài ra ba trận, thì lại là đối chọi gay gắt triều đình cùng giang hồ chi tranh. Ba cái có danh tiếng trong quân thiên tài, đối mặt thực lực không kém nhiều đối thủ, thể hiện ra không màng sống chết ý chí chiến đấu cùng khí thế. Đến giai đoạn này, bọn hắn thực lực cùng cảnh giới đã là khuyết điểm, chỉ có thể gắng gượng cắn chặt răng, dù là trọng thương vậy kiên quyết không lùi bước, lấy thương đổi thương quyết tâm chết cắn đối thủ, san bằng trên thực lực chênh lệch. Trước hai trận thực lực sai biệt không tính lớn, triều đình tiên tiêu có thể dựa vào năng lực chiến đấu lật về, mặc dù người bị không ít thương thế, nhưng còn tính là thuận lợi đạt được thắng lợi. Trong đó chỉ có một hồi hung hiểm nhất, ra sân vị kia trong quân thiên tài thực lực tương đối yếu nhất, thắng được cực kỳ gian nan, rất khó đột phá cảnh giới rõ ràng cao hơn đối thủ của mình, cuối cùng gắng gượng dùng giết địch 800 tử tôn 1000 phương thức. Tâm tính bất ổn Bích Hải cung tiên tiêu, tại ưu thế trạng thái phía dưới bị đánh e rằng lại đầu hàng, chắp tay nhường ra một cái top 8 danh lệch. Chiến đấu kết thúc một khắc này, hai bên trên người đều đã treo đầy thải, toàn thân trên dưới bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu. Bích Hải cung Lâm Cử Kình cùng Lâm Nhược Côn trông thấy một màn này, cũng không có cái gì không cam lòng cùng phẫn nộ, đây coi như là có thể tiếp nhận kết quả. Trừ ra triều đình như thế bị tình thế vội vã, ai lại vui lòng chính mình chuyển nhân tại lôi đài có mất mạng mạo hiểm đâu? Tiểu bối an toàn là được. Đối với vấn này, cái khác giang hồ người mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng không có xuất ra lúc trước đối với Trịnh Phá Nguyên như thế công kích, đều là vì mạnh bại yếu, Bích Hải cung thiên tiêu tốt xấu chống hồi lâu. Năng lực nhìn ra được hắn không chịu nổi, thật sự là thương thế trên người quá nặng. Trong đến hắn căn bản chưa từng gặp qua tương tự tình huống, không có dũng khí cùng lòng tin đi cược, nói không chừng có lòng thái tan vỡ nguy cơ, mới không thể không cầu toàn lựa chọn đầu hàng. Đủ rồi đủ rồi. Triều đình những thứ này chó săn không đem mệnh là mệnh, chúng ta thiên tiêu không cần thiết học bọn hắn, bảo toàn chính mình quan trọng hơn. Đúng. Dù sao đại cục đã định, cứ như vậy nhường rơi một hồi không có gì. Thật muốn nói không nên, còn phải là phá quân môn Kỳ Lân tử kia một hồi, thua khó tránh khỏi có chút quá khó nhìn. Chương 567, 16 tiến bắt cuối cùng một hồi, Tiêu Kỳ đối với Hoa Mị chương 567, 16 tiến bắt cuối cùng một hồi, Tiêu Kỳ đối với Hoa Mị Trịnh Phá Nguyên lại một lần bị nhắc tới. Dù là hắn rất không muốn, nhưng này chàng thất bại đã bị đính tại cột đục nhã bên trên, nhất định sắp bị một lần lại một lần nhắc lên. Mọi người vô thức hướng phía phá quân môn ghế nhìn sang, sớm đã không thấy Trịnh Phá Nguyên thân ảnh. Đường đường siêu cấp thiên tiêu trở thành người người có thể mắng đôi câu tồn tại, hắn đã nuốt ở đồng môn sư minh đệ trong, căn bản không mặt mũi ngồi ở ngoại vi. Đồng dạng là thua tại triều đình trong tay. Hiện tại này Bích Hải cung thiên tiêu, nhìn ra được là chân chân chính chính liều đến cuối cùng một khắc, thương thế trên người đã vượt qua tiếp nhận trình độ. Thực sự là không thể làm gì mới chọn nhận thua. Nào giống Trịnh Phá Nguyên như vậy mất mặt. Ban đầu thì phất lờ, rõ ràng có thể dựa vào thực lực thoải mái đánh bại đối thủ, lại lần lượt đưa ra cơ hội, sống sờ sờ rơi đến kém chút bị nhân đánh chết cảnh địa. Không chỉ làm mất mặt chính mình, càng là hơn tại vì giang hồ đại cục thêm phiền. Còn có phá quân môn vị tông sư kia Trịnh Chu, mặc dù có chút thoại bọn hắn tuyệt không dám nói ra, nhưng ý nghĩ là ngăn không được. Đoàn người nhìn thấy Trịnh Chu người tông sư này, luôn cảm thấy không đúng không đúng. Đường đường tông sư cường giả như thế nào luôn luôn tại hoặc là tại mất mặt, hoặc là tại mất mặt trên đường a. Nếu không phải Đinh thiếu hiệp cũng là phá quân môn người, bọn hắn có thể đều muốn hoài nghi một chút. Này phá quân môn rốt cục là mục đích gì? Tổ tôn hai người nhiều lần chủ động đứng ra, chủ động vứt bỏ tất cả giang hồ mặt. Hừ. Trịnh Chu cảm nhận được không tốt ánh mắt, hơi lạnh hừ một tiếng, lực lượng kinh khủng ép tới trong lòng mọi người run lên, không dám nhìn tiếp hướng phá quân môn ghế. Một đám rác rưởi tầm thường, chẳng qua là cùng ở tại chúng ta đại tông môn sau lưng hưởng thụ chỗ tốt, hiện tại cũng xứng ở đâu chỉ trò trò. Cháu trai bị chỉ điểm, hắn rất không cao hứng. Trịnh Huyền Cương thở dài một hơi, cũng không biết nên nói như thế nào mới có thể trấn an phụ thân. Quay đầu nhìn một chút trốn ở đồng môn sư huynh đệ trung ương, không nói một lời Trịnh Phá Nguyên, càng là hơn nghẹn lời không biết nói cái gì cho phải. Như thế tổ tôn hai người, tại sự việc thuận lợi đắc thế lúc, còn có thể đứng ra đến tăng một chút vai phòng, là phá quân môn tăng thêm mấy phần lực lượng, nhưng sự việc không thuận ngã thế thời điểm, trừ ra trầm mặc cùng tức giận cái gì cũng làm không được. Chẳng thể trách có được hai phần thiên hạ chí binh truyền thừa, như thế ưu thế áp đảo, phá quân môn cũng không thể biến thành giang hồ tuyệt đối đệ nhất đẳng thế lực. Trịnh Huyền Cương lắc đầu, chỉ cảm thấy thế hệ trước cũng không trông cậy được vào, mà bị thế hệ trước dạy hư Trịnh Phá Nguyên càng là hơn không có sai biệt, làm cho cả phá quân môn áp lực cũng rơi xuống hắn môn chủ này một người trên đầu. Không chỉ muốn dựa vào lực bài chúng nghị nhận lấy đệ tử Đinh Chính, là phá quân môn chống lên cảnh tượng, sau đó càng muốn đích thân ra sân tham dự luận võ, dựa vào cựu phẩm đỉnh cấp thực lực đoạn kế tiếp danh ngạch tới. như thế tự thân đi làm thực sự là khổ hắn. Nghĩ tới những thứ này, Trịnh Huyền Cương nhìn xem Đinh Chính nét mặt càng phát ra hiền lành, thầm nghĩ trong lòng, nếu không có cái này đệ tử giỏi, ta Phá Quân môn sợ rằng sẽ là tràn ngập nguy hiểm a. Đinh Chính lưu tại ngày sau, có thể trở thành Phá Nguyên tay trái tay phải giúp đỡ Phá Quân môn, ta liền không cần lo lắng tương lai, chỉ là đáng tiếc Phá Nguyên đứa nhỏ này khó mà dung người a. Chính tránh tình thế Trịnh Phá Nguyên vốn cũng không nhanh, lại gặp phụ thân đối với Đinh Chính cười cười, lại hướng mình lắc đầu liên tục, lập tức phẫn hận vô cùng, lại nhịn không được trên mặt nét mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Đinh Chính. Ta không có suy đoán, phụ thân khẳng định muốn cho này họ Đinh làm Phá Quân môn chi chủ. Một cái họ khác nhân lại mưu toan đặt ở Trịnh gia trên đầu, như thế dẫn sói vào nhà hành vi, Trịnh Huyền Cương khẳng định là mắt mở. Hắn không thể nào cho phép loại chuyện này xảy ra. Nhất định phải nói cho ra ra, chỉ có hắn có thể ngăn cản loại chuyện như vậy xảy ra. Trên lôi đài, 16 tiến bắt cuối cùng một trận đấu. Càng là hơn mạnh yếu chênh lệch không lớn, thắng bại tương đối khó dò một hồi, Ùn Xê chiến thắng Trịnh Phá Nguyên cầm ý liễu vệ tiêu kỳ, đối đầu Bách Hoa Cốc đích truyền hoa mị. Dựa theo khán giả ban đầu trong lòng trình tự, hai người này cũng không tính rất cao thuận vị hạt giống, lẽ ra không nên xuất hiện tại cấp bậc cao nhất giao đấu, không có nghĩ đến lúc này trực tiếp đối với cùng nhau, tất nhiên có một người có thể chiếm theo chuyện thừa ghế. Khán giả thị giác nhìn tới, theo góc độ nào đó bên trên, hai người này năng lực đến một bước này bao nhiêu cùng vận khí là kéo không ra quan hệ. Tiêu Kỳ có thể thắng ở đây, mấu chốt chính là gặp phải Trịnh Phá Nguyên, cái đó đối mặt địch nhân phất lở, vượt đi tất cả giang hồ mặt người. Đổi thành bất kỳ một cái nào những người khác bảng trước 10, không như Trịnh Phá Nguyên như vậy mất mặt, chú ý cẩn thận phía dưới dùng toàn lực đối đãi địch nhân, tuyệt đối sẽ không nhường cái này cầm ý liễu vệ đi đến một bước này. Đương nhiên, ở trong đó còn muốn bài trừ đi Thần Kiếm Sơn Hứa Vân, triều đình nhưng khuyển linh binh từ lưới thực sự ghê tởm, là không cách nào giải quyết vấn đề. Hai bên đối đầu nhất thời thắng bại khó nói rõ sở. Mà Tiêu Kỳ đối thủ, Bách Hoa Cốc Hoa Mị, tình huống thậm chí đây Tiêu Kỳ còn muốn cực đoan, nàng này là Bách Hoa Cốc mị thuật truyền nhân, đối mặt nam võ giả cùng nữ võ giả lúc, cho thấy thực lực hoàn toàn không phải một cái trình độ. Dựa vào mị thuật nhiễu loạn tâm trí phía dưới, Hoa Mị hoàn toàn có thể cùng nhân bảng cấp cao nhất khác phái thiên kiêu đụng độ. Nhưng nếu là đối mặt nữ võ giả, Hoa Mị một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo mị thuật không có tác dụng, võ đạo thân mình tu luyện cùng tích lũy lại rõ ràng không đủ, đao thật thương thật đầy đấu, Hoa Mị xa xa không đạt được hiện tại nhân bảng trước 10 ra mặt chiến lược. Nhân bảng trung thượng du tồn tại cũng không nhất định năng lực chắc thắng. Tiểu này rõ ràng dài ngắn cùng ưu huyết, cho Hoa Mị cao hơn hạn mức cao nhất cùng thấp hơn hạn cuối, trong giang hồ, nàng đại bộ phận lúc bày ra đều là hạn mức cao nhất tình huống. Nữ võ giả xa ít hơn so với nam võ giả, không vẹn vẹn là Hoa Mị một người. Tất cả Bách Hoa Cốc tại cùng Lãnh Đũ Cốc chia làm hai nhà, đối phương mang đi đại bộ phận chuyển thừa điều kiện tiên quyết, còn có thể có được hôm nay ổn thỏa cựu đại tông môn địa vị. Dựa vào thì là thiên hạ hôm nay nữ võ giả thiếu ưu thế. Hôm nay các luân luận võ trong, Hoa Mị được cho vận khí rất không tồi, cũng không có gặp được sau đó nữ đối thủ, dường như không có tiêu hao cùng thương thế, dễ như trở bàn tay liền đi tới top 16. Bây giờ lại đối thượng Tiêu Kỳ, lại có thể phát huy ra mị thuật ưu thế, khoảng cách top 8 chỉ có cách xa một bước, đã vượt xa khỏi tất cả Bách Hoa Cốc lần trước. Sư tỷ cố lên, dùng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu pháp, nhất định phải thắng hạ này cầm ý hiệp vệ. Sư tỷ, đừng cho số nam nhân coi thường chúng ta, không nên bị Hàn Lăng Băng cái đó nữ nhân lạnh như băng so với quá khứ a. Bách Hoa Cốc trận doanh đông đảo kiểu mị ủng hộ tiếng vang lên, thu hút toàn trường võ giả chú mục mà xem, thân mang xinh đẹp nữ đám võ giả tản ra xinh đẹp, thiên nam địa bắc nam võ giả cái nào gặp qua một màn này, nhất thời bị thu hút được ý nghĩ kỳ quái. Lọt vào đồng hành bạn gái nhắc nhở cùng trách cứ về sau, những thứ này nam võ giả mới xem như trong tay lên nét mặt, lòng còn sợ hãi cảm thán Bách Hoa Cốc mị thuật quả nhiên không tầm thường. Rõ ràng cách xa như vậy, cũng có thể dùng mị thuật ảnh hưởng đến như vậy nhiều người. Muốn nói là nam chính võ giả trầm mê sắc đẹp, vậy liền tuyệt đối không thể nào, bọn hắn thế nhưng lo liệu hiệp nghĩa chính đạo giang hồ hảo hán. Đúng, nhất định là như vậy. Chương 568, rác rưởi không bằng cút xuống. Chương 568, rác rưởi không bằng cút xuống. Lãnh Đũ có ghế. Thử. Hàn Lăng Băng nghe được mình bị đề cập, ôm hai tay lộ ra lệnh ý, một đám đổi phong bại tục ra hỏa, trước mặt người trong thiên hạ mất mặt xấu hổ, quả thực là hữu nhục môn phong. Cái khác Lãnh Đũ Cốc đệ tử sôi nổi gật đầu. Bách Hoa Cốc nhân thật mất mặt. Các nàng hai người nhà nữ tử thế lực nhìn như đối địch, nhưng chung quy là xuất từ đồng nguyên, do cùng một cái thế lực phân ra mà đến, nửa năm trước chính là cùng một môn ở dưới sư tỷ muội. Bách Hoa Cốc đi đến mị tục đường tà đạo tử, trở thành hiện tại vẽ mặt bộ dáng. Sao có thể không nhường người tức giận? Nhất là Lãnh Đũ Cốc chi đạo truy cầu Lãnh Băng phong tình, tối nhìn xem chẳng qua kiểu này coi khinh ngôn ngữ cùng hành vi, càng khí đại sư tỷ Hàn Lăng Băng bị nhắc tới nhằm vào. Các nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy vui. Linh Nhi đứng ở một đám sư tỷ muội ở giữa, khoanh tay cực kỳ bất mãn, lập tức nhớ lại chuyện lúc trước. Nói lẩm bẩm, ra sân chính là kia nữ nhân xấu yếu hại đại sư tỷ, thậm chí dẫn phát ra chuyện về sau, thực sự là ghê tởm đến cực điểm. Nàng càng nói càng tức bất quá, lại rồi ra tay vuốt vuốt bên cạnh Trình Tư Đầu, nếu không phải sư muội ngươi huynh trưởng giúp đỡ, ngày đó có thể liền phiền toái. Theo ta thấy, dứt khoát nhường cái đó Tiêu Kỳ thắng Hoa Mị cũng tốt. Dù sao hắn là cẩm y diệ vệ, ngươi nhị ca thủ hạ nhân. Sư tỷ đừng nói nữa. Trình Tư ngay cả đội vàng che Linh Nhi miệng, nhị ca đích thật là nhị ca không giả, nhưng không có nghĩa là có thể chống đỡ triều đình a. Linh Nhi sư tỷ thực sự là không có nhất giữ cửa, điều này nghiêm trọng bất lợi cho giang hồ đoàn kết lời nói, như thế nào loại thời điểm này dám nói như thế ra đây. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Ngưng cùng Lý Chi Hoan hai người đột nhiên quay đầu, nét mặt quái dị nhìn về phía Linh Nhi, không khí chung quanh không hiểu trở nên băng hàn lên. Trình Tư vội vàng ngăn ở Linh Nhi trước người, hướng phía sư phụ cùng sư tổ lộ ra nhu thuận nụ cười. Hai đại cường giả bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn hồi trên sân khấu. Tiểu Tư Nhi hiện tại chính là trong môn đại bà bối, được chăm sóc nha đầu này ý nghĩ. Tạ sư tổ sư tổ. Trình Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau một khắc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn về phía Linh Nhi sư tỷ, nghiêm túc mở miệng nói, sư tỷ ngươi về sau không thể còn như vậy nói lung tung. Quên như thế nào ngươi cùng đại sư tỷ bảo đảm sao? Ta. Linh Nhi nhớ ra lần trước chuyện, xấu hổ cúi đầu, dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy, tốt nhất vẫn là đại sư tỷ thay mình tổ tình. Nàng thiên tính thẳng thắn không thích lá mặt lá trái, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Có thể dạng này tính cách. Tại ngươi lửa ta gạt giang hồ là không thể thực hiện được. Có lẽ đúng là ta người kỳ quái, ở đâu đều sẽ chỉ làm cho người tức giận, không có người biết, cảm thấy ta là đúng. Sư tỷ. Trình Tư thấy sư tỷ bộ dáng này ánh mắt lộ ra nhu sắc, thì thầm tiến đến Linh Nhi bên tai nói, sư tỷ, kỳ thực ta vậy hy vọng cái đó hoa mị bị đánh bại rơi. Đại sư tỷ, sư phụ cùng tổ sư, các nàng cũng giống như nhau ý nghĩ, ngươi cũng không kỳ quái. Thật sự. Linh Nhi lập tức ngẩng đầu mắt sáng lên. Trình Tư cười nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt đối là thật sự. So với nói một đàng làm một mẹo giang hồ cao thủ nhóm, để người phán đoán không ra đến đấy là có lực lượng hay là ngụy trang, nàng thấy rõ ràng nhà mình nhị ca. Tại triều đình trận doanh bên ấy, nhị ca Trình Ngộ giờ phút này không chút hoang mang, hai tay chắp sau lưng sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên là lực lượng mười phần. Trình Tư cũng đã nhìn ra, nhị ca đối với dưới tay mình cầm ý liễu vệ đã tính trước, cái đó Hoa Mị nhất định sẽ bại rơi. Trên sân khấu, Hoa Mị cười nhẹ nhàng đối với Tiêu Kỳ xoay người hành lễ, thân thể hơi cong phía dưới, càng phát ra phát họa ra kiêu ngạo dáng người tới. Âm thanh tiểu mị nói, gặp qua vị đại nhân này, chờ một lúc nếu như tiểu nữ tử không địch nổi lời nói, mong rằng đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ, chớ có nhường tiểu nữ tử trên mặt lưu lại khó coi vết sẹo. Lời này vừa nói ra, đương theo lấy đặc biệt nội lực hiệu quả, một bộ mềm mại mỹ nhân bị thua bộ dáng, cứ như vậy hiện ra ở Tiêu Kỳ cùng đông đảo khán giả trước mặt. Nam quan người không khỏi là nuốt vào một miếng nước bọt, không nói xông đi lên thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng nghĩ vội vàng thế Tiêu Kỳ gật đầu, đáp ứng hạ này nhỏ nhặt không đáng kể đề xuất, cùng mỹ nhân kết một cái thiện duyên, tương lai nói không chừng có thể ô yếm vớt ve, có thể chờ lấy chờ lấy. Hoa Mị không có đạt được đáp lại, căn bản cũng không có nhân đáp ứng hắn đáng thương yêu cầu, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía không nói một lời Tiêu Kỳ. Mỹ nhân cũng nói chuyện, tên giá hỏa có mắt không chồng cho cái đáp lại được hay không, còn có phải là nam nhân hay không, cái này cầm ý liền vệ là có ý gì, không phải là bị mỹ nhân mê bó tay, không nói nổi một lời nào a? Hoàn toàn có khả năng này, vừa mới không thì có nhân tại chỗ đầu hàng, chỉ vì đọ sức mỹ nhân cười một tiếng sao? Quân tử yêu mỹ nhân đến bất chấp, không tính là chuyện kỳ quái. Bách Hoa Cốc mỹ thuật cực kỳ cao siêu, trong lúc vô tình ảnh hưởng đối thủ tâm trí cùng tâm trạng, vốn là hoa mỹ trò sở trường. Sau một khắc, trên đài Tiêu Kỳ cuối cùng bắt đầu có phản ứng, nhưng ngoài dự đoán là hắn cũng không gật đầu đáp ứng hạ hoa mỹ thỉnh cầu nho nhỏ. Tiêu Kỳ khẽ ngẩng đầu, trong mắt của hắn hiện ra trong khoảng thời gian này đến nay, trong sở chỉ huy gian khổ luyện tập, nay không vẹn vẹn là võ đạo luyện luyện, càng là một loại trên tinh thần thoát thai hoàn cốt. Trình đại nhân như là như mặt trời xuất hiện, giao phó hắn cái này hoàn khố tân sinh, có thể đi ra vực sâu, đạt được nổi danh cơ hội. Vì thế hắn bất chấp địa nỗ lực, chỉ hy vọng cuối cùng có một ngày năng lực báo đáp Trình đại nhân, thực tiễn đối phương nhường cầm ý liễu vệ lần nữa vĩ đại mộng tưởng, không e ngại tất cả gian nan hiểm trở. Hùng vĩ như vậy đại nghiệp, có thể nào bị chỉ là nữ lưu, chỉ là thế tục tạp niệm ảnh hưởng đâu? Tiêu Kỳ ánh mắt trở nên đơn thuần mà cực nóng, trong lực lanh huyết ngọc yên lặng tỏa sáng, tỏa ra ôn hòa lực lượng, chống cự nhìn đến từ hoa mị tản ra ảnh hưởng nào đó lực lượng. Ừm. Hoa mị nhíu mày, vô cùng hoài nghi vì sao đối phương không có phản ứng, thậm chí không như bị mị thuật ảnh hưởng đến dáng vẻ, thả ra tình hoa phấn vô dụng, mị hoặc không có tác dụng tình huống dưới. Muốn nói năng lực đánh bại trên lôi đài đối thủ, hoa mị có thể không có gì sức lực. Này không nên a. Mị thuật hạch tâm chính là nhiều loại thôi tình hoa phấn, ngay cả thượng tam phẩm võ giả cũng hồi tránh không được hiệu quả, bị mị hoặc ảnh hưởng dưới, thực lực tất nhiên nhận không tấm ảnh nhỏ bang. Nhưng vì cái gì trước mắt cái này Tiêu Kỳ, ánh mắt kiên định được phảng phất muốn hiến thân một dạng, không có nửa điểm bị ảnh hưởng dáng vẻ. Vì xác nhận tình huống, Hoa Mị nếm thử lần nữa nũng nịu mở miệng, vị đại nhân này có thể nghe được nô gia lời nói, mong rằng ngươi năng lực thương hương tiếc ngọc, chớ thương nô gia mặt. Rát rưởi. Ừm. Hoa Mị trừng to mắt, gương mặt xinh đẹp có hơi co quắp, lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Tiêu Kỳ, không thể tin được đối phương nói cái gì. Chính mình nghe lầm. Đại nhân ngươi vừa mới nói, ta nói ngươi chính là cái phế vật. Tiêu Kỳ trả lời rõ ràng, cùng lúc đó lặng lẽ nhìn về phía Hoa Mị, tay đã nắm chặt bên hông linh đao. Trên lôi đài võ đạo là không có mắt, đao kiếm là không phân biệt nam nữ, ngươi sợ đông sợ tây không phải rác rưởi là cái gì? Và như vậy ai cầu người khác, không bằng chính mình cút xuống đi. Chương 569, danh ngạch đã xuất, trận đầu ngang tay. Chương 569, danh ngạch đã xuất, trận đầu ngang tay. Vừa dứt lời, U Lam đao quang theo linh đao vung vẫy hiện ra, Tiêu Kỳ không có chút nào thường hương tiếc ngọc tâm ý, hướng phía Hoa Mị hung hãn đánh tới. Dưới đài khán giả tại chỗ nhìn xem lốc. Này cầm ý liễu vệ nghĩa là gì? Gặp được mỹ nhân như thế lấy lòng, không yêu thương coi như xong, còn muốn ra tay độc ác lạt thủ tối hoa. Này đều không có phản ứng, hắn còn là nam nhân sao? Xong rồi, Hoa Mị mỹ thuật không có tác dụng, ta giang hồ chẳng lẽ lại phải thua một bán? Triệu gia đột nhiên không cho bất luận cái gì kinh ngạc cùng thời gian phản ứng. Tiêu Kỳ đã cầm đao giết tới Hoa Mị thân thể, U Lam đao quang liên miên bất tuyệt, như là lưới đánh cá lít nha lít nhít, hận không thể đem đối thủ Kiều Mị thân thể đánh đầy hoa đao.
Ngươi!
Hoa Mị trợn tròn hai mắt không còn thời gian nói chuyện, giơ lên trong tay tinh mị cây quạt, rót vào nội lực, thi triển công pháp nếm thử ngăn cản U Lam đao quang. Có thể mất đi mị thuật ưu thế, Hoa Mị lại nói thế nào tốt thắng đối thủ. Tiêu Kỳ có thể thắng được Trịnh Phá Nguyên, trừ ra đối phương phất lờ bên ngoài, tự thân ở ngoài dự liệu thực lực cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Hoa Mị không có mị thuật gia trì, không còn nghi ngờ gì nữa không phải Tiêu Kỳ đối thủ, đối mặt dần dần tăng tốc biến hung ác đao quang, đối kháng được ngày càng bất lực. Nàng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Không ra 20 chiêu sau khi giao thủ, Hoa Mị đã bị dồn đến lôi đài bên dưới, chống đỡ năng lực đến cực hạn, lại không có lực phản kháng. Tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đành phải ở trong lòng thầm hận, triều đình này ưng khuyển quả thực sự không phải cái nam nhân. Nhưng trong lòng lại khí lại hận, lại không thể làm gì. Hoa Mị không muốn bị thương nhiều mạng, đành phải lui ra phía sau một bước rơi xuống dưới lôi đài, tránh đi đột kích U Lam đao quang, coi như là chủ động bỏ cuộc trận này. Trận này bên thắng là triều đình Tiêu Kỳ. Tốt Tiêu Kỳ. Tiếng hoan hô theo triều đình trong trận doanh bộ phát ra, chấn động đến tất cả võ đạo trưởng cũng hơi có run rẩy, bởi vì này không vẹn vẹn là Tiêu Kỳ cầm y liễu vệ các đồng nghiệp tại kích động, càng là hơn chỗ có triều đình người cũng hưng phấn một phần. Mặc dù 16 tiến bắt đối chiến phân tổ tình huống, đối với triều đình mà nói cũng không lý tưởng. Hạn mức cao nhất bị gắt gao khóa lại, dù thế nào đều chỉ năng lực cầm xuống nhiều nhất 4 danh ngạch. Nhưng dù là như vậy, trên lôi đài thiên tiêu cũng phát huy đến cực hạn. Phàm là có một tia tỷ số thắng, bọn hắn thì không có một cái nào là thứ hèn nhát, đều đem thắng lợi mang theo quay về. Chu Tuyển Cơ ý cười đẩy mặt đi đến giữa lôi đài. Trận đầu anh tài chi tranh top 8 đã xuất, triều đình cùng giang hồ hai bên đều chiếm 4 chuyển thừa danh ngạch, cho đến trước mắt bất phân thắng bại. Nghe được kết quả như vậy, triều đình cùng giang hồ người phản ứng không giống nhau. Cầm tới một nửa danh ngạch, đối với triều đình mà nói cảm thấy là ở ngoài dự liệu. Tại võ đạo đại hội bắt đầu trước, không người nào dám nghĩ năng lực tại bất luận cái gì góc độ cùng giang hồ bình khởi bình toạn. Nhưng bây giờ sự thực là bọn hắn làm được. Nhưng đối với tâm tư tỉ mỉ dày người, vui vẻ cùng kích động cũng chỉ là một lát. Tại ngoài dự đoán vui sướng phía sau, càng ẩn giấu đi có chút lo lắng. Trận này thiên tiêu chiến đấu coi như là đánh ngang, đến kết cục cường giả chi chiến tranh lệch sẽ lớn hơn. Nhìn như vậy tới, lẽ nào triều đình chỉnh thể thượng tướng khó mà chiến thắng, thiên hạ chí binh muốn chắp tay nhường cho người sao? Cùng này tương đối, giang hồ thì rất không hài lòng bình khởi bình toạn thành tích. Theo bọn hắn từ trước quan niệm, triều đình mặt trời lặn phía tây, nên bị bọn hắn gắt gao giẫm tại dưới chân. Không ngờ rằng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến một bước này, gắng gượng ghép ra tới một cái ngang tay. Rõ ràng trận tiếp theo luận võ giang hồ ưu thế cực lớn, chỉnh thể thượng chiến thắng chính là dễ như trở bàn tay, nhưng giang hồ người như thế nào đều không thể triệt để bắt đầu vui vẻ. Không hài lòng, bọn hắn muốn nên là đại hoạch toàn thắng, muốn nói kẻ cầm đầu. Tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phá Quân môn, tìm kiếm lấy Trịnh Phá Nguyên kia lệnh người tức giận bóng dáng, chính là người này đúc xuống sai lầm lớn. Một đám rác rưởi còn có hết hay không? Trốn tránh Trịnh Phá Nguyên trong lòng thầm hận, nếu không phải đoán chừng làm tình hình bên dưới thực sự phức tạp, nếu không hắn cũng nghĩ từng cái ghi lại bọn người kia. Ngày sau tìm cơ hội tất cả đều trả thù lại. Trịnh Phá Nguyên nhẫn nhịn nộ khí, lại đưa ánh mắt ném đến một bên Đinh Chính trên người, nếu không phải người kia tồn tại, hắn tối thiểu sẽ không bị mắng thành như vậy. Đều do cái này Đinh Chính. Đối với cái này uy hiếp địa vị mình ra hỏa, Trịnh Phá Nguyên trong lòng đã có kế hoạch, dùng một cái biện pháp tốt nhất đem giải quyết hết. Nhưng phụ thân Trịnh Huyền Cương cũng tìm không ra vấn đề. Đinh Chính, ngươi chờ đó cho ta. Trên sân khấu, mặc dù có thể vào càn tổ truyền thừa top 8 danh ngạch đã xuất, nhưng bởi vì không cùng tên ngạch trong lúc đó các có khoảng cách, còn muốn về sau quyết ra cụ thể thứ tự tới. Chu Tuyển Cơ tiện tay một phần, còn thừa giao đấu quan hệ liệt kê ra. Luận võ tiếp tục. Trận đầu, Hứa Vân bị trước hết nhất rút ra, nàng không có gặp được đáng giá nhất cảnh giác Tiêu Kỳ, mà là phân đến một tên triều đỉnh trong quân thiên tài. Đó là một tương đối đối thủ nhỏ yếu. Hai bên vốn là có thực lực sai biệt, thêm nữa đối phương thượng một vòng dục huyết phân chiến, gian nan thủ thắng thương thế bị tốt, tuyệt không phải là đỉnh phong thực lực. Trên lôi đài, Hứa Vân hơi liền ôm quyền, nhớ ra vừa nãy Hứa Trạm Phong lưu lại sắp đặt, trong mắt lóe lên một chút ngon sắc. Không nể mặt mũi đánh tan triều đình người, nhờ vào đó tuyệt đối nghiền ép cùng sát lục, đến ẩn dưỡng ra kinh khủng kiếm ý, lưu đến vòng tiếp theo sử dụng. Hết rồi danh ngạch áp lực. Hứa Vân thay đổi vừa nãy cẩn thận phong cách, chắp tay sau đó đột nhiên động thủ. Căn bản không cho đối thủ mảy may cơ hội, kiếm trong tay dẫn động ra một đạo kiếm khí cùng nội lực xen lẫn đại long. Kiếm khí đánh lớn long tung hoành mà qua. Tên địa triều đình trong quân tiên tài căn bản không có phản ứng đủ đến, ngay cả đầu hàng cũng gọi không ra, liền đã bị hoành kích xuống lôi đài, tại chỗ không rõ sống chết. Hắn trong quân đồng nghiệp trông thấy một màn này, trong lòng phẫn nộ lại khó chịu đựng tiếp theo. Máng, người nữ tử này ra tay như thế ác độc. Rõ ràng đối thủ đã trọng thương. Vì Hứa Vân thực lực, căn bản cũng không có bị đánh bại có thể, vì sao còn muốn hạ như thế ngoan thủ. Càng quan trọng chính là, tên kia trong quân thiên tài thương thế cũng không khôi phục, trên thực tế hoàn toàn không tiếp tục chiến Hứa Vân năng lực, lên đài chỉ là không muốn ném triều đỉnh mặt mũi. Dự định lên đài tùy tiện qua hai chiêu, lại đầu hàng cũng không tính là bẽ mặt. Nhưng ở đâu dự đoán được, Hứa Vân ra tay hung ác như thế, đánh lén phía dưới thủ đoạn càng là hơn hảo không biến mất, một chiêu liền đem nhân đánh tới hấp hối. Thử, kẻ yếu thôi. Hứa Vân vậy không quan tâm những người này âm thanh. Là bên thắng nàng. Thu hồi bội kiếm nên ngang đi đến dưới lôi đài, một thân cường đại lại sắc bén khí tức bị tích xúc kỳ lần chờ đợi trận tiếp theo luận võ lúc buộc phát ra. Giang hồ người thấy này một hồi reo hò. Thắng. Không hổ là thần kiếm sơn Hứa nữ hiệp, thắng được chính là gọn gàng. Thấy được chưa? Ta giang hồ thiên tiêu cũng không phải ăn chay, dựa vào không muốn sống đánh đến bây giờ, cũng nên trả giá thật lớn. Đúng thế đúng thế. Lẽ nào chỉ cho phép người của triều đình quyết tâm không muốn sống, thì không cho chúng ta dưới giang hồ ngăn thủ? Ta nhìn xem các ngươi còn phải cảm ơn Hứa nữ hiệp, nếu không phải nàng lòng tốt thu tay lại, gia hỏa kia thì khó giữ được cái mạng nhỏ này à?